Chương 511, chiêu kiếp gọi mây, Thiên Linh Đào Hoa chương 511, chiêu kiếp gọi mây, Thiên Linh Đào Hoa 7 ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Đình Nghê trong đạo trường, một cái mặt mũi bầm dập, phần lưng tràn đầy vết thương thanh niên ngạc nhiên nhìn xem lao hùn hụt tới màu xanh loan vượng, đội vàng từ ám không thấy ánh mặt trời trong hầm mộ chui ra, giống nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng chạy gấp tới. Nhìn xem một thân vết thương, bị hung hăng điều giáo kim đan thanh niên, màu xanh loan vượng cũng là lấy làm kinh hãi. Có thể nhà mình lão gia đều bị đả kích tâm khí giảm lớn, chỉ là một cái kim đan tiểu bối, nó cũng không còn được. Đội vàng đưa ra tiêu linh lưu mình sau đó liền trở thanh niên nhanh chóng rời đi. Không cần bẩm báo cô viễn, tự có đồng tử tiến lên, tiếp nhận thuốc dẫn, nhanh chóng đưa đến ly long đan điện bên trong. Đan điện bên trong, lão giả nhìn xem đồng tử trình lên thuốc dẫn, nhìn kỹ về sau, trên mặt rốt cục ý cười. Thiện, thượng thượng phẩm tướng, có thể cáo chi tôn giả, có thuốc dẫn này về sau, lại có 9 năm tháng 9 kỳ hạn, đại hoàn đan liền có thể công thành. Đan dược này tính siêu tuyệt, cần mau chóng ăn vào, đan thành ngày, ta sẽ lần nữa cáo chi tôn giả, mong rằng tôn giả không muốn bế quan quá mức. Lão giả nhắm mắt cảm giác đan lô, sau đó chậm rãi đối đồng tử nói rằng: "Vâng, lão sư." Đồng tử lên tiếng, chậm rãi rời khỏi đan điện, sau đó dựng lên thanh phong hướng phía chính giữa đạo trường lôi đầm bay đi, chuẩn bị đem 9 năm tháng 9 kỳ hạn bẩm báo tôn giả hoặc là dung nhi quản sự. Có thể hắn chưa tới gần lôi đầm, thiên khung phía trên liền hiện lên một đạo nặng nề mây đen. Kinh khủng kiếp vân khí tức, chớp mắt giáng lâm, thẳng tắp rơi xuống, tựa như chính là hướng về phía hắn tới. Phải biết, hắn bất quá là đan điện bên trong một cái nhóm lựa chân chạy đồng tử, mới vừa vận trúc cơ tu vi, há có thể chống lại thiên kiếp. Hắn đều không nghĩ tới mình đời này còn có độ kiếp một ngày này. A, to lớn sợ hãi nổi lên trong lòng, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tâm thần run rẩy, hai cố run run, dưới chân thanh phong cũng khó có thể điều khiển, thẳng tắp từ đám mây rơi xuống. Hắn cái này trúc cơ tu vi cũng là sen lẫn trình độ, ỷ vào bí pháp tu hành mà đến, nhục thân cũng không cường hãn, giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị từ đám mây rơi xuống, nếu là đột thật, sợ là muốn tại chỗ một mạng ố ố cẩn thận. Cũng may lúc này, một bóng người xinh đẹp từ phía dưới bay lên, dựng lên một đoàn tường vân, tiếp nhận đồng tử. Dung Nhi tỷ tỷ. Đồng tử chưa tỉnh hồn, liên tục thở hổn hển mấy khẩu khí lúc này mới khôi phục tâm thần, nhìn xem bên thân thiếu nữ, cảm kích nói rằng: "Mặc dù là tại đối với thiếu nữ nói lời cảm tạ, có thể hắn dư quang nhưng thủy chung nhìn về phía thiên cung, dường như đang quan sát thiên kiếp có phải hay không còn nhắm vào mình. Vừa mới kia một chút, thật cho hắn hủ chết. Chớ hoảng sợ, đây là lao ra tại luyện pháp, trong vòng trăm dặm, tất cả kẻ xông vào đều sẽ có bị thiên kiếp khóa chặt cảm giác, không phải ngươi muốn độ kiếp." Thiếu nữ nhìn xem đồng tử, trấn an một câu: "Hóa ra là tôn giả tu hành tiên pháp, ta đã nói rồi, lấy tu vi của ta, như thế nào độ kiếp?" Đồng tử nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, có kim giáp lực sĩ bay lên không, đứng thẳng tứ phương, đem trong vòng trăm dặm phong tỏa, không cho phép bất kỳ người rảnh rỗi ra vào. "Nói đi, ngươi tới nơi đây có chuyện gì quan trọng, là đan điện có việc?" Lâm Dung Nhi nhìn xem trong vòng trăm dặm không ngừng kích động lôi vân, cũng không quay đầu lại hỏi. "Là đan sư mệnh ta đến đây, 9 năm sau 9 tháng chính là đại hoàn đan đan thành ngày, đan dược này hiệu phi phàm, mong rằng tôn giả không muốn bế quan quá mức, miễn cho lầm đan lực." Đồng tử đổi đội trả lời. "Việc này ta biết được, tự sẽ cáo chi lão gia, ngươi lại trở về đi." Lâm Dung Nhi có chút gật đầu, sau đó đuổi đồng tử rời đi. Đồng tử đánh một cái chắp tay, dựng lên thanh phong, chậm rãi rời đi, có thể nửa đường bên trong lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía kia bao phủ trăm dặm kiếp vân. Đây là pháp thuật gì, có thể khiến cho người ngoài cũng dường như độ kiếp đồng dạng. Gọi lôi. Độ kiếp. Định quá. Trên đỉnh núi, cây hoa đảo phía dưới, vô số chữ triển quấy động, manh liệt va chạm. Cố Biên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt không nói, bên ngoài cơ thể có từng tia kim sắc lôi đình hiện hiện. Trăm vạn chữ triển va chạm không ngớt, tựa như ức vạn lôi đình anh mình, đem toàn bộ thiên địa va chạm một mảnh sáng tỏ. Và anh. Cuối cùng, vô số chữ triện lưu động hội tụ, hóa thành một bản hoàn toàn mới vân sách. Sách bên trên có bốn chữ lớn lưu động không ngớt, chiêu kiếp gọi mây. Chiêu kiếp gọi mây cũng là chuẩn xác, có cái này đạo thuật pháp, một thân lôi pháp cũng coi là có cái tốt hơn giết địch con đường. Cảm thụ được vân sách thành hình, cây hoa đảo phía dưới, Cố Viễn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thiên tiên chi thể, ngộ tính siêu tuyệt, trời sinh cùng nói tương hợp. Thiên tiên thuần dương lôi thể càng là phù hợp lôi đạo, ngày ấy cùng Khổng Hạo một trận chiến, mặc dù thời gian không dài, có thể hắn tại lôi pháp một đạo đã có cảm ngộ mới. Bế quan 6 năm, cuối cùng cũng có sở ngộ, thành tựu cái này chiêu kiếp gọi mây thuật. Chiêu kiếp gọi mây, kỳ thật cũng có thể được xưng là gọi mây chiêu kiếp. Tên như ý nghĩa, chính là gọi ra một đạo lôi vân, treo ở địch tu đỉnh đầu, phát ra dường như thiên kiếp giống như kiếp lôi, chỉ cần hắn pháp lực không dứt, này lôi cũng sẽ không đình chỉ, mạnh mẽ bổ tới địch tu tử vong mới có thể. Không chỉ có như thế, này lôi có thể đã định khóa càn khôn, sẽ một mực treo ở địch tu đỉnh đầu, truy sát địch nhân, trừ phi có đỉnh cao nhất diệu pháp, nếu không khó mà tránh né, cực kỳ bá đạo. Xem như đem hắn một thân lôi pháp hội tụ một cái mới sát phạt thủ đoạn. Nay thuật huyền diệu, nhưng ta một thân lôi pháp lại không chỉ như thế, vẫn là cần một chút thủ đoạn càng mạnh hơn. Cố Viễn nhục thân mở mắt, nhìn xem tĩnh mịch đạo phủ, có chút trầm âm. Tiên tiên thuần dương lôi thể quá mức huyền dị, hắn luôn cảm giác chính mình còn có thể càng mạnh. Bây giờ lôi pháp, mặc dù cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng hắn luôn cảm thấy còn chưa tới nơi cực hạn. Chỉ là, chỉ dựa vào chính hắn diễn pháp, đóng cửa làm xe, dường như không được. Khoanh chân đứng ở nguyên địa, lại thổ nạp hồi lâu, đem hao tổn tâm thần khôi phục về sau, Cố Viễn đứng dậy, chuẩn bị tiến về tiên kinh các. Tiên kinh các điển tịch như biển, rất nhiều lôi pháp cũng không phải số ít, có thể lại lần nữa đọc qua một phen, thu nạp tiền nhân trí tuệ. Ngay tại hắn đi ra động phủ thời điểm, Lâm Dung Nhi lập tức từ bên cạnh tiền điện bên trong đi ra, đem Ly Long Đan điện 9 năm tháng 9 kỳ hạn cáo chi. Còn có 3 năm. Cố Viện bấm ngón tay tính toán, trong lòng lập tức hiểu rõ, ra hiệu tự mình biết hiểu, sau đó cũng không cứ gọi ra Lôi Tiêu Kỳ Lân, liền như vậy hóa thành hào quang, đi hướng Tiên Kinh điện. Lâm Dung Nhi đứng ở nguyên điện, ngoan ngoãn nhìn xem Cố Viện bóng lưng rời đi, một hồi lâu lúc này mới trở về thuộc về mình bên trong cung điện nhỏ. Có thể nàng bất quá mới vừa vận tại trong điện nghỉ ngơi nửa ngày, liền hữu lực sĩ đến đây, cung kính báo cáo, khởi bẩm quản sự, đạo trường bên ngoài có thượng mạch đệ tử cầu kiến, nói là tôn giả cùng viện đệ tử, có chuyện quan trọng yêu cầu thấy tôn giả. Lâm Dung Nhi nghe vậy, đi ra nhỏ điện, đại mi cau lại, tôn giả cùng viện sư đệ. Thanh Phong đạo viện người, nhanh chóng mời đến. Thanh Phong đạo viện thế nhưng là tôn giả làm giàu chi địa, hương hỏa chi tình rất nặng, nàng tự nhiên không dám thất lễ. Không bao lâu, một cái vẻ mặt lo lắng thanh niên đạo nhân liền khống chế độn quang mà đến. Đạo nhân ngọc tụ lâm phong, tướng mạo thượng giai, có thể giờ phút này sợi tóc lộn xộn, khóe miệng phát hỏa, hiển nhiên là nóng tính quá vượng, đã đả thương đạo khu. Viện thủ nhưng tại, ta có chuyện quan trọng yêu cầu thấy viện thủ. Đạo nhân thứ nhất liền lập tức nóng nảy hô. Lâm Dung Nhi tọa trấn đạo trường nhiều năm, nên đón hướng đưa, tự nhiên cũng là gặp qua đạo nhân này, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nhà mình lao ra tại Thanh Phong đạo viện hậu bối, Đồng Dương Vinh. Năm đó kim đan sơ kỳ tu sĩ, bây giờ trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã mò tới kim đan hậu kỳ cánh cửa. Thiên tư quả nhiên siêu tuyệt, chỉ là nhìn bộ dáng này, không biết xảy ra chuyện gì. Dương Vinh thượng nhân chớ hoảng sợ, lao ra đi Tiên Kinh điện, lúc này cũng không tại trong đạo trường, nếu có chuyện quan trọng, có thể trước cáo tại ta biết. Lâm Dung Nhi ra hiệu Đồng Dương Vinh tỉnh táo lại, chậm chậm nói: "Dung Nhi tỷ, còn mời nhanh chóng bẩm báo viện thủ. Hơn tháng trước đó, ta cùng hai vị sư đệ sư muội tiến đến thăm dò một chỗ bí cảnh, ngoài ý muốn phía dưới, phát hiện một chỗ tức nhượng phúc địa này, phúc địa bên trong rất nhiều bảo dược tạm thời không nói, chỗ sâu nhất có một gốc Thiên Linh Đào Hoa, hoa này chính là phá cảnh thiên linh mấu chốt chi vật, có thể tăng lên cực lớn thiên linh chi thần thông. Chúng ta vốn định chờ hoa này thành thục, sau đó cướp đoạt hoa này, hiến cho viện thủ, nhưng chưa từng nghĩ nửa đường giết ra cái chướng ngại vật, cản lại chúng ta. Sau đó lại lần lượt có những người còn lại xâm nhập, chúng ta rằng co không xong, lại không cách nào che giấu hoa này tung tích, dẫn đến trong bí cảnh mọi người đều biết. Bây giờ đám người còn lại đã lần lượt phát ra lệnh kiếm, thỉnh cầu trong môn cao thủ tiếp viện, mong muốn cướp đoạt hoa này, chúng ta một thân một mình, cũng không sư trưởng, duy nhất chỗ ỷ lại chỉ có viện thủ, vì vậy chuyên tới để thỉnh cầu viện thủ rời núi, để cướp đoạt hoa này." Đồng Dương Vinh ngữ tốc cực nhanh, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. "Thiên Linh Đào Hoa." Lâm Dung Nhi nghe vậy, lập tức đại mi hơi nhíu. Nàng mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ở đỉnh nghe đạo trưởng chủ sự, tự nhiên tầm mắt bất phàm, hoa này nàng có chỗ nghe thấy, là một cọc dị bảo. Chỉ là, nàng đỉnh nghe đạo trưởng cũng không phải bình thường đạo trưởng. Thiên linh cảnh phá cảnh chi vật mặc dù chân quý, nhưng lại chưa hẳn có thể gây nên nhà mình lao ra tranh đấu chi tâm. Ly Long Đan điện bên trong, chân bảo đại dược sớm đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến nguyên tượng đại hoàn đan luyện chế thành công về sau, khai lò luyện chế phá thiên đan. Đan này chân quý khó tả, chỉ cần khai lò thành công, phá cảnh thiên linh xác suất cực lớn, so với thiên linh đảo hoa chân quý nhiều. Nhưng là nhiều một phần xác suất tự nhiên là tốt, nàng đương nhiên sẽ không là nhà mình lao ra cự tuyệt loại này gì bảo. Chỉ là Đồng Dương Vinh như thế vội vàng mà đến, sợ có ẩn tình, nàng nhất định phải hỏi thăm tính tưởng. Trừ bỏ hoa này, nhưng còn có chuyện khác. Không muốn giấu giếm, toàn bộ nói đến. Nàng thân sắc nghiêm trọng, chính trọng nói. Đồng Dương Vinh nghe vậy, bờ môi bốc hỏa, nhưng cuối cùng vẫn là không dám giấu giếm. Lâm Dung Nhi mặc dù chỉ là một cái thị nữ, nhưng chủ quản đỉnh nghe đạo trưởng hơn 10 năm, thân phận đã coi như là thanh quý. Trừ bỏ hoa này bên ngoài, chúng ta còn phải 3 viên tiên tùy hoa, bây giờ 2 vị sư đệ sư muội ngay tại kiệt lực thủ hộ, nhưng nếu là cái khác đạo mạch chi cao tay đến đây, hoa này tất nhiên là thủ không được. Đồng Dương Vinh không còn giấu giếm nói, xin giúp đỡ cô Viễn, không chỉ có là vì tặng hoa, cũng là vì mình. Thì ra là thế, đã dạng này, vậy ta lập tức phát lệnh cáo chi lão gia. Lâm Dung Nhi nghe vậy trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi thêm nữa, lúc này phát ra một đạo lệnh kiếm, dây lát lóe lên biến mất ở chân trời bên ngoài. Chấp trưởng đình nê đạo trường nhiều năm, nàng lệnh kiếm mới là ưu tiên đẳng cấp cao nhất, có thể cực tốc thông chi Cố Viễn. Thiên Kinh điện bên trong, Cố Viễn ngay tại tiểu xá bên trong đọc qua điện tịch. Bàn ngọc bên trong đạo vận lưu động, lôi quang tự sinh, một bản ngọc sách phía trên có một nhóm sát phạt nghiêm nghị chữ lớn, tiên thiên thái ất thần lôi quyết. Này quyết phía trên đạo vận lưu động, lôi pháp giản dạo, xem xét chính là thượng thừa diệu pháp. Nhưng là mở đầu mấy chữ, liền đã đánh lùi vô số tu sĩ tâm tư. Không phải tiên thiên chi thể, không thể tu hành. Không thái ớt thần lôi chi chủng, không thể tu hành. Thỏa mãn này hai pháp, tu thành này lôi, huy hoàng chi uy, không có gì bất diệt. Cố Viễn không ngừng đọc qua kinh này, trong mắt kim quang lưu động, cuối cùng chậm rãi buông xuống này sách. Quả thật huyền diệu, nếu là tu thành này lôi, nên có thể phát huy ta 10 phần 10 lôi thể chi tiềm lực, chỉ là cái này tu hành điều kiện coi là thật hà khắc. Chỉ có tiên thiên chi thể còn không được, còn phải có thái ớt thần lôi chi chủng. Này lôi không phải sức người tu hành có thể ngưng tụ chi, nhất định phải có tiên thiên một sợi thần lôi chi chủng, đặt vào đan điền, coi là đạo tài mới có thể ngưng tụ lôi ấn. Tiên thiên chi địa, lôi trạch trì bên trong mới có một tia sát xuất sinh ra này lôi, đạo mạch bên trong cũng không cố định linh địa, kể từ đó cũng là có chút phiền phức. Lại lật duyệt tầm 10 bản điện tịch, xác định đạo mạch bên trong không có cố định linh địa sinh ra tiên thiên thái ớt thần lôi về sau, Cố Viễn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Không có cố định linh địa, vậy cũng chỉ có thể chính mình tìm. Bên Ngông Thần Châu, không biết muốn bỏ phí nhiều ít tay chân. Chỉ có điều, hắn có thạch dịch nơi tay, chưa hẳn không thể đi. Huống chi, được động tiên tiên ấn di trạch, bây giờ hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thủ đoạn tăng nhiều, thọ nguyên kéo dài, trễ một chút cũng không sao. Ông ngong. Ngay tại hắn suy tư tu hành thời điểm, tiểu xá bên ngoài bỗng nhiên tiếng ông ông truyền đến. Hắn thần niệm quét qua, phát hiện một cái màu xanh lệnh kiếm lơ lửng giữa không trung, rung động không ngừng. Ừm. Cố Viễn thấy thế, lập tức khẽ cau mày. Hắn mới vừa bận rời đi đạo trường vừa mới nửa ngày, Dung Nhi sao đến liền phát như vậy vội vàng lệnh kiếm? Thiên lĩnh đào hoa. Cố Viễn tiếp nhận lệnh kiếm, chỉ là quét qua liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Cũng được, cũng không kém một ngày này công phu, lại đi tới một lần, nhìn xem có thể hay không lại thêm một phần xác suất. Có chút trầm ngâm về sau, Cố Viễn không do dự, thân hình hóa thành một đạo hào quang, thẳng tắp hướng phía sơn môn bên ngoài bay đi. Thời gian hơi có vẻ gấp gáp, hắn liền không lại trở về đạo trường, mà là hướng thẳng đến lệnh kiếm bên trong nói tới địa điểm mà đi. Ngư Tràng bí cảnh. Này bí cảnh cực kỳ bí ẩn, nhập khẩu neo điểm tại một cái sống hơn ngàn năm cá lớn ruột cá bên trong. Cái này cá lớn sau khi chết sẽ sản xuất một trứng chỉ sinh một cá, bí cảnh neo định liền sẽ tự động neo định tại cái này tân sinh cá lớn bên trong. Ngư du không chừng, neo điểm cũng theo đó biến hóa. Chính là một chỗ còn sống neo điểm, hiếm thấy trên đời. Bởi vậy cực kỳ hiếm thấy, nhiều năm đều chưa từng bị người phát hiện. Nhưng chuyện thế gian, chỉ cần có dấu vết mà lần theo, liền không khả năng một mực cần giấu đi. Không biết bao nhiêu năm tháng, chỗ này bí cảnh cuối cùng vẫn là bị người phát hiện, lại không chỉ một người. Chí Nguyên Sơn. Trong núi này, linh khí giật giảo, màu đen linh nhưỡng bên trong mùi thuốc sông và mũi, thành tường vân hình dạng. Mà tại linh nhưỡng tả hữu, có ngũ phương nhân mã, phân loại mã chiến, riêng phần mình cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên dư quang nhìn về phía thiên cung, dường như lại chờ đợi cái gì. Chương 512, Thiên kiếp giáng lâm, xét đánh Tống Tân Sơn. Chương 512, Thiên kiếp giáng lâm, xét đánh Tống Tân Sơn. Thiên khung bình tĩnh, không người đến. Chí Nguyên Sơn hạ, mùi thuốc sông và mũi càng thêm nồng đậm, có người bắt đầu nhịn không được. Chư vị, linh dược thành thục sắp đến, không bằng chúng ta thương nghị mà định ra. Một người mặc đạo bào màu xanh, trong tay nắm giữ một thanh bích sắc sáo ngọc thanh niên nhìn chung quanh, cao giọng nói rằng: "Thương nghị? Như thế nào thương nghị? Cái này tức ngưỡng phúc địa bên trong, tất cả bảo vật đều có thể thương nghị, cái này thiên linh đào hoa như thế nào thương nghị?" Lời này vừa nói ra, phía tây một cái tóc ngắn thanh niên nhịn không được hừ lạnh nói: "Không chỉ là cái này thiên linh đào hoa, còn có cái này tiên tùy hoa, hoa này đối tư chất có tăng lên cực lớn, ta không phải nguyện buông tha." Phía đông một cái dung nhan xinh đẹp, trước ngực túi thiếu nữ hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem phương nam. Phương nam bên trong, một nam một nữ, hai cái khí độ bất phàm tuổi trẻ đạo nhân đang cùng nhau mà đứng, tại phía sau bọn họ, có ba cây hình như lan hoa, nhưng sáng chói như kim cương thạch dị hoa đang lặng lặng mở ra, một cỗ mở mịt linh khí, chậm rãi bồng bền. Cái này tiên tùy hoa chúng ta đã sớm ở đây bảo vệ, là chúng ta phát hiện trước. Hạ Dĩ Nam nghe vậy, nhìn không được hừ lạnh nói: "Bảo vật người có đức chiếm lấy, nếu là theo tới trước tới sau, vậy cái này bí cảnh vẫn là chính hàng đạo hữu phát hiện, chúng ta không bằng toàn bộ lui ra ngoài, nhường chính hàng đạo hữu một người lấy chi." Hạ Dĩ Nam lời này vừa nói ra, phương bắc một cái tóc đỏ thanh niên nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trung ương một cái trung niên đạo nhân. Không chỉ có là tóc đỏ thanh niên, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, tứ phương thế lực ánh mắt toàn bộ xem ra, cùng nhau nhìn về phía trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân trong lòng lập tức mắng to không thôi: "Một đám không muốn mặt tiểu lưu manh, các ngươi nếu là muốn đi, vậy thì trực tiếp đi à, nhìn lao tử làm gì?" Trong lòng giận dữ, có thể trên mặt hắn cũng không dám có vẻ lộ, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Ha ha, các vị đạo hữu nói đùa, bí cảnh thiên nhân thành, người có duyên đều có thể lấy chi, chúng ta cùng bàn, cùng một chỗ chia cắt chính là, làm gì tổn thương hòa khí. Ở đây ngũ phương thế lực, có tứ phương phía sau đều là có nền móng, không phải đứng đấy thượng đẳng động tiên thân truyền, chính là thế gia đại tộc, vì vậy đều có chỗ dựa, không lo ngại gì." Hắn mặc dù cái thứ nhất ở trong sách cổ phát hiện này bí cảnh, nhưng bất quá là trong đó mạch đệ tử, căn bản không có năng lực neo định này động tiên, chớ nói chi là xử lý bên trong rất nhiều yếu tố hiểm cảnh, dưới sự bất đắc dĩ lúc này mới dẫn tới tứ phương tự mạch, làm đục nước, y đồ cấp đoạt bảo vật. Nhưng không nghĩ tới, trong bí cảnh bảo vật so với trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Tiên thủy hoa, kỳ tích đằng, thiên linh đào hoa, đều là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ chân. Sờ lên trong ngực túi càn khôn, hắn trong lòng hơi động, không do dự nữa, trực tiếp hướng bốn phía chắp tay nói: "Các vị đạo hữu, ta trong phủ còn có chuyện quan trọng, trong bí cảnh này còn lại chân bảo ta liền không tham dự nữa, đi đầu một bước, các vị đạo hữu có thể tự hành thương nghị phân phối." Người sang có tự mình hiểu lấy. Lấy tu vi của hắn, nền móng, phía sau bảo vật đã không cách nào tham dự. Chẳng bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lời này vừa nói ra, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tổng cộng 8 người, toàn bộ đánh một cái chắp tay, rất có an ý đưa mắt nhìn trung niên đạo nhân rời đi. "Cậu thả." Trung niên đạo nhân thấy thế, trong lòng giận dữ, nhịn không được âm thầm mắng một tiếng: "Mấy cái này tiểu hỗn đản, vậy mà cùng một chỗ diễn hắn, buộc hắn bị loại." Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Có thể khiến cho hắn mang theo đoạt được linh vật rời đi, mấy cái này tiểu hỗn đản đã coi như là có lương tâm. Tiếp xuống đấu pháp, sợ là mấy cái này tiểu hỗn đản cũng khó có thể điều khiển. Vừa nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, dựng lên đột bằng, cực tốc rời đi, không còn lưu lại. Ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng long ngâm vang lên, sau đó hư không lấp lóe, một tôn dài trăm trượng, lân giáp sừng sững, toàn thân màu mực giao long, một đuôi hất ra hư không, chống rông xuất hiện. Vũ giai giao long, có thể so với nguyên tượng cảnh tôn giả tu sĩ. Nhưng giờ phút này lại bị người giẫm tại dưới chân. Giao long đầu lâu phía trên, một cái ngọc thụ lâm phong, tóc dài phất phới tuổi trẻ đạo nhân đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc nhìn xem dưới chân đám người, chỉ có nhìn thấy cây thuốc kia hương thành lĩnh hoa đảo, trong mắt mới hiện lên một tia gợn sóng. "Đại sư minh." Nhìn thấy người tới, Phía tây tóc ngắn thanh niên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được kích động hô. Người tới chính là Lâm Xuyên đạo mạch 12 thượng phẩm động thiên một trong, Kim Dương động thiên thân truyền đệ tử, nguyên tượng đỉnh phong tu vi Tống Tân Sơn. Người này mới vừa vào nguyên tượng sơ kỳ, liền xâm nhập giao long đại trạch, chém giết ngũ giai trùng kỳ giao long, ác chiến 3 ngày 3 đêm sau đó đem nó thu phục, trở thành tọa kỵ, xem như thanh danh vang xa. Hắn sớm tại 100 năm trước liền đã đột phá nguyên tượng hậu kỳ, bây giờ xem ra, thực lực càng là hùng hậu, có sâu không lường được cảm giác. Người này vừa đến, trừ bỏ tóc ngắn thanh niên, mấy người còn lại đều là biến sắc. Đều là ta Lâm Xuyên đệ tử, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lui ra sau a. Tống Tân Sơn thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt đối với phía dưới mấy người nói rằng, phía dưới mấy người, bất quá mới kim đan tu vi, đối mặt nguyên tượng tu sĩ, như là sâu kiến, dù là trong lòng lại là không cam lòng, cũng chỉ có thể chậm rãi thối lui. Hạ Dĩ Nam nhìn phía sau Tiên Tủy Hoa nghiến chặt hàm răng, lại không muốn rời đi. Nàng tại Thanh Phong Đạo viện bên trong chính là thiên kiêu nhân vật, nhưng tại Lâm Xuyên đạo mạch lại chỉ thường thôi, nếu không phải viện thủ cường hành, lấy sức một mình chặt mạch công thành, nàng đời này đều khó có khả năng tiến vào thượng mạch tu hành. Có thể mặc dù vào thượng mạch, được đông đảo tài nguyên, nhưng là tư chất tu hành lại là khó mà đền bù. Nàng tu hành tiến độ mắt thấy đều muốn bị đông đảo thượng mạch thiên kiêu vượt qua đi, trong lòng đã sớm lo nghĩ và phần. Cái này tiên thủy hoa có thể tẩy tinh phạt thủy, cải thiện căn cốt, thăng chức đạo thể, là nàng nhất định phải được bảo vận, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho. Ừm. Đám người toàn bộ lui ra, Hạ Dĩ Nam không nhúc nhích tí nào thân hình liền có vẻ hơi đột. Bất quá Tống Tân Sơn trung quy là nguyên tượng đỉnh phong nhân vật, cũng không khó xử Hạ Dĩ Nam, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, giống như diều hâu nhìn thỏ, mặc dù chưa từng có bất kỳ động tác gì, nhưng lại nhường Hạ Dĩ Nam toàn thân rung động, trong lòng dâng lên vô tận run rẩy. Hạ Dĩ Nam còn không lui xuống. Thấy thế, Tống Tân Sơn phía dưới tóc ngắn thanh niên lại nhịn không được mở miệng trách móc, đồng thời bước chân nhẹ nhàng, mong muốn thừa dịp còn lại động thiên cao thủ chưa từng đến lúc, trước một bước cướp đoạt tiên thủy hoa, thu nhập chính mình trong túi. Tống sư minh, đều là cùng mạch người, làm gì tại trước mặt tiểu bối đùa nghịch uy phong đâu? Nhưng vào lúc này, một tòa bạch ngọc vân niệm lướt qua hư không, lặng yên xuất hiện. Ngọc niệm này phía trước có 4 cái lông trắng tiên hạc kéo đuổi, một đường đi tới phía sau lưu lại vô số màu trắng dáng mây, tiên khí mở mịt. Ngọc niệm bên trong là một cái tóc xanh như suối, khuôn mặt điểm tinh thiếu nữ. Nàng khuôn mặt cực non, nhìn qua bất quá 16 tuổi, tựa như hài đồng, có thể trên đỉnh đầu, pháp lực thành khói, hội tụ thành đỉnh, như vực sâu biển lớn, khí tức mãnh liệt mà động, rõ ràng là nguyên tượng đỉnh phong tu vi. Nếu là vẹn vẹn xem pháp lực, thậm chí so Tống Tân Sơn còn thắng một bậc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên linh cảnh. Sư tỷ, nhìn thấy người tới, phía đông kia dung nhan xinh đẹp, trước ngực túi thiếu nữ nhịn không được nhón chân lên, ngạc nhiên hô. 12 thượng phẩm động thiên chi lang gia đầu tiên, đương đại thân truyền đệ tử, Sở Diệu Hạo. Ha ha, Sở sư muội cấp trình thật nhanh, ta còn tưởng rằng ta cái này nghiệt xúc có thể theo kịp cái này 4 cái tiên hạt đâu, không nghĩ tới cũng là bất thành khí, trở về đạo trường, liền đem nó nấu, đến lúc đó còn mời sư tỷ tới uống canh. Sở Diệu Hạm chân trước vừa tới, trong hư không liền có phong lôi tiếng vang, sau đó một cái to khoảng 10 trượng kim sắc cự điêu liền cực tốc mà đến. Cái này kim điêu thần tuấn đến cực điểm, mỗi một cây lông vũ đều sáng chói như kim, sắc bén như kiếm, xuề hai cánh, có phong lôi đi theo, chỉ là một cái nháy mắt liền đi ngang qua hư không, đi vào chỉ nguyên sơn đỉnh. Mà kim điêu trên lưng, một cái tóc đen như mực, con người sáng chói thanh niên đang ngẩng đầu mà đứng, khóe miệng mang theo phóng đãng không bị trói buộc ý cười. 12 thượng phẩm động tiên chi hoàng nguyên động tiên, đương đại thân truyền, Hạ Anh Trác. Nguyên tượng đỉnh phong. Ngắn ngủi bất quá 20 hơi thở thời gian, liền có 3 vị nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ đến ngư tràng bí cảnh, lại đều là 12 thượng phẩm động thiên thân truyền. Thiên lĩnh đào hoa lực hấp dẫn, có thể thấy được luồn lổn. Đông, Tây, Bắc Tam Phương Kim Đan đệ tử thấy thế, đều là trong lòng thở dài một hơi. Chỗ dựa tới, chỉ có Nam Hướng Hạ Dĩ Nam hai người, nhìn nhau, trong mắt có từng tia bất an. Bọn hắn lo lắng không phải nhà mình viện thủ đến chậm, mà là nhà người ta chỗ dựa, đều là nguyên tượng đỉnh phong, thành danh nhiều năm thượng phẩm động thiên thân truyền đệ tử. Tu vi như thế, nhà mình viện thủ khả năng chống lại. Phen này cầu viện là tốt hay xấu? Chớ hoảng sợ, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng tiếng nói tự trong hư không đống nhiên vang lên, thẳng tắp rơi vào các nàng hai người trong hai, dường như cách hư không, người tới liền xuyên thủng nàng đám đó nghĩ cái gì. Tiếng người tới trước, sau đó mới có tiếng sấm nổ vang. Ngang. Vâng. Đầu sư tử xứng hiệu, mắt hổ nai thân, đỉnh đầu có ngũ thải tường quang bốc lên, 4 vo phía dưới lôi vân dập tránh, lân giáp phía trên lôi đỉnh sinh sôi, một tôn uy manh thần tuấn kỳ lân, đã không mà đến, tiến vào ngư tràng bí cảnh. Kỳ lân phía trên là một cái tựa như trích tiên giống như đạo nhân. Khí tức của hắn không giống còn lại 3 người như vậy mênh mông, đại dương mênh mông tùy ý, tựa như một tầng mông lung sương mù bao lại toàn thân hắn, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Có thể kể từ đó, ngược lại nhiều hơn mấy phần mở mịt ý vị. Viện thủ. Hạ Dĩ Nam hai người nhìn thấy người tới, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, kích động hô. Còn lại kim đan tu sĩ thấy thế, cũng là liên tiếp ghé mắt. 12 thượng phẩm động thiên chi thành trường động tiên, đương đại thân truyền đệ tử, Cố Biển. Thứ phương thế lực, riêng phần mình chỗ dựa đều đến. 4 người tọa kỵ, ra sân phương thức lại không bàn luận, đơn thuần dung mạo, phong độ, cái này thanh trường động tiên chi thân truyền liền thắng một bậc. Người này rõ ràng không có làm những gì, nhưng lại có một cỗ nổi bật hơn người khí chất, dường như chân long đứng ở giao long trong đám. Không hổ là cứng rắn nhất cả tòa đạo viện nhập mạch nhân vật, phong thái chắc tuyệt, ta mặc cảm. Cố sư đệ, hữu lễ. Cảm thụ được Cố Viễn khó lường khí tức cùng tuấn giật phi phàm khuôn mặt, Hạ Anh chắc nhịn không được tán thưởng, đánh một cái chắp tay. Hạ sư minh, hữu lễ. Cố Viễn thấy thế, cũng đáp lễ lại. Hắn năm đó nhập mạch sự tình, cũng coi là danh dương đạo viện, có người nhận ra, cũng không kỳ quái. Mà hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Anh Trác, nhưng năm đó tiến về Thiên Lô Thủy Bạc thời điểm, lại là sưu tập qua rất nhiều độc tiên, thế ra tình báo, gặp qua người này chân dung, bây giờ liếc thấy, tự nhiên nhận biết. Người chính là Cố Viễn. Có người nhận biết Cố Viễn, thái độ ôn hòa, nhưng có người lại cũng không như thế. Tống Tân Sơn cảm thụ được Cố Viễn khó mà suy đoán cảnh giới, nếu mày vấn đạo, thanh âm lạnh lùng. Tống đạo hữu. Cố Viễn thấy thế, khẽ gật đầu, cũng không xưng hô sư mình, chỉ là hô một tiếng đạo hữu. Ta biết được lai lịch của ngươi. Bái nhập Thanh Trường đầu tiên, trở thành Thiên Huyền Tử sư thúc thân truyền đệ tử, là ngươi tranh tới, ta cũng kính nể. Chỉ là ngươi tuổi tác còn thấp, nghĩ đến tu vi cũng sẽ không nhiều sâu, lần này Thiên Lĩnh Đào Hoa chi tranh, ngươi liền rời khỏi a. Trong bí cảnh này bảo vật, ngươi có thể mang nhiều vài quặng rời đi. Tống Tân Sơn không có cảm giác được Cố Viễn cảnh giới, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhàn nhạt đối với hắn nói rằng. Lời này vừa nói ra, Hạ Anh Trác cùng Sở Diệu Hạm đều chưa từng mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn hai người. Bọn hắn đã đến đây, tự nhiên cũng là vì Thiên Lĩnh Đào Hoa. Tuy là cùng mạch đệ tử, có thể đối mặt bực này kỳ vật, đều là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chưa từng thấy mặt liền đánh, đấu cái đầu rơi máu chảy, sinh tử tương kiến, đã là cùng mạch đệ tử lớn nhất ân tình. Nếu là tại Thần Châu bên trong, một đám nguyên tượng cảnh tán tu nhìn thấy hoa này, nơi đây cũng sớm đã máu chảy thành sông. Duy chỉ đến bây giờ, còn không có nhìn thấy huyết quang, đã là bọn hắn bực này đại phái đệ tử phong độ. Đây chính là phá cảnh chi vật, ai sẽ ngại nhiều, ai không mong muốn. Tống Tân Sơn thái độ đã coi như là khắc chế, chỉ là lại tìm nhầm người. Cố Viễn nghe vậy, than nhẹ một tiếng, biết được chính mình cùng Khổng Hạo đấu pháp cũng không bị tuyên dương ra ngoài, nếu không ba người này hôm nay nhìn thấy chính mình, không phải là thái độ như thế. Xem ra, quá điệu thấp cũng không phải chuyện tốt, luôn luôn dẫn tới khinh thị, sinh ra phiền toái không cần thiết. Hôm nay các vị đạo hữu đều tại, cũng coi là cái chứng kiến. Cố Viễn đảo mắt một vòng, lộ ra nụ cười thản nhiên. Chớ có làm bực này dáng vẻ, nhanh chóng rời đi, đừng để ta ra tay. Tống Tân Sơn không hiểu Cố Viễn ý này, lúc này nhướng mày, lần nữa quát lớn. Liền từ đạo hữu bắt đầu đi. Cố Viễn cũng không giải thích, chỉ là đưa tay bắn ra. Đối với Tống Tân Sơn bắn ra một đạo linh quang. Cái này linh quang cũng không thật, cũng chưa đánh trúng Tống Tân Sơn, mà là đánh trúng đỉnh đầu hắn thiên cung. Tống Tân Sơn nguyên bản trong lòng còn cất cảnh giác, pháp lực khuấy động, chuẩn bị kích phát pháp ấn ngăn lại một kích này. Có thể một kích này thẳng tắp hướng phía hắn đầu đội bầu trời mà đi, dường như vô hụt, nhường hắn phòng bị cũng rơi vào khoảng không. Ngay tại hắn nhíu mày không hiểu thời điểm, hắn đầu đội bầu trời phía trên, đột nhiên hiện lên một đạo lôi vân. Lôi vân nặng nề, đen như mực, nồng đậm dường như muốn chảy ra nước. Một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên ngưng tụ, khóa chặt Tống Tân Sơn. Tống Tân Sơn lập tức sắc mặt đại biến. Thiên kiếp. Hắn mặc dù tu hành đã tới nguyên tượng đỉnh phong, có thể thiên linh chi kiếp không phải tầm thường, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, nếu không cũng sẽ không đến đây nơi đây mong muốn cướp đoạt tiên linh đào hoa. Chỉ là, hắn cũng không dẫn động thiên kiếp vì sao chống giống mà tới. Cái này không hợp lý. Thần niệm phung trào, liên tưởng Cố Viễn vừa mới kia một trong nháy mắt hắn lập tức minh bạch sự tỉnh từ đầu đến cuối. Không phải thiên kiếp, là người dở trò quỷ. Tống Tân Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Viễn. Có thể Cố Viễn chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Ầm ầm. Tống Tân Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, còn muốn nói thêm gì nữa, có thể đỉnh đầu lôi vân đã ầm vang vang lên, mạnh mẽ đánh xuống. Lôi quang đen như mực, không phải kiếp lôi, cũng có uy hoàng chi uy. Tống Tân Sơn sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Chương 513, sát kiếm quát tháo, liên tiếp bại hai người. Chương 513, sát kiếm quát tháo, liên tiếp bại hai người. Vâng. Lôi quang uy hoàng, mặc dù không bằng chân chính tiên linh cấp chi lôi, nhưng cũng có vô cùng kinh khủng uy thế. Chỉ là một cái nháy mắt, liền ầm vang bổ về phía Tống Tân Sơn. Phá. Tống Tân Sơn lần đầu thấy này thuật pháp, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng lại cũng không ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn trong tiếng hít thở, trong bụng một sợi kim khí đột nhiên bắn ra, thẳng tắp nên hướng rơi xuống lôi quang. Canh kim nguyên dương khí. Đây là kim dương động thiên bí truyền chi pháp, từ tu hành nhập môn bắt đầu, ngay tại trong bụng ngừng tụ một ngụm canh kim nguyên dương khí, sau đó lấy pháp lực, các loại canh kim chi vận, không ngừng ôn dưỡng, nhường lớn mạnh. Đợi đến gặp địch thời điểm, một ngụm phun ra, long trời lở đất, có vỡ vụn hoàn vũ chi thế. Tống Tân Sơn thân làm kim dương động thiên thân truyền đệ tử, cái này mai bí thuật tự nhiên là tu hành tốt nhất, sử dụng ôn dưỡng chi vật cũng đều là thượng thừa mặt hàng. Cái này một ngụm canh kim chi khí phun ra, thế không thể đỡ, trong một chớp mắt liền đánh nát đột kích lôi đỉnh, đem nó đánh cho nát bấy. Thậm chí liền lôi vân đều bị oanh vỡ ra. Chỉ là Ngụy Kiếp Vân, cũng nghĩ cùng ta tranh phong. Dù là thật có thiên linh kiếp lôi, ta phương pháp này cũng có thể đánh nát lôi đỉnh, còn Tiên Lãng Thanh. Một kích phá lôi, Tống Tân Sơn lập tức cười lạnh. Không phải chờ hắn vừa dứt lời, thiên khung phía trên, vỡ vụn kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ. Ầm ầm. Sau đó một đạo tối tăm mở mịt kiếp lôi mãnh liệt bổ xuống. Hoàn toàn không cho Tống Tân Sơn suy nghĩ thời gian, lại còn có thể lại lần nữa ngưng lôi. Tống Tân Sơn thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Phá! Trong tiếng hít thở, bắt trước làm theo, nhưng lần này, hắn cơ hồ đem một nửa pháp lực toàn bộ dung nhập vào canh kim chi khí bên trong. Một đạo sáng chói kim quang, vạch phá thiên cung, đem tất cả lôi quang đánh nát. Ầm ầm. Có thể lôi vân vỡ vụn về sau, lần nữa ngưng tụ, lại là một đạo huy hoàng thiên lôi, cực tốc rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Tống Tân Sơn sắc mặt nghiêm túc, vung tay lên một cái, một thanh tản ra thất thải chi sắc hoa mỹ ô lớn liền xoay tròn mà ra, treo ở đỉnh đầu của hắn, ngăn cản huy hoàng lôi quang. Sau đó hắn trong mắt tản mát ra kim sắc thần quang, dò xét hư không, mong muốn tìm được có thể phá giải kiếp nạn này lôi biện pháp. ầm ầm. Có thể cái này màu đen lôi đình mặc dù không bằng chân chính kiếp lôi hung mãnh, nhưng là số lượng lại liên miên bất tuyệt. Một đạo tiếp lấy một đạo, như là mưa rào gấp rơi, cuồn cuộn không dứt rơi xuống, hung mãnh đến cực điểm. Kia thất thải hoa mi ô lớn chính là thượng phẩm chân khí, sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, thế nhưng lại cũng khó có thể chống lại như vậy hung mãnh lôi quang. Số lượng mãnh liệt đến tận đây, lượng biến xảy ra chất biến, cơ hồ cùng chân chính kiếp lôi không có khác biệt. Ông long, không chờ Tống Tân Sơn tìm ra phá giải kiếp vân chi pháp, hoa mi ô lớn liền rung động không ngừng, phát ra gào thét thanh âm, sau đó rốt cuộc không chống đỡ được, ầm vang nổ tung, thất thải vải dù như thiên nữ tán hoa, rơi xuống một chỗ. Kim Dương tá ra ấn. Tống Tân Sơn gầm thét lên tiếng, đỉnh đầu một cái xích kim sắc pháp ấn lưu chuyển mà ra, toát ra vô lượng kim quang, tựa như một bộ áo giáp màu vàng kim, nên hướng đẩy trời lôi đỉnh. Ấn này sức phòng ngự quả thực không tầm thường, có thể lôi quang mãnh liệt, một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như thiên khung tức giận, không ngừng đánh rớt. Bất quá nháy mắt thời gian, ấn này phía trên kim quang liền toàn bộ ảm đạm, gào thét rơi vào trở về Tống Tân Sơn đan điện. Kim Dương Tị kiếm ấn, Thư Minh giải lôi ấn, vô lượng triều sinh ấn. Tống Tân Sơn gầm thét liên tục, trong đan điện, từng đạo pháp ấn lơ lửng mà lên, ý đồ ngăn lại lôi quang. Có thể lôi quang lại không dung tha, từng đạo rơi xuống, không cho hắn chút nào ngừng. Mỗi một đạo lôi quang cũng không tính là tuyệt đối chí mạng, Tống Tân Sơn pháp ấn có thể ngăn cản một hơi thời gian, sẽ không hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Cũng không phải là thuần sát chi thuật, nhưng là nếu không ngăn cản, số lôi rơi xuống lại có bỏ mình chi hiểm. Vì thế, hắn không thể không mệt mỏi, không ngừng ngăn cản. Thế nhưng là lôi quang liên miên mênh mông, bất luận hắn như thế nào ngăn cản, lôi quang đều không có chút nào ngừng dấu hiệu. Thậm chí hắn đã sử xuất tị kiếp chi pháp, mong muốn tạm thời tránh né lôi kiếp quá chặt, lại cũng làm không được. Hắn mong muốn nhường dưới thân giao long thay thế mình tạm thời tị kiếp, lại cũng làm không được. Cái này lôi kiếp khóa chặt hắn, chỉ bổ hắn. Sát Na Sơn Hải ấn, rất nhiều pháp ấn vô hiệu, trong cơ thể hắn pháp lực cực tốc tan biến, vẻ kinh hoàng rốt cục hiện hiện trên mặt. Nay thuật mạnh, khó mà tranh phong, hắn không còn dám sở kỳ phong mang, lúc này đem còn lại pháp lực tràn vào đan điền độ ấn bên trong. Bá, hư không lóe lên, hắn trong một chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã là tại vạn dặm xa. Với anh, có thể hắn trốn chạy trước mắt, thiên cung phía trên lôi vân cũng theo khí tức của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không đợi hắn đứng vững thân hình, lại lần nữa hung hăng đánh xuống. Cái gì? Định Tỏa Chu Thiên, như bóng với hình, cái này đến cùng là cái gì pháp ấn? Tống Tân Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khó có thể tin hô. Nhưng lập tức, sắc mặt hắn lại biến dữ tợn, ta cũng không tin, ngươi một cái nguyên tượng tu sĩ, thật đúng là có thể hư không giết địch, ngự lôi mấy chục vạn giảm. Lên cho ta. Hắn thao túng còn lại pháp lực, lại lần nữa kích phát chân khí, mong muốn ngăn cản lôi đỉnh một lát. Sau đó lòng bàn tay một cái lớn chừng bàn tay tinh bi lặng yên hiện hiện. Định Tỏa Chu Thiên vạn giảm, hắn còn có thể tiếp nhận, hắn cũng không tin. Hắn na di hư không, nháy mắt mấy chục vạn giảm, cái này lôi kiếp còn có thể đuổi kịp chính mình. Đến mức rời đi về sau, cái này tiên lĩnh đào hoa như thế nào, hắn đã không còn dám suy nghĩ. Ầm ầm. Nhưng lại tại hắn lòng bàn tay tinh bi vừa mới sáng lên thời điểm, thiên khung phía trên lôi vân lại đống nhiên bị lớn, trực tiếp bao trùm trăm dặm thiên khung. Trong vòng trăm dặm, trong một chớp mắt, vô số lôi đỉnh sinh sôi rơi xuống. Đây là mênh mông vô ngần lôi cơ, trực tiếp đem hư không ngăn cách, đoạn tuyệt tất cả na di chi pháp. Cái gì? Tinh bi mất đi hiệu lực, na di chi pháp vô dụng. Tống Tân Sơn chỉ có thể lần nữa đối mặt cái này cuồn cuộn không dứt thiên lôi. Chỉ là, hắn pháp lực cơ hồ khô cạn, như thế nào còn có thể chống lại cái này hạo đãng lôi đỉnh? Vì kế hoạch hôm nay còn có một cái biện pháp, cầu xin tha thứ. Nếu là hắn mở miệng cầu xin tha thứ, cùng mạch đệ tử, hắn cũng không tin Cố Viễn dám thủ túc tương tàn. Chỉ là, ra mặt này còn cần hay không? Trước ngạo mạn sau cung kính, tiểu nhân vậy, hắn tuyệt không làm tiểu nhân. Tống Tân Sơn sắc mặt biến đổi không ngớt, cuối cùng cắn răng nhắm mắt, triệt hồi một thân phòng hộ, nhắm mắt không nói, thẳng tắp đứng ở đầy trời trong biển sấm sét, không làm bất kỳ ngăn cản. Vâng, lôi đình rơi xuống, thẳng tắp bổ vào Tống Tân Sơn trên thân. Lâm Xuyên đạo mạch, tính mệnh song tu, phàm là thân truyền đệ tử đều có không tầm thường nhục thân, cái này một lôi rơi xuống, cũng không đem hắn đánh chết, nhưng là cũng nhục thân khét lẹn, mái tóc màu đen toàn bộ biến mất, khí tức cả người trong một chớp mắt suy yếu tới cực điểm. Có thể Tống Tân Sơn vẫn như cũ không chống cự, chỉ là nhắm mắt chờ chết. Cái này, xa xa hư không bên ngoài, truyền đến một đạo thở dài bất đắc dĩ, sau đó lôi đỉnh chi lực đống nhiên yếu bớt, đem Tống Tân Sơn hung hăng chém vào mặt đất, lâm vào trong vết núi, xương cốt vỡ vụn, hơi thở mong manh, nhưng cuối cùng chưa chết. Sau đó lôi đỉnh tiêu tán, thiên địa làm sáng tỏ, dường như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ, chiến trường vạn dặm, chỉ là bình thường. Tống Tân Sơn mặc dù chạy trốn vạn dặm, nhưng là cũng không thoát ly giữa sân mấy cảm giác con người, xa xa nơi xa phát sinh tất cả, mấy người đều là biết được. Cố Viễn trên mặt một mảnh vẻ bất đắc dĩ. Tống Tân Sơn tất nhiên kiêu căng, ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng cũng là kẻ hung hãn, biết rõ không địch lại, cũng không muốn đánh cái chắp tay, hô một tiếng sư minh tha mạng liền trọi cứng tiếp lôi, một bộ ngươi có bản lĩnh đánh chết ta làm dáng. Đối mặt như thế vô lại hành vi, Cố Viễn cũng chỉ có thể làm một phen trừ trị, sau đó thu hồi kiếp vân. Dù sao cũng là đạo mạch đồng môn, danh giới cuối cùng vẫn là phải có, cũng không phải là chân chính sinh tử chi tranh. Nếu là hôm nay hắn đấu bại, Tống Tân Sơn cũng là vạn vạn không dám ở trước mắt bao người giết mình. Vậy sẽ gây nên hai đại động tiên kịch liệt đấu tranh, không biết muốn tác động đến nhiều ít nhân sĩ. Mà Hạ Anh chắc cùng Sở Diệu Hạm thấy thế, lại là sắc mặt đại biến. Tống Tân Sơn là thực lực gì, hai người bọn họ lại quá rõ rành rành. Sức đấu giao long, canh kim chi khí sát phạt vô ngần, tại nguyên tượng đỉnh phong bên trong chiến lược siêu tuyệt, thượng phẩm động thiên bên trong người nổi bật. nhưng hôm nay Cố Viễn chỉ là gậy một cái ngón tay, thả ra một đạo lôi vân, liền đem một cái xuất thân thượng phẩm động tiên nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ áp đảo, gần như tử vong. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ lại người này là thập đại động tiên thân truyền phải không? Hạ Anh Chắc cùng Sở Diệu Hạm nhìn nhau, trong mắt đều là nồng đậm ngưng trọng. Đến mức dưới tay rất nhiều kim đan, càng là đã sớm nhìn ngây người. Thanh Trường động tiên không hổ là ta đạo mạch cổ lão động tiên, từng có đại thừa thượng tôn chấn giữ hào môn, mới hơn 10 năm thời gian, Cố sư đệ ngươi liền có thực lực như vậy, coi là thật làm cho bọn ta hổ thẹn. Hạ Anh Chắc nhìn chằm chằm Cố Viễn, thần sắc cực kỳ phức tạp, nhịn không được thầm thầm thở dài. Cố Viễn có thực lực như vậy, tất nhiên làm hắn chấn kinh, nhưng hắn kinh hãi nhất vẫn là đối phương nhân kỷ. Lúc này mới bao lâu? Người này bái nhập Thanh Trường môn hạ cũng mới bất quá chỉ là hơn 10 năm a, vậy mà đã có thể cùng nhóm người mình bình khởi bình tọa. Nhớ năm đó Cố Viễn nhập mạch chi tranh, hắn nhưng là liền sơn môn đều chưa từng ra, nhìn cũng không nhìn một cái. Khi đó, người này bất quá là cái đạo thai tu sĩ a. Trong lòng chấn kinh, thật lâu khó tiêu, có thể Hạ Anh Chắc cuối cùng không phải phàm nhân, chỉ là mấy hơi thời gian liền nhận rõ đây hết thảy, cũng khôi phục tỉnh táo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Viễn, nói nghiêm túc, "Cố sư đệ, ngươi có thần thông như thế, trước đây là ta coi thường ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã sử xuất thủ đoạn như thế, vậy cũng chớ có trách ta. Hoa này ta là không muốn từ bỏ." Hạ Anh Trác vừa dứt lời, Sở Diệu Hạm cũng lập tức đi ra vấn điện, trịnh trọng nói, "Hoa này ta cũng không muốn từ bỏ. Cố sư đệ như thế diệu pháp, vậy ta hai người liền liên thủ lĩnh giáo một chút sư đệ cao chiêu." "Vâng, vâng." Hai người vừa dứt lời, thể nội liền chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, mênh mông pháp lực như đại dương mênh mông quấy động, mãnh liệt mà ra. Vũ hóa thương thanh ấn. Sở Diệu Hạm trời sinh ấu thái, nhưng kỳ thực đã tu hành dòng ra 426 trở, pháp lực sớm đã đạt đến nguyên tượng đỉnh phong, lại người mang đạo thể, tu có tiên kinh. Giờ phút này vừa ra tay, chính là băng liệt thiên khung dáng vẻ. Vâng. Một cái màu xanh biết pháp ấn lưu chuyển mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, rủ xuống một đạo màu xanh thần quang, vô cùng tận tốc độ, đánh út về phía Cố Viễn. Vũ hóa thương thanh. Vũ hóa người, không phải thành tiên, chính là viên tịch. Cái này một vệ thần quang, chính là vũ hóa thần quang, là lang gia động thiên bí truyền chi pháp, bên trong ẩn chứa vỡ vụn thương thanh vô tận chôn bụi chi lực, có thể viên tịch vạn vật. Gặp sơn sơn hóa, gặp nước nước khô, gặp kim kim dung. Không có hiển hách uy danh, nhưng lại có cực điểm sát phạt chi lực. Chỉ lần này một kích, liền có thể nhìn ra Sở Diệu Hạm tu hành chi sâu. Sát chiêu, vạn dặm huyền hoàn thuật. Hạ Anh Trác thấy thế, cũng không chút do dự, bước ra một bước, đỉnh đầu lập tức có 12 mai pháp ấn lơ lửng mà ra. Cái này 12 pháp ấn, có cắt bằng ấn, có gió lốc ấn, có thận vân ấn, có trạng hồn ấn, có lăn lộn vân ấn. Mỗi một mai pháp ấn đều không phải là sát phạt chi lực siêu tuyệt pháp ấn, nhưng 12 mai nối liền với nhau, lại tạo thành một đạo cải thiên hoán địa, cực hạn uy năng sát chiêu. Hô, hô, hô. Giữa thiên địa, đột nhiên cuồng phong nổi lên, cắt vàng đầy trời. Thiên địa trong vòng vạn dặm, khí tượng biến hóa, đập vào mắt đi tới, chỉ có vô tận cắt vàng tràn ngập. Một hạt cắt chính là một thanh tiễn, một luồng gió chính là một thanh đao, ngàn vạn cắt vàng xen lẫn vô tận cuồng phong, trùng trùng điệp điệp đem Cố Viễn cuốn vào trong đó. Đây là sửa đổi thiên địa, lấy thiên địa lực lượng giết người thuật pháp, cũng là Hoàng Nguyên động thiên bí truyền chi thuật. Hai người kiến thức đến Cố Viễn thủ đoạn, trong lòng đều là ngưng trọng đến cực điểm, vì để tránh cho không cách nào chống lại kia cổ quái kiếp vân, dứt khoát trực tiếp ra tay, thả ra sát chiêu, bước đầu tiên đánh út về phía Cố Viễn. Tốt tốt tốt, ta Lâm Xuyên đạo mạch quả thật nhân tài đông đúc, diệu pháp nhiều lần ra. Tới tốt lắm. Cố Viễn thấy thế, không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại cười to lên. Như thế đấu pháp, mới không uổng phí hắn tới đây đi tới một lần. Không có sử dụng kiếm trận, cũng chưa từng vận dụng lôi pháp, Cố Viễn pháp lực khuấy động, toàn bộ tràn vào tới trong đan điền một cái màu bạc pháp ấn bên trong. Không chỉ có như thế, Huyền Thiên kiếm hoàn cũng là rung động không ngừng. Hai người cùng nhau rung động, cùng nhiều lần mà chấn. Sau đó một đạo sáng chói đến cực điểm ngân quang, đột nhiên bắn ra, bao lấy Cố Viễn. Thân hình của hắn, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một sợi ngân sắc hào quang, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đột nhiên bắn ra. Thiên địa chấn động, dường như toàn bộ thế giới đều băng thành một cây cung lớn, cái này sợi hào quang chính là trên dây cung tiễn. Nháy mắt cực tốc, xuyên thủng đất trời. Thái Vi Ngự Thiên chân nhất sát kiếm. Vạn dặm cắt vàng mãnh liệt gào thét, gầm thét không ngừng, có thể cái này ngân sắc hào quang chỉ là có hơi hơi lóe, liền xuyên thủng vạn dặm, xuyên qua tất cả. Vạn dặm cắt vàng không thể ngăn. Nguyên tượng đỉnh phong thần niệm cũng không cách nào bắt giữ đạo này quy tích. Hạ Anh Chắc chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, sau đó kia ngân sắc hào quang liền biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã là tại Sở Diệu Hạm trước người. Sở Diệu Hạm trước người vũ hóa thần quang trong một chớp mắt vỡ vụn, sau đó nàng một lọn tóc theo gió mà qua. Thiên địa yên tĩnh. Phía dưới vây xem kim đàn tu sĩ cái gì đều không có phát giác, liền thấy Cố Viễn thân hình đã rơi vào tức nhượng phúc địa bên trong. Hắn hai chân đạp đất, nhưng lại tựa như cao cư thiên hùng, so với ở vào đám mây Sở Diệu Hạm cùng Hạ Anh Chắc cao hơn. Sở sư tỷ, Hạ sư minh, đa tạ. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, sau đó thản nhiên đi hướng kia tức nhượng phúc địa chỗ sâu nhất. Nơi đó, linh khí giật giảo, một gốc hoa đào diễm lệ mở ra, linh khí lưu động như là sơn lĩnh, treo tại trước cây. Hạ Anh Trác sờ lên cái cổ, phát hiện một đạo huyết sắc tế ngân, chẳng biết lúc nào đã phá vỡ da thịt của hắn, không ngừng chảy máu. Đây vẫn chỉ là lưu lại thu liêm kiếm khí, nếu là thẳng tắp xuyên thủng cổ của mình, hắn cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Sở Diệu Hạm đưa tay, tiếp được chính mình kia lọn tóc, trong mắt bên trong lộ ra một tia mê mang. Chương 514, Nguyên Tượng Đỉnh Phong, lại tìm mệnh hoạch. Chương 514, Nguyên Tượng Đỉnh Phong, lại tìm mệnh hoạch. Sở Diệu Hạm ánh mắt mê mang, trong lòng trống rỗng. Nàng là khổ tu giả, mặc dù tại đạo mạch bên trong có chút danh khí, nhưng tại Thần Châu bên trong lại thanh danh không hiện. Trong nội tâm nàng nghĩ đến chính là, không xuống núi thì đã, vừa ra sơn liền danh dương thiên hạ. 426 trở, khổ tu không ngừng, vốn cho là mình đã có mấy phần sông sáo Thần Châu tiền vốn. Có thể trận chiến ngày hôm nay, lại làm nàng mê mang. Thiên hạ anh kiệt, coi là thật mạnh mẽ như thế. Chính mình 426 trở khổ tu, liên thủ mà chiến, lại ngay cả dưới núi người kia một chiêu đều ngăn không được. Người kia mới nhiều ít tuổi? 300. Nàng có thể nhịn chịu chính mình thất bại, có thể như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không hề có lực hoàn thủ, lại là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, nàng khó mà tiếp nhận, tràn đầy mê mang. Thanh Trường Động Thiên, vạn năm truyền thừa, vốn là thập đại động thiên người, bất quá là cái này mấy ngàn năm ngã xuống mà thôi, sư muội chớ có suy nghĩ nhiều. Chúng ta mặc dù bại, nhưng vẫn như cũng là nguyên tượng đỉnh phong, nếu là có thể đột phá thiên linh, có thể xương động tiên chi chủ, làm theo có thể tung hoành thần châu. Người ta bây giờ cũng bất quá hơn 400 tuổi mà thôi. Hạ Anh Trác mặc dù cũng bại gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng chênh lệch cực lớn, nhưng hắn là thoải mái tính cách, rất nhanh liền tiếp nhận đây hết thảy, còn tiện thể lấy trấn an Sở Diệu Hàm một câu. Bảy ngày cùng không, uy áp đạm mạch, vốn đã làm cho người thở nổi, bây giờ xem ra, lại là phải nhiều hơn một vòng mặt trời. Sở Diệu Hàm nghe vậy, trong lòng vẫn như cũ vắng vẻ, nhưng lại đè nén xuống, nhìn phía dưới cái kia ngay tại hái hoa đạo nhân, tham thẳm thở dài. Đạo mạch bây giờ thập đại động thiên bên trong, có 7 vị thân truyền tại thế, thiên tiêu vô song, đều là thiên linh huyền sư, cảnh giới sâu không lường được, là đặt ở Lâm Xuyên đạo mạch tất cả tu sĩ đỉnh đầu một toàn núi lớn. Sở Diệu Hàm vốn chính là lấy cái này 7 vị đệ tử làm điểm mục, là truy đuổi mục tiêu. Nhưng hôm nay xem ra, sợ là không cần bao lâu, liền phải thêm ra một vị. Hạ Anh Trác nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói. Hạ sư minh, Sở sư tỷ, hoa này ta trước lấy chi, nếu có nhàn hạ, có thể đến ta đỉnh nghe đạo trưởng tụ lại, ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy. Trong lòng hai người suy nghĩ, Cố Viễn biết đại khái, nhưng tu hành chính là như vậy hiện thực. Hắn không cách nào trung tình, cũng không muốn trung tình, thận trọng lấy đi hoa này, sau đó đối với hai người đánh một cái chắp tay, liền dẫn Hạ Dĩ Nam hai người rời đi nơi đây. Hạ Dĩ Nam trước khi rời đi, tự tốc lấy đi 3 cây tiên tủy hoa còn lại động thiên kim đan, thấy thế, đều chỉ là nhìn xem, không có người nào dám can đảm ngăn trở. Thiên linh đào hoa là một cái niềm vui ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng Cố Viễn tu hành tiến độ. Hắn trở về đạo viện về sau, liền tiếp tục ngâm mình ở tiên kinh điện bên trong, lĩnh hội các loại lôi pháp, kiếm kinh, đạo tạng, không ngừng phong phú chính mình, dùng cái này xứng đôi cảnh giới của mình. Tiêu Ngư Tràng bí cảnh một trận chiến, không giống với mấy lần trước đấu pháp, chính là tại trước mắt bao người tiến hành. Cố Viễn tu vi đến nguyên tượng đỉnh phong, lực bại 3 vị thượng phẩm động thiên thân truyền sự tình cũng dần dần lên men lên. Đạo mạch bên trong rất nhiều đệ tử đều nói chuyện say sưa, trở thành sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Lại liên tưởng Cố Viễn năm đó thăng chức đạo mạch cử chỉ, tên tuổi của hắn là càng phát ra lớn. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Cố Viễn không quan hệ. Hắn chỉ là tu hành, đọc sách. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 3 năm qua đi. Tiên kinh điện bên trong, Cố Viễn dung nhan vẫn như cũ. 3 năm tuế nguyệt so sánh tuổi thọ của hắn, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua. Hắn tướng mạo không có biến hóa chút nào, thậm chí còn nhiều hơn một phần ấm ngươi nho nhã khí chất. Đại hoàn đan ra lọ thời gian tới. Cố Viễn thả ra trong tay ngọc sách, bấm ngón tay tính toán, biết được tới chính mình nên rời đi thời gian. Hào quang chớp lên, thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Tốt một lúc sau, mới có một cái đồng tử đi tiểu xá, đem hắn bước xuống thư tịch từng cái chỉnh lý sắp xếp, uy về chỗ cũ. Đan hương bốn phía, tung bay trăm dặm. Xích kim sắc đan điện bên trong, lão giả râu tóc bạc trắng cảm thụ được rung động đan lô, đột nhiên mở to mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực phun trào, không ngừng thao túng trong nội đan biến hóa. Ngang. Không biết bao lâu về sau, trong lò đan truyền đến một đạo tiếng long ngâm. Phanh. Nắp lò rung động, phóng lên tận trời, hai cái màu vàng nóng, hình như có sinh mệnh đồng dạng viên hoàn đan dược phóng lên tận trời, mong muốn bay vào thanh minh. Hai cái hoàn đan. Thấy thế, đan lô cái khác lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vung tay lên một cái màu đỏ đan bình liền lơ lửng mà ra, tuôn ra vô hạn hấp lực, hướng phía thiên khung phía trên đan dược hút đi. Hai viên đan dược không ngừng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bị hút vào trong đó. Thành. Đan bình chớp mắt biến một mảnh vàng ròng, tất cả đan hương đều bị hút vào trong đó, cả tòa đan điện ngoại trừ cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ luyện đan vết tích. Hơn 10 năm vất vả, làm phiền đan sư. Ly Long đan điện bên trong, một thân ảnh trống rông xuất hiện, hiện ra một cái tuấn lãng đạo nhân bộ dáng. Tôn giả khách khí, lúc này mới vừa mới 50 năm, chân chính nan quan còn tại phía sau đâu. Lão giả nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy, đánh một cái chắp tay. Nhưng có khó xử, cần ta hiệp trợ. Cố Viễn chắp tay, ân cần hỏi han. Tôn giả đại dược dược tính siêu tuyệt, đều là vạn năm chi tài, linh tài đã đầy đủ luyện chế phá thiên đan. Lão hủ mặc dù bất tài, nhưng luyện đan cũng đã 1500 dư trở, đan này tuy khó, nhưng lão hủ có lòng tin tại trong vòng 20 năm đem đan này luyện ra, mong rằng khi đó tôn giả không nên quên người ta ước định. Lão giả lại lần nữa đánh một cái chắp tay, đem hai người ước định nhắc lại. Đan sư khách khí, chỉ cần phá thiên đan đan thành ngày, vạn năm chân vũ ta tất nhiên hai tay dâng lên. Cố Viễn cũng đánh một cái chắp tay, trang nghiêm đáp. Đây là hắn cùng người này ở giữa ước định, mời người này tại trong vòng 100 năm vì chính mình hiệu lực, tận tâm luyện đan, cuối cùng chỉ cần phá thiên đan luyện chế thành công, hắn liền dâng lên một gốc vạn năm chân vũ. Vạn năm chân vũ chính là thiên địa kỳ chân, là một gốc cực giống lông vũ kỳ dược, chỉ có tại tiên gia linh địa bên trong mới có sinh trưởng. Này vũ là nhục thân kỳ dược, sau khi ăn vào, tu sĩ nhân tộc sẽ sinh ra một đôi cánh chim, khuôn mặt biến đỏ, bờ môi biến mỏ, tương tự vũ người. Nhục thân biến hóa, căn cốt cùng tư chất cũng biết biến hóa. bởi vậy thân lại tu hành hỏa pháp gió nhẹ pháp sẽ có cực lớn tăng thêm, nếu là lại được mấy phần cơ duyên, liền có hy vọng tiến vào thiên linh, thậm chí đại thừa cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, mà chỉ cần đột phá đại thừa, liền có thể đem dược lực toàn bộ hấp thu, một lần nữa biến thành thân người. Thuốc này đối chân chính thiên tiêu nhân vật mà nói, tự nhiên tác dụng không lớn, sẽ còn đem chính mình biến dở dở ương ương. Nhưng đối với căn cốt tư chất không tốt, vô vọng tiên linh tu sĩ tới nói, lại là vô thượng chân bảo. Người này chính là nhìn chúng gốc này kỳ dược, mới chịu đáp ứng Cố Viễn, vì hắn hiệu lực trăm năm, khổ tâm luyện đan. Mà Lâm Xuyên đạo mạch đan sư tuy nhiều, nhưng có thể được Cố Viễn tín nhiệm, lại có thực lực, lại bằng lòng vì hắn hiệu lực cũng không nhiều, cho nên đương nhiên sẽ không keo kiệt, lúc ấy đáp ứng điều kiện của hắn. Ngược lại thuốc này hắn giữ lại cũng tác dụng không lớn. Kể từ đó, vậy thì đa tạ tôn giả. Lão hủ cái này bế quan, lần nữa khai lò, 20 năm dự định là tôn giả luyện chế ra một cái phá thiên đan. Lão giả nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không nghỉ ngơi, tại chỗ liền phải khai lò. Cố Viễn thấy thế cũng không có ngăn cản. Đối phương là nguyên tượng hậu kỳ đại tu, vẫn là ngũ giai đỉnh tiêm đan sư, tự nhiên làm việc có độ, không cần hắn nhiều lời. Hắn bung tay lên một cái, lấy đi kia màu đỏ đan bình, đối lão giả thi lễ một cái, sau đó thì rời đi đan điện. Nguyên tượng tu sĩ tuy mạnh, nhưng ở bên Mông Thần Châu nhưng cũng bất quá là bình thường nhân vật mà thôi. Muốn chân chính tung hoành Thần Châu, sông sáo ước vạn dặm sơn hà, vẫn là đến thiên linh tu sĩ. Cổ Minh Hải tôn này lai lịch khó lường cô lâu, cho Cố Viễn một câu nguy cơ vô hình cảm giác. Một ngày liền chạy từ giới, không có lực phản kháng chút nào, giống như giật dây con rối, cái loại cảm giác này quá tệ. Nguyên tượng cảnh, không đủ không đủ. Vâng. Nồng đậm đan lực tựa như đại dương mênh mông, trong một chớp mắt liền chạy khắp Cố Viễn toàn thân, hắn toàn bộ thân hình đều đang rung động, thể nội dường như mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Đây là khó có thể tưởng tượng cực hạn dược lực, hết lần này tới lần khác lại cực độ ôn hòa, cũng không thương thân, giống như là cái phễu đựng nước, vững vàng nhường Cố Viễn thể nội pháp lực tăng lên không ngừng. 200.000 sợi, 21 vạn sợi, 23 vạn sợi, 25 vạn sợi, một ngày 10.000 sợi, chỉ là không quan trọng thời gian 5 ngày, Cố Viễn thể nội pháp lực liền đạt đến kinh khủng 25 vạn sợi chi cự. Nếu là tu sĩ tầm thường, một bước này đã là nguyên tượng đỉnh phong, bất luận căn cốt như thế nào người tiên, đều khó có khả năng lại để thăng một tia một sợi pháp lực. Đây là cảnh giới bình cảnh. Nhưng Cố Viễn không giống, hắn người mang vượt cô lớn, có thể không nhìn cảnh giới bình cảnh, vẫn như cũ có thể ngưng tụ pháp lực. Ngưng tụ pháp lực càng nhiều, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Có thể nói, mỗi một cảnh giới cuối cùng mới là Cố Viễn chiến lực mạnh nhất thời điểm. Không chỉ có như thế, tại cảnh giới này góp nhặt pháp lực sẽ trở thành nội tình, cực lớn giảm bất cảnh giới mới thời gian tu hành. Người bên ngoài đóng mới lâu, từ nền tảng bắt đầu, hắn có thể trực tiếp từ lầu 1 bắt đầu. Tu hành càng lên cao, càng là gian nan, có thể ở thấp cảnh giới là cảnh giới cao đánh nền tảng, tuyệt đối là có lời. Tài nguyên cũng càng dễ dàng thu hoạch được một chút. Còn tốt có hai cái đại hoàn đan, nếu không thật đúng là khó mà thành tựu chân chính nguyên tượng đỉnh phong. Cố Viễn nhìn xem đỏ kim đan trong bình còn lại một viên đan dược, bị cười, sau đó đưa tay bắn ra, đem viên thứ hai đại hoàn đan nuốt vào bụng. Vâng. Quen thuộc dược lực lần nữa đột kích, Cố Viễn trong đan điền, pháp lực giống như là thủy triều cấp tốc dâng lên. 26 vạn sợi, 270.000 sợi, 280.000 sợi, 29 vạn sợi. Lại là 4 ngày đi qua, Cố Viễn thể nội pháp lực lại lần nữa tăng phúc, đi thẳng tới 29 vạn sợi chi cự. Hắn hôm nay, dù là không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, riêng lấy pháp lực liền có thể rời lên sơn nhạc, chặt đứt giang hà. Pháp lực sự minh ngông đã vượt ra khỏi nguyên tượng cảnh phạm chủ. Thế nhưng là Cố Viễn vẫn là có chút không vừa ý 29 vạn sợi, viên thứ hai đại hoàn đan quả nhiên dược hiệu kém một chút. Dù là bằng vào ta tiên tiên chi thể cũng chỉ có thể tăng phúc 40.000 sợi. Hắn chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội pháp lực biến hóa, thần sắc mang theo bất đắc dĩ. 29 vạn sợi tuy nhiều, nhưng lại không có đạt tới vượt khuôn ấn cực hạn. Lấy Cố Viễn đoan chừng, mong muốn đạt tới hắn chân chính bình cảnh, tối thiểu nhất muốn 30 vạn sợi, thậm chí khả năng còn không chỉ. Còn cần 20 năm phá thiên đan mới có thể luyện chế thành công, cũng là không nổi. Hơi có thất vọng, nhưng Cố Viễn cũng không thèm để ý, hắn tu hành tốc độ đã cực nhanh, vừa vặn có thể chờ phá thiên đan luyện chế. Lấy hắn bây giờ căn cốt thể chất, một năm liền có thể ngưng tụ gần 300 sợi pháp lực, cho dù là khổ tu, không ta trợ bất luận ngoại lực gì, cũng chỉ muốn hơn 30 năm. Mà hắn thân làm thanh trường động tiên thân truyền, Lâm Xuyên đạo mạch thượng mạch đệ tử, làm sao có thể thiếu các loại linh dược, bảo cát. 20 năm thời gian, thế nào cũng có thể tu thành nguyên tượng đỉnh phong. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, đem việc này hoàn thành, nhìn xem có thể hay không có biến hóa mới. Có chút trầm ngâm về sau, Cố Viễn liền nghĩ tới một chuyện khác. Việc này hắn nguyên bản cũng không sốt ruột, chuẩn bị tại nguyên tượng cảnh dài dằng dặc tu hành bên trong, tùy thời điều tra. Nhưng là động thiên tiên ấn kỳ ngộ quá mức phong phú, nhường hắn cực tốc đi đến nguyên bản tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm năm tuế nguyệt khả năng đi đến con đường tu hành, trực tiếp thành tựu nguyên tượng đỉnh phong. Nếu là lại không giải quyết việc này, liền không có cơ hội. Ý niệm chìm xuống, rơi vào trong đan điền, một cái màu xanh hải nhi đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt điềm tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, trên người có một cỗ nhàn nhạt đạo vận lưu động. Nguyên anh quả, đại thừa biệt viện bên trong dị quả, có thể thôn phệ đạo thai, ngưng tụ mệnh hạch tồn tại. Cố Viễn bây giờ trong tay còn có dấu lấy đạo thai cảnh giới được đến 3 viên mệnh hạch. Ý là thiết, tình là kiếp. Vô lộ thể, do dự tâm, gặp nước thành dao, thấy nhật thì cản. 3 viên mệnh hạch đều có kỳ dị, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Cố Viễn một mực chưa từng vận dụng, nhưng cũng không đại biểu hắn quên đi quả này cùng mệnh hạch tồn tại. Nguyên tượng cảnh giới chỉ có thể dung luyện 3 viên mệnh hạch, thiên linh cảnh giới chỉ có thể dung luyện 2 cái, đại thừa cảnh giới chỉ có thể dung luyện 1 cái, còn phải xem người bị giết thực lực. Mệnh hạch thần bí khó lường, tệ nạn không nhỏ, Cố Viễn một mực không dám vận dụng, nhưng quả thực là một cọc kỳ dị chi vật. Bây giờ hắn đã nhanh muốn nguyên tượng đỉnh phong, đột phá thiên linh sự tỉnh cũng tại tiến hành đâu vào đấy, nếu là lại không dung luyện mệnh hạch, vậy thì sẽ hoàn toàn mất đi cảnh giới này cơ hội. Như thế nói đến, nguyên tượng một cảnh ta còn chưa từng thấy qua máu. Cố Viễn nhìn xem nguyên anh quả trống rỗng tay nhỏ, cũng là cảm khái. Không giết một người, không thấy máu tanh, liền bước vào nguyên tượng đỉnh phong, chính mình thật quá thiện. Chỉ có điều, người tu hành không thấy máu, giống như vũ phu trong lồng ngực vô ác khí, cũng không phải chuyện tốt. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự, tay áo vung lên, hướng phía động phủ bên ngoài đánh ra một đạo lệnh bài. Sau đó nhắm hai mắt, chậm rãi thổ nạp, đem cực tốc có được pháp lực lại toàn bộ rèn luyện một lần. Phen này rèn luyện chính là hơn tháng thời gian. Sau một tháng, Cố Viễn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi đi ra động phủ. Động phủ bên ngoài, Lâm Dung Nhi đã tại cung kính chờ, trong tay còn bưng lấy một bản ngọc sách. Lao ra, đạo mạch bên trong kẻ phạm pháp, tà đạo hạng người tin tức đều ở đây chỗ, lao ra xem xét liền biết. Một tháng trước đó, Cố Viễn phát ra lệnh bài chính là phân phó việc này, bây giờ một tháng đi qua, Lâm Dung Nhi đã sớm chỉnh hợp lý hảo tất cả, liền đợi đến Cố Viễn xuất quan lật xem. Có lòng, Cố Viễn mỉm cười, tiếp nhận ngọc sách, chậm rãi lật xem. Lâm Xuyên đạo mạch uy áp đương thời, trong môn ít có phong ba, mấy bạn năm đến trên đại thể đều cực kỳ bình tĩnh, dù là có một chút chuyện ác, cũng rất nhanh liền bị trấn áp. Chỉ có điều, theo chí tôn không tại, rất nhiều phạm pháp sự tình nhưng cũng dần dần nhiều hơn. Cố Viễn địa vị siêu nhiên, an cư bên trong sân môn, một mực chưa từng nghe nói, nhưng bây giờ khẽ đảo hồ sơ, lập tức cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Chương 515, Hắc Sơn, đào phạm phản sát. 1. Chương 515, Hắc Sơn, đào phạm phản sát. 1. Nam Ngai thủy bạc, có tinh quái âm thầm nuôi dưỡng nhân tộc, coi là huyết thực, 10 năm ăn thịt người 16 vạn, chấp pháp đường 12 nguyên tượng rời núi, 3 ngày tiêu diệt, không còn mặt cỏ. Trường Võ quận Triệu thị gia tộc tộc trưởng, về sau thay con tự mượn thọ, hơn 30 năm, hơn bạn dòng dõi gần như chết hết, chấp pháp đường 3 vị nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ rời núi, trọng thương, chưa từng tiêu diệt, đã trốn đến Tán Tinh Châu. Lang Nha quận Đinh thị gia tộc, làm nhu cầu quận thủ chức vụ vụ, lấy ghét sinh ma hiểm chú sát chi thuật mưu tính đồng đạo, đại nghịch bất đạo, chấp pháp đường 2 vị phó đường chủ, thiên linh tu sĩ rời núi, chém giết nhục thân, nguyên thần bỏ trốn không biết tung tích. Quảng Trạch quận có tinh quái sát hại đạo mạch đệ tử, tội ác tày trời, đĩa ngọc xóa tên, phái chấp pháp đường 7 vị nguyên tượng tu sĩ giết chi. Có tập sát đạo mạch đệ tử, có tu hành tà pháp, có mưu hại đồng đạo, rất nhiều tội ác, không phải trường hợp cá biệt. Lại số lượng không phải số ít. Thiên hạ quả nhiên không chí thanh chi thủy. Cố Viễn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lập tức cảm khái không thôi. Đây đều là hắn trước kia chưa từng phát hiện sự tình. Hắn điểm xuất phát quá cao. Vừa vào Thần Châu liền chạc mạch công thành, trở thành thanh trường động thiên thân truyền đệ tử, lão sư, tu hành điện tịch, đạo trưởng, chân khí, một cái không thiếu, không cần rời núi liền có thể an ổn tu hành, không có tại Thần Châu tầng dưới chót sờ soạn lần mò qua, không biết thiên hạ tu sĩ gian khổ. Hắn qua lại đều là thiên tiêu, đạo thai tu sĩ chỉ thường thôi, nguyên tượng tu sĩ cũng qua quýt bình bình, lại đều tuổi trẻ đến cực điểm. Nhưng những người này đều là Lâm Xuyên đạo mạch thiên tiêu nhân vật. Lâm Xuyên đạo mạch là cái gì thế lực? Thần Châu đỉnh tiêm. Môn hạ tự nhiên đều là ngoại giới khó gặp tu hành thiên tài. Nhưng ở Mênh Mông Thần Châu chi địa, hơn 400 tuổi thành tựu nguyên tượng có thể có mấy người? Một gốc ngũ giai bảo dược liền muốn đánh ra máu. Thần Châu màu mỡ, Mênh Mông mịt mờ, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, có thể tu sĩ số lượng cũng là nhiều đến kinh ngạc, âm thầm tranh đấu tầng tầng lớp lớp. Chỉ là Cố Viễn nơi ở quá mức an bình màu mỡ mà thôi, khó gặp máu tanh. Nếu là ngày ấy ngư tràng bí cảnh là bị ngoại giới tán tu hoặc là tiểu gia tộc phát hiện, lớn như vậy bí cảnh sợ là chỉ có một người mới có thể sống lấy đi ra. Nhưng an bình là một chuyện tốt. Cố Viễn chỉ là cảm khái một tiếng, sau đó liền tập trung ý chí, tiếp tục nhìn lại. Ba nước quận, Tinh Viêm Tông có nguyên tượng hậu kỳ tu sĩ tính tình đại biến, tàn sát trưởng môn sư minh, đồ sát tông môn trên dưới đệ tử hơn 13.000 người, bỏ trốn đến Hắc Sơn, không biết tung tích. Đông Mích quận, Thanh Hạc Tông báo cáo môn hạ có đệ tử tu hành ma đạo, cử tông trên dưới không thể chế, mời đạo mạch chấp pháp đường phái đệ tử trấn áp chi. Nguyên trước, chấp pháp đường nguyên tượng tu sĩ mang theo trấn sơn đồ trấn áp, lại không biết tung tích, trấn sơn đồ tiêu nặc vô tung, dường như bỏ trốn đến Hắc Sơn, mời lại sai người tra chi. Lật xem rất nhiều hồ sơ, Cố Viễn rốt cục thấy được mình muốn một chút tin tức. Hắc Sơn. Khép lại hồ sơ, Cố Viễn trong lòng có chút trầm ngâm. Hắc Sơn hắn hơi có nghe thấy. Núi này không tại Lâm Xuyên đạo mạch phạm vi thế lực, mà là tại Lâm Xuyên đạo mạch cùng Cửu Trương đạo mạch chỗ giao giới. Là một chỗ rộng lớn vô ngần liên miên dãy núi. Núi này là cổ chi tông môn, Hắc Hùng tông sơn môn, này tông tại mấy vạn năm đại chiến bên trong từng trợ lực thiên cung thành lập, có công lớn cực khổ. Bởi vậy ngọc sách nổi danh, ban thưởng núi này lấy làm đạo trưởng. Chỉ là núi này cũng không như bình thường tông môn, chính là một cái cổ lão ngự thú tông cửa. Trong môn cường hãn nhất chính là một tôn chiến lực có thể so với đỉnh tiêm đại thừa Hắc Hùng Tinh. Con thú này sau khi tọa hóa, trong môn linh mạch cũng xảy ra vấn đề, Hắc Hùng Tông liền lâm vào vô tận suy sụp. Về sau trong môn phân liệt, này tông có ba mạch phân biệt nhập vào Tam Đại Đạo Mạch, đến mức tổ tông sân môn, ngược lại không người trấn thủ. Bởi vì Tam Đại Đạo Mạch các tiếp thu một bộ phận Hắc Hùng Tông đệ tử, đều đối Hắc Sơn có một bộ phận quyền nói chuyện, nhưng lại không tiện toàn bộ tiếp thu, sợ dẫn tới cái khác đạo mạch không vui, dần ra dứt khoát liền từ bỏ nơi đây. Ngược lại đạo mạch gia đại nghiệp đại, cũng không kém cái này một mảnh cơ nghiệp. Không có đạo mạch còn hạn, nơi đây tự nhiên biến thành rất nhiều gia tộc, tán tu nhạc biên. Không nói quần ma luận vũ, cũng là chướng khí mù mịt. Các loại tu sĩ, tinh quái, liên quan sự tình màu xám sản nghiệp hành nghề nhân viên nhiều vô số kể. Mấy đại đạo mạch cũng lười quản. Có dạng này một phương khu vực, ngẫu nhiên có thể thí luyện môn hạ đệ tử, cũng không tệ. Cho nên nơi đây dần dần liền trở thành rất nhiều phạm tội tu sĩ lựa chọn hàng đầu. Cố Viện nếu như muốn dung luyện mệnh hạch, đánh giết phạm pháp nguyên tượng, nơi đây là một cái cực lựa chọn tốt. Cũng được, vậy thì nơi đây, lại nhìn xem phải chăng có nhân vật thích hợp. Cố Viện trầm ngâm về sau, không do dự nữa, cuối cùng quyết định đi hướng nơi đây. Hắn muốn thử xem, có thể hay không tìm được không có tệ nạn mệnh hạch, hoặc là lợi cực lớn tại tệ. Dung Nhi, cho ta lấy một phần hạ lễ, ta muốn đi La phủ động tiên chấp pháp đường. Thu hồi hồ sơ, Cố Viện đối với bên thân Lâm Dung Nhi dặn dò nói. Vâng, lao ra. Lâm Dung Nhi tâm tư thông minh, đoán được Cố Viện ý nghĩ, lúc này từ đạo trưởng trong bảo khố mang tới một gốc ngũ giai linh dược, lấy xinh đẹp tinh xảo hộp ngọc đóng gói, sau đó hiện lên cho Cố Viện. Cố Viện tiếp nhận hộp ngọc, cưỡi lên kỳ lân, hướng phía La phủ động tiên bay đi. Không bao lâu, hắn liền từ La phủ động tiên bên trong đi ra, trong tay đã nhiều một cái chấp pháp đường lệnh bài. Lâm Xuyên đạo mạch thượng mạch đệ tử tuổi tác đều nhẹ, lại tài nguyên phong phú, tự có thí luyện chi địa cùng phụng dưỡng chi pháp, cho nên chân chính tại chấp pháp đường bên trong nhậm chức cực ít. Bình thường đều là tuổi tác khá lớn, tu hành vô vọng bên trong đời đệ tử mới có thể tại nhiệm chức trong đó, là đạo mạch hiệu lực. Tu hành, hiệu lực, già yếu, bình thường tu sĩ đều là như vậy quá trình. Cố Viện mấy chục năm qua lui tới đều là đệ tử trẻ tuổi, nhưng kỳ thật đạo mạch bên trong càng nhiều hơn chính là thiên tuế trở lên bên trong đời đệ tử, bọn hắn mới là đạo mạch duy trì vận chuyển trụ cột bước vàng. Bây giờ lấy thân phận của hắn, nắm lễ tới cửa, cầu một phần chấp pháp đường việc cần làm, đương nhiên sẽ không bị từ tuyệt. Hắc Sơn đường xa, đã tới đạo mạch thế lực cuối cùng, tình thế rắc rối phức tạp, Cố Viễn được chấp pháp đường lệnh bài, mới có thể tốt hơn điều động Hắc Sơn bên trong thuộc về đạo mạch lực lượng. Dù là Hắc Sơn bên trong đạo mạch thế lực không mạnh, nhưng dùng để làm chút việc bản lãnh, sưu tập tình báo cũng là tốt. Dù sao mênh mông Hắc Sơn, lấy hắn sức một mình mong muốn tìm được hồ sơ bên trên đắc đổ, không phải một cái chuyện dễ. Được lệnh bài về sau, Cố Viễn không lại trì hoãn, mượn nhờ hư thiên trận lực lượng, cực tốc chạy tới đạo mạch phạm vi thế lực biên giới cuối cùng một tòa thành lớn. Sau đó tại thành trì trông coi ánh mắt cung kính bên trong, lẻ loi một mình tiến về Hắc Sơn. Đang phi hành trên đường, hắn khí tức mở mịt biến ảo, thu hồi tiên tiên chi thể che lấp, trực tiếp hiện lộ là nguyên tượng trung kỳ, khuôn mặt cùng thân hình cũng lặng yên ở giữa thay đổi một cái bộ dáng. Hắc Sơn, núi này liên miên rộng lớn, toàn thân màu đen, giống như một đầu màu đen cự long xoay quanh, tung hoành trăm vạn dặm. Vạn phong cùng nổi lên, ngàn khe giao thoa, bên trong không biết có bao nhiêu tinh quái, yêu vật. Nơi đây tu sĩ lấy giao dịch, cướp bóc mà sống, không làm sản xuất, bởi vậy một tu chỉ chiếm một phong liền có thể tu hành, liên miên vô tận đỉnh núi, không biết có giấu nhiều ít tu sĩ. Nhiều người, tự nhiên là có gặp nhau. Trừ bỏ lẻ tẻ tản mát đông đảo động phủ bên ngoài, trong núi này còn có 72 tòa phường thị, đều chiếm diện tích ngàn dặm, có mấy chục ngàn tu sĩ, vô cùng náo nhiệt. Trong đó có một phường thị, tên là Lâu Phổ phường thị. Chương 515, Hắc Sơn, đào phạm phản sát. 2, chương 515, Hắc Sơn, đào phạm phản sát. 2, nay phường thị chính là Hắc Sơn 72 tòa phường thị bên trong lớn nhất một tòa, tu sĩ đông đảo, tinh quái cũng là tầng tầng lớp lớp. Từ đám mây phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy vô số trúc lâu, trúc trại xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tại vách núi ở giữa. Bên trong lầu trúc có khói bếp lượn lờ, nồng đậm mùi cơm chín cùng mùi thịt bay ra. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có thở gấp thanh âm, thét lên thanh âm vang lên. Nhưng càng nhiều vẫn là tiếng gào thét ầm ĩ, bán âm thanh. Sườn núi đi lên, liền không còn là rừng trúc trúc trại, mà là rất nhiều xa hoa xinh đẹp tinh xảo cung điện. Những này cung điện, một nửa lâm không, một nửa dựa vào núi, mỗi tòa cung điện trước đó đều có một tòa bạch ngọc tiểu đỉnh, ngồi tại trong đỉnh, có thể liếc mây ung dung, thiên địa rộng lớn. Đỉnh núi chỗ, còn có tường vân bồng bềnh, ngàn năm không rơi, trên đó chở từng tòa rộng lớn cung điện, quan sát Hắc Sơn. Giờ phút này chỗ giữa sườn núi, một tòa tên là Đạo Nguyên Điện trong cung điện, hai cái dáng người cường tráng, trên mặt có sẹo trung niên tu sĩ cùng một cái mình người đầu châu đại yêu, đang phủ phục trên mặt đất, cung kính đối với trước mắt một cái dung mạo bình thường đạo nhân hành lễ. Chấp pháp đường đường bên ngoài ngân vệ, gặp qua tử vệ đại nhân. Chấp pháp đường tu sĩ, chia làm 5 cái đẳng cấp, đồng vệ kim đan, ngân vệ đạo thai, kim vệ nguyên tượng, tử vệ thiên linh. Nhưng nếu là người tới thân phận không phải tầm thường, cũng biết nắm giữ tử vệ lệnh bài. Tử vệ lệnh bài, cơ hồ có thể điều khiển chấp pháp đường tản mát ước vạn cương vực tất cả thế lực. Mà cái này tử vệ người nắm giữ, dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Cố Viễn nhìn trước mắt đầu châu đại yêu cùng trung niên tu sĩ, nhịn không được nhíu mày, Hắc Sơn chỗ, liền các ngươi mấy người. Hắn biết, Lâm Xuyên đạo mạch đối đạo mạch bên ngoài sự tình quản rất ít, dù sao nhà mình địa bàn đã đủ lớn. Nhưng chấp pháp đường chính là đạo mạch bên trong cực kỳ khổng lồ một thế lực, lấy Lâm Xuyên nội tình, làm sao lại chỉ có mấy vị đạo thai tọa trấn? Thực lực như thế, có thể ở bên mông Hắc Sơn làm những gì? Mấy cố lực sĩ đều có thể đem này địa phá hủy. Bẩm đại nhân, Hắc Sơn bên trong có hai vị kim vệ đại nhân tọa trấn, chỉ là 3 ngày trước phát hiện một vị ma tu tung tích. Hai vị đại nhân mang theo 7 vị ngân vệ tiến đến đuổi bắt, bây giờ trong điện chỉ có ta 2 người trấn thủ. Trong đó một vị trung niên tu sĩ cung kính đáp. Thì ra là thế, đuổi bắt người nào? Cố Viễn khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi. Bẩm đại nhân, là 3 nước quận Tinh Viêm Tông đạo phạm, Thẩm Tiểu Sinh. Trung niên tu sĩ lập tức trả lời. Là hắn. Cố Viễn nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc. Người này đúng là hắn mục đích của chuyến này một trong. Tinh Viêm Tông vốn là 3 nước quận một cái trung hạ đẳng tông môn, trong môn tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên tượng hậu kỳ. Thẩm Kiều Sinh 800 năm trước bái nhập này tông, một mực an ổn tu hành, xôi gió xôi nước, nghe nói từng có mấy lần kỳ ngộ, tu hành tốc độ rất nhanh, một năm trước đó rốt cục thành tựu nguyên tượng hậu kỳ, có hy vọng tiên linh. Đây là Tinh Viêm Tông cảm mến bồi dưỡng người nối nghiệp, có hy vọng dẫn đầu Tinh Viêm Tông bước về phía càng đài cao hơn giai thiên tiêu nhân vật. Nhưng tính bất ngờ tình đại biến, đem sư tôn của mình chém giết, sau đó tàn sát cả tòa tông môn, trốn vào Hắc Sơn. Người này căn cốt có, khí vận cũng có, còn phạm phải sai lầm lớn, hư hư thực thực có bí mật mang theo, chính là Cố Viễn mong muốn mệnh hạch đối tượng thí nghiệm. Hắn vốn cho rằng, người này chạy đến Hắc Sơn, tất nhiên là có bí pháp che lấp, có thể ẩn giấu một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chấp pháp đường trạm gác ngầm phát hiện. Tu vi của người này đã tới nguyên tượng hậu kỳ, còn chém giết nguyên tượng đỉnh phong Tinh Viêm Tông tông chủ, trốn khỏi ba nước quận chấp pháp đường đuổi bắt, nghĩ đến không phải nhân vật tầm thường, có chắc chắn hay không cầm nã người này? Cố Viễn nhíu mày hỏi. Hai vị kim vệ lớn người cũng đã là nguyên tượng hậu kỳ tu vi, tại ta chấp pháp đường cũng là cao thủ, còn nắm giữ trấn sơn đồ, càng có 7 vị ngân vệ đi theo, nghĩ đến hẳn là không ngại. Trung niên tu sĩ tự tin nói. Trấn sơn đồ là một cái đặc thù hợp kích chi bảo, chỉ cần chấp pháp đường tu sĩ cùng nhau thôi động này đồ, liền có thể phát ra siêu việt cảnh giới lực lượng, trấn áp đi tu, là đạo mạch chuyên vị chấp pháp đường chế tạo. Mà mỗi chém giết một vị đạo phạm, chấp pháp đường tu sĩ đều sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt. Nếu là cơ duyên đầy đủ, bước qua lại trời, thành tựu thiên linh cũng không phải là không có hy vọng. Cho nên chấp pháp đường tu sĩ đối đuổi bắt đạo phạm đều cực kỳ tích cực. Nhưng vào lúc này, cung điện chỗ sâu trong tĩnh thất lại đột nhiên chuyển đến răng rắc băng liệt âm thanh. Nghe nói này âm thanh, hai vị trung niên tu sĩ cùng kia mình người đầu châu đại yêu tất cả đều sắc mặt đại biến, hoàn toàn trắng bệnh. Mệnh bài nát. Đại nhân, Hứa Kim vệ mệnh bài nát. Trong tĩnh thất, có trông coi đồng tử hoảng hốt chạy vừa chạy vào, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Răng rắc. Răng rắc. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, vỡ tan không ngừng bên hai, chỉ là trong nháy mắt, liền có 3 viên mệnh bài lần nữa được gãy. Trong điện người, ngoại trừ Cố Viễn, toàn bộ mặt không có chút máu. Cũng may, ngoại trừ cái này 4 viên mệnh bài, còn thừa mấy cái mệnh bài đều ổn định, không còn đứt gãy. Nhưng coi như vậy, đã đầy đủ dọa người rồi. Nơi nào cầm nã kia Thẩm Kiểu Sinh? Cố Viễn thần sắc nghiêm lại, đối với mấy người quát. Tại độc sạc gốc. Trong đó một cái trung niên tu sĩ, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy ra một phần dư đồ, đem Thẩm Kiểu Sinh cuối cùng xuất hiện phương vị cáo tri Cố Viễn, không hề đứt đoạn cầu thần. Đại nhân, mau cứu các huynh đệ. Có thể hắn lời còn chưa dứt, nguyên địa đã không có Cố Viễn thân ảnh. Độc sạc gốc, danh tự bình thường, nhưng là nơi đây lại cũng không bình thường. Cốc này bên trong, rắn độc khắp nơi trên đất, tầng tầng lớp lớp, mỗi một cái rắn độc đều là tuân theo địa âm chi khí mà sinh, độc tính hung mạnh đến cực điểm, trong đó xà vương răng nanh có thể đâm rách ngũ giai giao long độc thần, nọc độc có thể nhường nguyên tượng hậu kỳ lực đạo tu sĩ chớp mắt tử vong. Đây là một chỗ cấm địa, cho dù là các lộ chạy nạn mà đến tu sĩ cũng không dám ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc, chớp mắt đã tới, đi vào cốc này trên không. Vô số màu đen chư khí che khuất bầu trời, ngăn trở tu sĩ nhìn trộm cốc này ánh mắt cùng thần niệm. Nhưng người này trong mắt kim quang tràn đầy, chỉ là trong nháy mắt sẽ xuyên qua tầng tầng chư khí, thấy được trong cốc toàn bộ diện mạo. Không ở chỗ này chỗ, có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, cốc này bên trong chỉ có vạn xà du động, thu nạp chướng khí tu hành, cũng không cái gì nhân tộc sinh linh tồn tại. Chấp pháp đường vàng bạc vệ cùng Thẩm Kiểu Sinh đều không ở chỗ này. Thế nhưng là tại trong cảm nhận của hắn, nơi đây xác thực có một tia huyết khí còn sót lại, trên mặt đất còn có một số bị đốt thành than cốc gián độc, hiển nhiên là trước đây không lâu mới phát sinh qua một trận chiến đấu. Tối tâm trực giác nói cho hắn biết, nơi đây có gì đó quái lạ. Đây không phải trống rông cảm giác, mà là tiên tiên chi thể thần dị. Cố Viễn sợi tóc bay lên, có tử quang lưu động, thân thể tráng lớn hơn một vòng. Trong đôi mắt kim sắc lưu diễm càng là bốn phía mà ra, toàn bộ con ngươi dường như hoàng kim chi thủy ở trong đó lưu động, thần dị và phần. Quả nhiên có kỳ quặc. Lấy tiên tiên chi thể thôi động phá vọng pháp mâu, Cố Viễn rốt cục phát hiện một tia dị dạng. Chanh. Kiếm quang lưu động, trong một chớp mắt rơi xuống thiên cung. Thiên địa chợt sáng. Toàn bộ xà cốc trên không chướng khí cũng bị một kiếm chém ra. Gợn sóng nổi lên, sau đó xà cốc trên không hình như có bọt biển nổ tung. Một chỗ kỳ lạ không gian hiện lộ tại Cố Viễn trước mắt. Cùng lúc đó, còn có gầm thét thanh âm từ đó truyền đến. Thẩm Kiêu Sinh, ngươi dám giết ta Lâm Xuyên đạo mạch người, ngươi thật sự là muốn chết. Giết liền giết, ngươi muốn như nào? Ta nhập Hắc Sơn, vì chính là giết ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì trốn vào Hắc Sơn? Chương 516, Quỷ dị tự thần, vở kịch lớn mở màn chương 516, Quỷ dị tự thần, vở kịch lớn mở màn hư không dập dờn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một tòa màu xanh bảo tháp đứng ở hư không, bao lại chu thiên. Đây là một cái ngũ giai chân khí, nắm giữ mở không gian tác cầm địch tu năng lực. Cố Viễn trước đây tại xà cốc trên không tìm không được mấy người vết tích, chính là bởi vì chấp pháp đường vàng bạc vệ bị tháp này cưỡng ép nhấp vào. Nhưng bây giờ, bằng vào tiên tiên chi thể cùng phá vọng pháp mục, Cố Viễn một kiếm chạm phá hư không đánh nát cái này chân khí mở không gian, đem bên trong tất cả hiện lộ ra. Chỉ thấy màu xanh bảo tháp phía dưới, có 4 vị tu sĩ đang phân loại hai bên, bạo phát một trận thảm thiết chiến đấu. Một cái tóc đen bay lên, thanh niên người mặc trường bào màu đen treo ở hư không, phía sau một cái to lớn hắc long hư ảnh ngưng tụ. Hắc Long trong miệng cực nóng hỏa diễm tựa như tinh thần chi hỏa, cuồn cuộn không dứt rơi xuống, không ngừng hướng phía trước đánh tới. Phía trước, một bức vẽ lấy sơn nhạc cự phong hỏa quyển đang trải rộng ra, trên đó đạo vận lưu chuyển, lộ ra một cỗ chấn áp thiên địa vật bị. Nhưng giờ phút này, này hỏa quyển đã sắp phá nát, phía dưới 3 cái trung niên tu sĩ đang đau khổ chèo chống. Cầm đầu trung niên tu sĩ, rõ ràng là nguyên tượng hậu kỳ tu vi, pháp lực thâm hậu, còn lại 2 người bất quá là đạo thai tu vi. Giờ phút này 3 người đang dốc hết toàn lực, không ngừng đem pháp lực tràn vào trong bức tranh, kích phát sơn nhạc hư ảnh, dùng cái này đến ngăn cản đối phương tinh thần chi hỏa. Nhưng này tinh thần chi hỏa từ miệng rồng phun ra, uy năng mênh mông, có đốt núi nấu biển chi lực, hỏa quyển một chút xíu vỡ vụn, hòa tan, khó mà ngăn cản. Kia cầm đầu trung niên tu sĩ, khóe miệng rớm máu, sợi tóc đều biến thành hơi bạc, hiển nhiên là đã vận dụng thọ nguyên liều mạng chi pháp, thế nhưng chỉ có thể thoáng làm dịu một tia tử vong thời gian. Oeng, tinh thần chi hỏa rơi xuống không lứt, bảo quyển phát ra một tia gào thét, dường như đã đến cực hạn. Nhưng Cố Viễn đánh vỡ hư không, cho chiến cuộc mang đến một tia biến hóa. Đạo hữu, ta chính là Lâm Xuyên đạo mạch chấp pháp đường tọa hạ kim vệ, giúp ta một chút sức lực, sau đó tất có hậu lệ dâng lên. Hoa quyền phía dưới trung niên tu sĩ nhìn về phía thiên cung, nhịn không được gấp giọng cầu cứu. Chỉ bằng hắn cũng nghĩ cứu người. Mà thanh niên tóc đen kia, thần niệm quét qua, phát giác được Cố Viễn nguyên tượng trùng kỳ tu vi, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một phương màu xanh vòng tròn liền dây lát bay ra, rơi vào kia màu xanh bảo tháp phía trên. Ao ngoong, được vòng tròn tương trợ, màu xanh bảo tháp lập tức ông thanh đại tác, hư không rung động, một cỗ cảm cường hãn hơn nắm bắt chi lực, đột nhiên hiện hiện, tựa như một đôi bàn tay vô hình, đem Cố Viễn cầm nã tiến vào mảnh này màu xanh không gian. Bảo tháp xoay tròn, thần quang chiếu xạ, tựa như một tòa to lớn bọt khí đem mấy người toàn bộ bao phủ, ngoại giới khó mà phát giác, là một mảnh thiên nhiên sát nhân chi, cùng Lâm Xuyên đạo mạch cùng một chỗ mai táng a. Thanh niên tóc đen nhiếp về Cố Viễn về sau, đưa tay bắn ra, một cái màu đen pháp ấn liền gào thét mà ra. Cái này màu đen pháp ấn còn tại không trung, liền đột nhiên nổ tung, tựa như thiên nữ tán hoa, băng liệt thành vô số màu đen hỏa cầu, hướng phía Cố Viễn bao phủ tới. Mỗi một mai hỏa cầu phía trên đều có ngọn lửa màu đen vần quanh, ngọn lửa này không biết là bực nào linh hỏa, nhưng lại mang theo làm người sợ hãi nhiệt độ cao, dường như chỉ cần đụng tới một kia, liền vĩnh viễn không tiêu tán, như là giỏi trong xương. Đạo hữu cẩn thận, đây là chấm hồn tinh hỏa, cực nóng vô cùng, còn có thể thiêu đốt thần hồn, ngàn vạn không thể bị sở thân. Xa xa trung niên tu sĩ thấy thế, vội vàng hô to. Mặc dù người trước mắt chỉ là nguyên tượng trung kỳ tu vi, nhưng hôm nay thế cục nguy cấp như thế, có thể nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha. Chấm hồn tinh hỏa, quả thật không tệ, có mấy phần huyền diệu. Nhưng là vẹn vẹn lấy này lửa, nên còn không giết được ngươi sư tôn, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, không ngại cùng nhau sử xuất, cũng cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì lực lượng, dám phục kích ta Lâm Xuyên đạo mạch người. Cố Viễn thấy thế, lại chỉ là hai tay vắt sau, cười nhạt một tiếng. Không thấy hắn có động tác gì, trong hư không liền có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh chống rông sinh sôi. Vành, vành, vành. Lôi quang quanh mình, bất quá trong một chớp mắt, tất cả đột kích màu đen hỏa cầu liền nhao nhao nổ tung. Cái gọi là chấm hồn tinh hỏa, tựa như luyện khí tu sĩ phát ngọn lửa nhỏ, liền một tia ánh lửa đều không có sáng lên, liền toàn bộ chôn bụi. Một màn này, nhường màu xanh không gian mấy người nhao nhao biến sắc. Trung niên tu sĩ sắc mặt chỉ một thoáng biến hồng nhuận, cả người tinh thần đại chấn, ánh mắt một lần nữa hiện lên thần thái. Hóa ra là đạo mạch trợ rút. Tất nhiên là cao thủ, được cứu rồi. Thanh niên tóc đen thì là sắc mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù phục kích Lâm Xuyên đạo mạch chấp pháp đường mấy người, đó là bởi vì hắn đã sớm biết được Hắc Sơn bên trong mấy người thực lực, nhu đồ đã lâu, trong lòng lực lượng mười phần. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái không biết tên nhân vật, còn hơi hợt phá đi hắn chấm hồn tinh hỏa, há có thể không cho hắn kinh hoàng. Dù sao, Lâm Xuyên đạo mạch cũng không phải tông môn tầm thường. Lâm Xuyên đạo mạch lại như thế nào? Ta giết chính là Lâm Xuyên đạo mạch. Mặc dù trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng Thẩm Tiểu Sinh ngoài miệng lại cũng không nhận sợ, động tác trên tay cũng là nhanh vô cùng. Tinh hỏa diệt thế ấn. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái đỏ bên trong mang hắc pháp ấn lập tức lưu chuyển mà ra, sau đó thiên khung phía trên, một mảnh mờ tối. Từ nơi sâu xa, hình như có một cái sao trời lấp loé nháy mắt, sau đó một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen từ trên cửu thiên, tựa như lưu tinh, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đánh tới. Hư không bật mèo, bảo tháp rung động, đây là một cỗ cực kỳ đáng sợ cực nóng hỏa lực, ẩn chứa một tia chân chính tinh thần chi hỏa, kinh khủng vô ngần. Nhưng là tại Cố Viễn trong mắt, nhưng cũng chỉ thường thôi. Không tu tiên trải qua, không có siêu tuyệt thể chất, không phải đỉnh tiêm kỳ hảo, trong mắt hắn đều là bình thường. Vâng. Chỉ là nhìn đỉnh đầu hỏa cầu một cái, trong hư không tự có kim sắc lôi đỉnh hiện hiện, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, trực tiếp đem nó vênh diệt. Cái gì? Thẩm Tiêu Sinh thấy thế, trong lòng lập tức đại chấn. Têu gọi lôi đỉnh, tùy tâm sử dụng, liền pháp tấn đều không cần sử xuất, người đến cùng là ai? Ngươi là Lâm Xuyên thượng mạch đệ tử? Thẩm Tiêu Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, nhịn không được hỏi. Thượng mạch đệ tử? Cố Viễn nghe vậy, thản nhiên cười, sau đó còn nói thêm, xem như thế đi, nếu là ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy thì kết thúc a. Đối diện với mấy cái này tiểu tông đệ tử, lấy hắn bây giờ tu vi, tự nhiên là có tư cách bế nễ. Hắn một mực chưa từng ra tay, chính là muốn nhìn một chút người này thực lực cùng nhu tính, nếu là chỉ có những này, hắn liền không định đem nó dung luyện làm mệnh hoạch. Chỉ có 3 lần cơ hội, cũng nên tìm tốt hơn, không phải há không cô phụ nguyên anh quả thần dị. Kết thúc. Thật can dỡ ngữ khí, Lâm Xuyên đạo mạch lại như thế nào? Mên Ngông thần châu, không phải chỉ có ngươi một nhà mới có tiên pháp diệu kinh. Câu nói này dường như đau nhói Thẩm Tiểu Sinh tâm, sắc mặt hắn lập tức biến phẫn nộ, trong mắt có tơ máu hiện hiện. "Giống." Hắn gầm thét lên tiếng, trong đan điền truyền đến một đạo thê lương gào thét âm thanh, không giống tiếng người. Nương theo lấy đạo này tiếng gào thét, hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến lớn, trên da thịt có lớp vảy màu đen hiện hiện, lưng phía trên từng cây cốt thứ dữ tợn mà ra. Xoẹt. Không chỉ có như thế, một đôi to lớn cánh thịt xé mở hắn phần lưng da thịt, mang theo tinh lực đỏ tươi, đột nhiên mở ra. Hắn sợi tóc biến thành huyết hồng sắc, cường đại khí huyết chi lực phóng lên tận trời, như lang yên của cuộn. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đột nhiên biến nặng nề, dường như từ thanh thủy biến thành thủy ngân, hạt tròn trịa, chất lượng lập tức tăng vọt mấy lần. Xoẹt. Chỉ là trong một chớp mắt, Thẩm Tiêu Sinh nhục thân chi lực liền tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, trực tiếp biến thân trở thành hai cánh tà ma đồng dạng hình thái. Có lẽ là nhục thân cường hãn, trong lòng của hắn tự tin cũng theo đó tăng vọt, hai cánh vỗ, chỉ là một cái trong một chớp mắt liền lướt qua hư không, tay phải hóa thành màu đỏ lợi trảo, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí chụp vào Cố Viễn bộ mặt. Bá, hắn biến thân về sau, tốc độ cực nhanh, hư không đều bị xé nứt, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là lực đạo tu sĩ cùng bình thường đại yêu điểm mạnh, nhục thân một khi cường hành, liền có thể phát ra liên miên bất tuyệt công kích, lại nhanh như thiểm điện, nhường pháp đạo tu sĩ khó mà chống đỡ. Phanh. Nhưng lại tại hắn lợi trảo sắp tập bên trong Cố Viễn bộ mặt thời điểm, một bàn tay trắng nõn phát sau mà đến trước, một nắm chặt cổ tay của hắn. Ừm. Thẩm Kiêu Sinh cực lực co rúm, có thể tấm kia nhìn như đơn bạc nhỏ yếu trong lòng bàn tay lại ẩn chứa kình thiên chi lực, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, bàn tay kia đều không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như thế, cách bàn tay kia, hắn cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời đáng sợ pháp lực, tại đối phương thể nội như đại dương mênh mông quấy động. Hắn biến thân về sau hải lượng pháp lực tại cỗ lực lượng này trước mặt, nhưng cũng bất quá tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là ngươi tu hành tiên kinh. Cố Viễn nhìn người trước mắt không giống người, yêu không giống yêu quỷ dị tồn tại, nhìn không được thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Ta tu hành chính là trấn ngục yêu thần tiên kinh, nhục thân chi lực có thể so với ngũ giai hậu kỳ đại yêu, pháp lực như biển, còn hiến tế hơn 10 vị lâm xuyên đạo mạch đệ tử, làm sao lại? Ngươi đến cùng là ai? Người như ngươi làm sao lại đi ra đuổi bắt ta như vậy tiểu tông người? Cái chăn trưởng cầm nã, Thẩm Kiêu Sinh lập tức hiểu chính mình cùng người trước mắt sâu không lường được chênh lệch, lúc này nhịn không được gầm thét. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng Lâm Xuyên đạo mạch tu sĩ giao thủ, nhân vật như vậy, tại Lâm Xuyên đạo mạch bên trong cũng tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Chen, có thể hắn đã định trước không chiếm được đáp án của vấn đề này. Người này mặc dù vận dụng tiên kinh biến hóa, thực lực tăng nhiều, nhưng ở Cố Viễn trước mặt vẫn là đồng dạng. Hắn tâm niệm vừa động, Huyền Thiên kiếm hoàn dây lát lóe lên, liền trực tiếp đánh út về phía người này mi tâm. Chấn ngục ấn. Thẩm Kiêu Sinh trong lòng bối rối, nhưng lại cũng không từ bỏ hy vọng, một cái điêu khắc vô số tu la bóng người pháp ấn lưu chuyển mà ra, mang theo tinh hồng sắc huyết khí hiện lên ở đỉnh đầu, mong muốn ngăn trở một kích này. Bành, có thể kiếm hoàn phía trên, vô tận kiếm khí dâng trào, còn kèm theo kim sắc lôi đỉnh, chí dương chí cường, kinh khủng đến cực điểm. Chỉ là một cái nháy mắt liền xuyên thủng mai này pháp ấn, dư thế không giảm, tại Thẩm Kiêu Sinh khó có thể tin trong ánh mắt, xuyên thủng mi tâm của hắn. Nhưng là Cố Viễn lại thu liễm kiếm khí, chỉ là xuyên thủng mi tâm, cũng không đem hắn đầu lâu xoắn nát, lấy đối phương biến hóa yêu thân cường hãn khí huyết chí lực, chỉ là bị trọng thương, cũng không chết đi. Thẩm Kiêu Sinh toàn thân co quắp, khí huyết tràn lan, thần sắc dữ tợn, trong lúc nhất thời suy nghĩ đều tán loạn. Đi ra làm việc. Cố Viễn tay áo vung lên, gọi ra phệ tâm trùng. Thẩm Kiêu Sinh thực lực cùng gặp gỡ, đều rất nhường Cố Viễn thất vọng. Một phen thăm dò về sau, hắn vẫn là quyết định trước không dung luyện người này mệnh hạch, mà là lấy phệ tâm trùng thôn vệ đối phương ký ức. Lao ra yên tâm, giao cho tiểu chúng ta. Phệ tâm trùng vỗ cánh mà bay, trực tiếp vứt bỏ trước đó cố kia quỷ thần, thẳng tắp xuyên qua Thẩm Kiêu Sinh mi tâm lô lớn, thẳng vào thức hải. Thẩm Kiêu Sinh trọng thương ý thức đã nhận ra nguy cơ, mong muốn dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hai con ngươi bên trong rất nhanh liền hiện lên màu xanh biết trùng ảnh. Cất tiếng khóc chào đời, tuổi thơ vui đùa ở Mỹ, bái nhập tông môn, bước vào luyện khí, tìm được bí tàng, tu hành tiến triển cực nhanh, kim đan, đạo thai. Vô số ký ức lưu chuyển, bị phệ tâm trùng không ngừng hấp thu, lọc đến. Tất cả cũng rất thuận lợi, như là bao nhiêu lần trước đó như thế. A. Nhưng vào lúc này, phệ tâm trùng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, màu xanh biết trùng ảnh bị một cỗ đại lực đẩy ra, không tự chủ rời đi Thẩm Kiêu Sinh thức hải. Cố Viễn sắc mặt lập tức biến, không phải chờ hắn làm ra động tác, Thẩm Kiêu Sinh liền đã khí tuyệt tại chỗ, thần hồn tiêu tán. Có cấm chế? Cố Viễn thần sắc ngưng trọng hỏi. Phệ tâm trùng thôn phệ ký ức chi năng rất là cường hãn, nhưng cũng không phải bản năng. Đại phái đệ tử đều sẽ cho nhà mình đệ tử truyền thừa chân kinh bên trong lưu lại cấm chế, không cho phép truyền ra ngoài. Chỉ là trước kia phệ tâm trùng đều sẽ tránh đi những cấm chế này, hôm nay như thế nào dạng này? Trí nhớ của hắn bị người động tay động chân, không phải nguyên bản, có người đến qua thức hải của hắn, lưu lại cấm chế. Phệ tâm trùng vỗ cánh bay ở không trung, mấy viên cánh cũng nứt ra, nhịn không được nghĩ mà sợ nói. Trong thức hải cấm chế, nguy hiểm nhất, một khi đụng vào, sẽ đem tu sĩ thần hồn lập tức nổ nát, ngay tiếp theo xem xét ký ức người đều sẽ gặp thương tổn cực lớn. Vừa mới cấm chế này cực độ bí ẩn lại nguy hiểm, nếu không phải hắn trời sinh dị thể chạy nhanh, sợ là phải bị trọng thương. Coi như thế, cũng bị thương không nhẹ, cần tu dưỡng tốt một thời gian. Đem hắn ký ức dung luyện để cho ta nhìn qua. Cố Viễn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại cái này biến cố, lúc này dặn dò nói. Phệ tâm trùng không dám thất lễ, lập tức đem Thẩm Kiêu Sinh ký ức dung luyện thành châu, hiện lên cho Cố Viễn. Cố Viễn tiếp nhận ký ức châu, thần niệm phun trào, không ngừng đọc qua. Đây là một cố khổng lồ ký ức, nhưng là Cố Viễn thần niệm cường đại, đọc đến lên cũng nhanh. Bái sư, tu hành, lịch luyện, tình kiếp, thu đồ, tu hành, hết thảy đều rất bình thường, mặc dù có chút hứa kỳ ngộ, nhưng là không thể gây nên Cố Viễn hiếu kỳ. Thẳng đến ký ức cuối cùng, một tòa đen nhánh động phủ xuất hiện. Trong động phủ có một tôn toàn thân đen nhánh, tựa như giống như lửa thiêu cũ nát tượng thần. Thẩm Kiêu Sinh quỳ gối tượng thần trước đó, trong ánh mắt hiện hiện vẻ mừng như điên. Cố Viễn muốn nhìn rõ tôn này tượng thần khuôn mặt, nhưng là hoàn toàn mơ hồ, ký ức đến đây im bặt mà dừng. Tượng thần? Thẩm Kiêu Sinh đây là gặp cái gì? Cố Viễn trong lòng nổi lên nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Hắc Sơn chỗ sâu, một tòa dấu ở lòng đất ngàn dặm trong huyệt động, một tôn giống như hỏa thiêu, cũ nát không chịu nổi màu đen tượng thần bỗng nhiên mở mắt. Chết một cái binh sĩ. Tượng thần phía dưới, còn có một thiếu niên đang phụ phục trên mặt đất, giờ phút này nghe được tượng thần mở miệng, lập tức cung kính hỏi, "Xin hỏi lão tổ, là vị nào binh sĩ?" Tượng thần có chút trầm mặc, dường như tại cảm giác, sau đó mới mở miệng lần nữa, Thẩm Kiều Sinh. Là hắn. Cái này binh sĩ ngay tại Hắc Sơn, đã nguyên tượng hậu kỳ, còn tu tiên kinh, thế nào này liền chết? Không phải là có thiên linh cảnh đại tu tới? Thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu, lộ ra cái trán lớp vảy màu đen cùng kim sắc dựng thẳng đồng, giống như trong bóng tối một cái ẩn núp long. Hắc Sơn không có thiên linh. Tượng thần chắc chắn nói, cái kia chính là Lâm Xuyên đạo mạch có nguyên tượng tiên tiêu tới. Lao tổ, thời cơ đã đến sao? Thiếu niên kim sắc dựng thẳng đồng bên trong lộ ra khát vọng vẻ mặt. Đây bất quá là trời xui đất khiến, Thẩm Kiều Sinh không phải chúng ta đặt trước ngồi. Tượng thần thanh âm bình ổn, không có gợn sóng. Nhưng đã có người đến, còn phát hiện ta động đậy ký ức, kia dứt khoát liền hát ra vở kịch lớn a. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi tộc liền muốn lên mở, Thần Châu náo động đang ở trước mắt. Chương 517, khí vận lưu hương, thông thiên quả hiện. Chương 517, khí vận lưu hương, thông thiên quả hiện. Cố Viễn đem Thẩm Kiều Sinh túi càn khôn lấy ra, tinh tế sửa sang lại một phen, nhưng ngoại trừ một bản trấn ngục yêu thần tiên kinh cổ tịch bên ngoài, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Vì sao phục kích chấp pháp đường, vì sao hiến tế Lâm Xuyên đạo mạch đệ tử, mặc dù có thể cùng bản này tiên kinh nhắc lên một tia quan hệ, nhưng luôn có chút gượng ép chỗ. Lại liên tưởng kia trong trí nhớ cấm chế, thế nào đều cảm giác có một tia âm u. Chỉ là Cố Viễn lại không được biết. Khổ tư không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chuẩn bị đem việc này báo cáo đạo mạch. Hắn chuyến này là đến chém giết ma tu, dung luyện mệnh hạch, không phải đến tra án. Tra án tập hung, chấp pháp đường cùng đạo mạch tự có người tài ba diệu pháp, không cần hắn quá nhiều quan tâm. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn tay áo vung lên, đem Thẩm Kiều Sinh thi thể thu hồi. Nếu là bình thường thời khắc, tự nhiên muốn hủy thi di tích, nhưng bây giờ hoài nghi việc này phía sau còn có âm mưu, vậy sẽ phải giữ lại thi thể, nhường chấp pháp đường theo đội tra. Dù sao thi thể phía trên chắc chắn lưu lại vô số manh mối. Đem thi cốt thu liễm, rời đi trước nơi đây a. Sau đó hắn rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía dưới còn sót lại mấy vị chấp pháp đường đệ tử, tham thẳm thở dài. Hắn tới đã rất nhanh, có thể bốn người kia tại hắn đến trước liền đã vỡ lạc, hắn cũng không thể tránh được. Vâng, tôn giả. Cầm đầu trung niên tu sĩ một mực chú ý chiến cuộc. Mắt thấy Cố Viễn hời hợt cầm nã Thẩm Tiểu Sinh trong lòng tất nhiên là đại hỉ, về sau thấy siêu hồn, cũng không dám nhiều lời, bây giờ được phân phó, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bi thương đem trên mặt đất tàn mát thi thể thu hồi, đi theo tại Cố Viễn sau lưng, quay trở về lâu phủ phường thị. Bảy ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Lâu phủ phường thị bên trong, chấp pháp đường đám người thu liễm thi thể, đơn giản tế bái, sau đó sai người đem mấy người thi thể di vật tính cả Thẩm Tiểu Sinh thi thể cùng quỷ dị tiên kinh, cùng nhau mang đến chấp pháp đường. Chấp pháp đường xử lý việc này cũng không phải là lần đầu tiên, vô cùng có kinh nghiệm, hết thảy đều đâu vào đấy, hoàn toàn không cần Cố Viễn quan tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua một đoạn thời gian, liền có am hiểu siêu hồn tìm dấu vết đỉnh tiêm nguyên tượng tu sĩ hoặc là thiên linh tu sĩ đến đây, tiến một bước tìm khám. Tóm lại phải có một cái kết quả, việc này mới có thể kết án đệ đơn. Cố Viễn đối với chuyện này cũng không hề quan tâm quá nhiều. Hắn vẫn tại tìm kiếm mình mục đích của chuyến này. Người nói là, cái này Thanh Hạ tông ma tu đệ tử, vận khí cực dai. Cố Viễn đứng ở Bạch Ngọc đỉnh lâu ở giữa, hai tay vắt sau, đang lặng lặng xem xét nơi xa cổ lão mênh mông Hắc Sơn, giờ phút này nghe nói lời ấy, lập tức hứng thú, quay đầu lại hỏi nói: "Hồi bẩm tôn giả, xác thực như thế. Người này tên là Nhiếp Tu Trần, hai năm trước đó, Thanh Hạc Tông liền có đệ tử tố giác người này hư hư thực thực tu hành ma đạo, ta Lâm Xuyên đạo mạch đối nhập ma sự tình, từ trước đến nay cực kỳ trọng thị, Đông Bích quận chấp pháp đường lập tức chuẩn bị sai người tiến đến dò xét. Nhưng là Đông Bích quận đột nhiên có một hồ tinh quái làm loạn, tập kích quá khứ thương thuyền, huyên náo cực hùng, chỉ hoãn chấp pháp đường dò xét, chấp pháp đường liền phái tin nhường Thanh Hạc Tông đi đầu tự tra, chờ rảnh tay lại đi tiến về phân biệt." Thanh Hạc Tông chỉ là một cái tiểu tông, trong môn tu vi cao nhất tông chủ cũng bất quá là nguyên tượng cảnh, một phen dày vò về sau, không biết sao đến, ngược lại nhường cái này Nhiếp Tu Chân thực lực càng phát ra cường hãn, vậy mà lấy sức một mình chống lại Thanh Hạc Tông, tại trong tông tự thành một phái, cái gọi là tự tra thành một chuyện cười. Về sau chấp pháp đường rảnh tay, phái ra mấy vị nguyên tượng hậu kỳ kim vệ, chuẩn bị tự mình điều tra, nhưng lại ra một cái ngoài ý muốn, có gia tộc mượn thọ tu hành, phong ba huyên náo cực lớn, không chỉ có liên lụy kim vệ, liền tử vệ đại nhân đều bị kinh động, điều hai quận chi lực, mấy tháng mới lấy lắng lại. Này hai sự tình thoáng qua một cái, đã qua gần hơn nửa năm thời gian. Người này đã thành một tia khí hậu, chấp pháp đường kim vệ tiến lên, vậy mà không thể chế, không chỉ có kim vệ mất tích, liền trấn sơn đổ đều biến mất không thấy hình bóng. Lúc đầu phụ cận còn có mấy vị kim vệ có thể tiến đến trợ giúp, nhưng có khác một việc gấp, không được dây lát hướng, nhường người này trốn đến Hắc Sơn. Về sau mấy lần đuổi bắt, đều có ngoại ý muốn sự tình xáo trộn chúng ta bố trí. Lúc đầu chúng ta đã phát hiện một tia tung tích của người này, chuẩn bị đuổi bắt, nhưng lại ngoại ý muốn khóa chặt Thẩm Tiểu Sinh chính xác hành tung, cho nên Hứa sư huynh lúc này mới quyết định đi đầu đuổi bắt người này, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn lạc. Bị Cố Viễn cứu trung niên tu sĩ bưng lấy hồ sơ, mặt có bi thương bẩm báo nói: "Như thế vận khí đi." Cố Viễn nghe vậy, đầu tiên là đơn giản trấn an một câu, sau đó rơi vào trầm tư. Việc này nhường hắn nhớ tới hắn tại Cổ Minh Hải bên trong kinh nghiệm. Mỗi lần gặp nguy hiểm xảy ra thời điểm, liền có không tưởng tượng nổi tình huống xảy ra, trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Cùng cái này Nhiếp Tu Chân kinh lịch sao mà tương tự. Người này hẳn là cũng là cái gì khí vận chi tử. Người này hiện tại nơi nào? Nhưng có chuẩn xác hành tung. Cố Viễn hỏi lần nữa. Hồi bẩm tôn giả, 3 ngày trước đó, người này dường như tại Thanh Hồ Cốc xuất hiện một lần, nhưng chỉ là căn cứ tình báo cùng thuật bói toán phỏng đoán, không thể hoàn toàn xác định. Trung niên tu sĩ thu hồi bị dùng, cung kính đáp. Chấp pháp đường bên trong có nhiều tu hành thuật bói toán đệ tử, như thế mới thuận tiện xác định ma tu chi phương vị, nhưng thuật bói toán, bát đại tinh thông, dù là đạo mạch bên trong chân chính tinh thông cũng không có mấy người, chỉ có thể làm phụ trợ chi pháp sử dụng. Thanh Hồ Cốc, Cố Viên nâng lên ánh mắt, nhìn về phía phương xa, trong lòng lâm vào trầm tư. Nếu là bình thường tu sĩ, hắn tự nhiên trực tiếp tiến đến dò xét, chỉ là người này kinh nghiệm quỷ quyệt, hình như có không giống khí vận, cái này khiến hắn nhất thời có chút do dự. Nhưng bất quá một hơi, hắn liền hạ quyết tâm. Khí vận, thần thông, hai người ai có thể vượt trên ai, cũng không phải là đã định trước, mà là muốn nhìn riêng phần mình thực lực. Lấy hắn bây giờ tu vi, thật đúng là không có bao nhiêu e ngại. Vừa vận dùng người này thí nghiệm một phen mệnh hạch. Hát xì, hát xì. Thanh Hồ Cốc, một cái môi hồng răng trắng, viên bối phong yêu thanh niên, đột nhiên ngay cả đánh hai cái hát xì, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Có người tại đối ta dùng thôi diễn chi thuật. Không có gì hơn hắn nghĩ như vậy. Phải biết, hắn bây giờ chính là nguyên tượng đỉnh phong tu vi, chỉ cần có thể được đến phá cảnh chi vật, liền có thể bước vào thiên linh cảnh, làm sao lại vô cớ nhảy mũi? Sẽ không thực sự có người muốn gây bất lợi cho ta a? Lâm Xuyên đạo mạch lại tới cái gì xem bói cao thủ? Thật là đáng chết, vẫn là chủ quan, liền không nên dây vào bên trên bực này thế lực, trong môn cao thủ tầng tầng lớp lớp, giết cũng không giết xong, tránh cũng tránh không xong. Thanh niên thở dài, trên mặt lộ ra hối hận chi sắc. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Nếu không phải ngày đó không quả quyết một chút, đi khốc liệt thủ đoạn, sao đến sẽ có hắn hôm nay? Không chỉ tu thành nguyên tượng đỉnh phong, còn có hy vọng tiên linh. Lư Hương a Lư Hương, ta đại đạo tu hành, liền toàn bộ nhờ ngươi rồi. Thanh niên nhìn quanh tả hữu, xác nhận không người, lúc này mới thận trọng từ trong tay áo lấy ra một tôn màu đồng Lư Hương. Lư Hương lớn chừng bàn tay, ba chân sông hai, toàn thân xanh đậm, bên trên khắc một đầu hai cánh sáu trảo giữ tợn long văn. Lô này chất liệu phi phàm, xúc tu ôn nhuận, dường như thượng đẳng chi vật, có thể đầu này giữ tợn long văn lại phá hủy chỉnh thể ôn nhuận, nhường lô này có một tia tà tính. Long văn thủ bưng, có một phương kim sắc miệng đồng, răng sắc nhọn, sinh động như thật, như muốn nhắm người muốn nuốt. Giờ phút này cảm nhận được một tia nguy cơ, thanh niên lúc này từ trong tay áo lấy ra một khối hương liệu thận trọng theo miệng đồng, vung vào Lư Hương bên trong. Hương liệu cũng không hợp quy tắc, dường như chỉ là bị người dùng tay cưỡng ép ghép lại thành đống trạng, nhưng là cũng không ảnh hưởng công hiệu dùng. Thử. Hương liệu nhập miệng đồng, kia Lư Hương phía trên long văn lập tức sống lại, thoáng chốc mở mắt, phun ra một ngụm máu sắc long diễm. Oanh. Long diễm dâng trào, thiêu đốt hương liệu, một đạo nồng đậm kim sắc hương khí lập tức lượn lờ mà lên. Nhìn thấy cái này kim sắc hương khí, thanh niên lập tức đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Kim sắc khói hương, cái này chấp pháp đường kim vệ vậy mà người mang như thế khí vận, không phải là cái có tài nhưng thành đạt muộn hạng người. Tốt tốt tốt, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Được khí vận của người này, nên tiên linh không lo. Thanh niên đè xuống trong lòng kích động, ngồi xếp bằng, miệng mũi dùng sức, bắt đầu thu nạp cái này sợi kim sắc hơi khói. Hút. Hương khí nhập thân, thanh niên lập tức toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra phiêu phiêu dục tiên vẻ mặt. Một cỗ vô hình hơi khói từ hắn đỉnh đầu hiện hiện. Hơi khói nà, vô hình vô chất, nhưng lại ẩn chứa thiên đạo vận bị, lặng yên không một tiếng động ở giữa, cải thiên hoán địa, điều khiển chúng sinh. Chỉ là thanh niên khó mà phát ra là, cái này sợi hơi khói đầu nguồn, cũng không phải là đến từ cái này Lư Hương, mà là đến từ hư không sâu xa. Hư không mịt mờ, không biết nơi nào có hơi khói lưu động, đã rơi vào thanh niên thể nội. Hô, chỉ là thanh niên lại khó mà phát giác. Hút ăn hơi khói nà về sau, hắn tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn lại cảm giác toàn thân tư sướng, dường như giữa thiên địa, không gì có thể lấy ngăn cản chính mình. Gặp dư hóa lành, mọi việc đều thuận lợi. Toàn bộ thế giới đều đang vì mình nhường đường. Kim sắc hơi khói, lần này hẳn là không người có thể đuổi bắt tới ta, chờ ta đột phá thiên linh, đi hướng thứ chín châu, nghĩ đến Lâm Xuyên đạo mạch cũng không làm gì được ta. Thanh niên mở hai mắt ra, trong lòng một mảnh kích động. Đi, đi tìm đột phá thiên linh cơ duyên. Hắn lấy ra một bản sách cổ, dựa theo sách bên trên chỉ dẫn, không ngừng hướng phía Thanh Hồ Cốc xâm nhập. T, T, giống. Thanh Hồ Cốc chính là một chỗ hung địa, bên trong sinh sống vô số thanh hồ hung thú, ngũ giai hậu kỳ cũng không phải số ít, bình thường Hắc Sơn tu sĩ căn bản không dám xông vào nhập. Dù là nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ mong muốn xâm nhập nơi đây, cũng muốn phí chút sức lực hoặc là hô bằng gọi hữu mới có thể tiến nhập. Nhưng hôm nay vừa lúc là Thanh Hồ Bắc Cốc một gốc dị hoa đản sinh thời gian, rất nhiều thanh hồ toàn bộ tụ lại ở đây hoa bên thân, nam cốc phương hướng thanh hồ số lượng ít, chợt có một chút cũng không phải thanh niên đối thủ. Hắn đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhẹ nhõm tự tại đi tới nam cốc chỗ sâu. Nam trong cốc, cổ mục che trời, vách núi dốc đứng, một mảnh buồn bực mê mang. Mặc dù linh khí tràn đầy, nhưng lại nhìn không ra cái gì dị bảo, tiên địa. Có thể thanh niên lại không chút gì khẩn trương, căn cứ lấy sách cổ chỉ dẫn, không ngừng tiến lên, không bao lâu liền đi vào một đạo vách núi trong cái khe. Cái này trong cái khe, bạch cốt khắp nơi trên đất đều là thanh hồ gặm nuốt thi thể, có một mùi tanh hôi. Bất luận ai đến dò xét, cái này đều chỉ là một đám bình thường thanh hồ ăn chi địa, cũng không dị dạng. Có thể thanh niên cầm trong tay sách cổ, lại không ngừng xâm nhập trong đó tìm kiếm, cũng không từ bỏ. Nên chính là chỗ này, chính là không biết đến cùng sẽ là như thế nào tốt vật. Sau một lát, thanh niên tại vách núi cuối cùng, một chỗ bạch cốt bên trong, tìm được một chỗ ấn có chảo ấn kỳ dị vách đá. Mở. Thanh niên pháp lực phun trào, đặt tại trên vách đá dựng đứng, trong miệng nói lẩm bẩm. "Oen, ầm ầm." Vách đá này dường như cấu kết cả tòa địa mạch, chỉ là trong một chớp mắt, cả tòa Thanh Hồ Cốc liền rung động lên. Cắt bay đá chạy, cự thạch lăn xuống, thiên địa vang minh rung động, phạm vi ngàn dặm chi địa đều lắc lư không ngớt. Vô số thanh hồ phát ra sắc nhọn tiếng kêu, e ngại không thôi. Địa long trở mình. Đây là thiên địa lực lượng, vách núi đánh rách tả tơi, hẻm núi vỡ ra, mặt đất hiện ra một cái hố cực lớn. Nồng đậm hư không chi lực, đột nhiên dâng trào, một chỗ không gian thật lớn từ mặt đất hiện hiện, đem thanh hồ cốc mặt đất toàn bộ chống ra. Dầm dầm, nồng đậm đến cực điểm linh khí như thủy triều phun trào, tạo thành một trận to lớn mây mù. Trong mây mù, mịt mờ ở giữa, có thể trông thấy vô số núi non sông ngòi, kỳ chân dị thảo hư ảnh. Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là một gốc cao đến ngàn trượng, dường như có thể thông thiên to lớn của một. Cổ mục đỉnh chót, cành lá xanh biếc, tán cây như hoa cái, che khuất bầu trời. Mà tại hoa cái phía dưới, một cái trái cây màu xanh, lão đảo muốn ngã, toát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Không chỉ có như thế, càng có đạo vận lưu chuyển, hào quang bay thẳng châu đấu. Ngàn dặm chi địa, toàn bộ bao phủ tại gốc này của một hào quang phía dưới, dù là nồng đậm sương mù đều khó mà che đậy. Đây là thông thiên quả. Thanh niên đằng không mà lên, đứng ở hư không bên trên, nhìn xem gốc kia thần dị của một cùng cổ một phía trên trái cây màu xanh, nhịn không được phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Thông thiên quả, thông thiên đại đạo chi quả. Ăn vào quả này, trong một sớm một chiều liền có thể thành tiểu tiên tiên chi thể. Tiên tiên chi thể a? Nếu là trong ngày thường, hắn đối với cái này thể khái niệm còn không sâu, có thể giờ phút này, hắn lại sâu sâu biết được quả này hàm kim lượng. Tiên tiên chi thể, thiên nhân chi tư, là thông thiên đại đạo nền tảng. Nếu là đã thành tiểu tiên tiên chi thể, ăn vào quả này, cũng biết cực lớn tăng phúc thể chất, pháp lực, tại thiên linh chi cảnh sẽ có thông thiên huyền diệu chi biến. Đây là thần châu kỳ chân. Nghe nói tại thời đại thượng cổ, cuối cùng một gốc thông thiên quả cây liền đã tuyệt chủng, nhưng hôm nay cái này hắc sơn chỗ sâu, thanh hổ gốc bên trong vẫn còn có dấu một gốc. Thanh niên thần sắc kích động, không chút nghi ngờ, lập tức dựng lên đột quang, xuyên qua vô tận mây mù, thẳng tắp hướng phía kia thông thiên quả trên cây bay đi. Keng, có thể hắn vừa mới xuyên qua mênh mông mây khói, liền đụng chạm tới một cỗ tuyệt cường cấm chế chi lực, trong hư không dường như có một tầng tường thật dày bích, ngăn cách một cái thế giới khác. Cấm chế, còn có cấm chế, mạnh như thế. Thanh niên thấy thế, thần niệm phun trào, tinh tế cảm giác cấm chế này cường độ, lập tức sắc mặt kinh biến. Từ khi được đến Lư Hương về sau, hắn gặp phải rất nhiều bí cảnh, hoặc là chính là cấm chế tổn hại, hoặc là chính là thủ hộ chi lực tại vô tận trong 5 tháng bị tiêu ma sạch sẽ. Tất cả bí cảnh đều như chỗ không người, có thể để hắn tùy ý tìm lấy. Có thể hôm nay cái này lớn nhất cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng chưa từng nghĩ gặp một đạo siêu tuyệt đến cực điểm cấm chế. Lấy hắn nguyên tượng hậu kỳ thân niệm, đụng vào này cấm chế, đều cảm giác nặng nề như núi. Tối thiểu nhất là lục giai cấm chế. Không đến thiên linh, khó phá cảnh này. Bá, bá, bá. Mà đúng lúc này, hư không tả hữu đã có độn quang đã nhận ra trùng thiên bảo khí, đến đây dò xét. Không tốt. Thấy thế, thanh niên trong lòng lập tức trầm xuống. Như thế cấm chế, hắn một người khó phá, thời gian một lúc lâu, chẳng phải là muốn dẫn tới rất nhiều thế lực lớn. Chương 518, cấm chế khó phá, thiên linh tu sĩ hiện lên. 1. Chương 518, cấm chế khó phá, thiên linh tu sĩ hiện lên. 1. Bá. Hưu. Địa Long trở mình, bảo quang trùng thiên, thương khí kinh người, đây là không thể che giấu động tĩnh lớn, lập tức đưa tới rất nhiều tu sĩ dò xét. Hắc Sơn bên trong vốn là tu sĩ đông đảo, chỉ là bất quá ngắn ngủi tầm 10 hơi thở, liền có hơn 10 nói độn quang chạy nhanh đến, rơi vào mênh mông mây mù bên ngoài. Đây là cổ chi thất truyền thông thiên quả. Có kiến thức rộng lớn tu sĩ nhìn thấy gốc kia ngàn trượng thông thiên cự mục, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Có thể biến hóa tiên thiên chi thể thông thiên quả? Tiên thiên chi thể? Đây không phải tu hành tiên kinh đến cực hạn khả năng có thể chất sao? Danh xưng tiên nhân chi tư. Có tu sĩ nghe vậy, lập tức phát ra khiếp sợ thanh âm. Trong bọn họ rất nhiều người liền tiên kinh đều không có, đừng nói gì đến tiên thiên chi thể, cảm giác cùng bọn hắn xa xôi vô cùng. Nhưng giờ phút này, thông thiên cự mục đang ở trước mắt, đại đạo chi cơ có thể đụng tay đến. Có tu sĩ không chút nghĩ ngợi, lập tức dựng lên đột quang, thẳng tắp hướng phía trong mây mù bay đi, mong muốn cướp đoạt quả này. Phanh, phanh. Nhưng nặng nề cấm chế lại như tường thành đồng dạng, đem tất cả ngăn cản, mấy người đột quang nhao nhao vấp phải chắc trở, không được đi vào. Cấm chế thật là mạnh. Đây là nhân vật nào lưu lại? Không cam lòng thanh âm liên tục không ngừng, nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hiu, hiu, ngang. Liên cái này chỉ trong chốc lát, liền có từng đạo đột quang chạy nhanh đến, có người trực tiếp xâm nhập trong đó, có người âm thầm nhìn trộm. Huyên náo nổi lên bốn phía, muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Tu Chân thấy thế, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này bí cảnh, cái này thông thiên quả, là hắn hiến tế Lâm Xuyên đạo mạch chấp pháp đường nguyên tượng tu sĩ mới thu hoạch được khí vận mở ra mà ra. Thế nhưng là bây giờ, hắn nhưng cũng bị vây ở ngoài bí cảnh, còn dẫn tới rất nhiều nhìn trộm. Chuyện trong nháy mắt biến phức tạp, nhưng hắn cướp đoạt quả này độ khó gia tăng thật lớn. Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không phù hợp. Là khí vận xảy ra vấn đề, còn là bởi vì cơ duyên này quá lớn, nhất định phải dẫn tới ngoại lực, đem nước máy đến đục ngầu. Nhất Tu Chân trong lòng suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng mình cái thứ hai phán đoán. Khí vận không có khả năng xảy ra vấn đề, nhất định là bởi vì thông thiên quả cơ duyên quá lớn, khí vận cũng cần ngoại lực đến làm hao mòn. Trước tránh đầu gió lại nói, vừa nghĩ đến đây, Nhất Tu Chân không do dự, lập tức rơi xuống đám mây, hướng phía Hắc Sơn chỗ sâu chính mình sớm an bài động phủ mà đi. Khí vận cũng không phải là bản năng, giờ này phút này, cái này thông thiên quả cây đã hiện hiện tại thế, dù ai cũng không cách nào che lấp, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều tranh đoạt. Cấm chế này lại cực kỳ cứng hãn, nguyên tượng tu sĩ khó mà đánh bỡ, nhất định có một trận thảm thiết tranh đoạt, Lâm Xuyên đạo mạch tu sĩ khẳng định sẽ đến. Hắn mặc dù có khí vận có thể che đậy thôi diễn chi pháp, nhưng cũng không thể như vậy đầu sắt, nên ngang xuất hiện tại Lâm Xuyên đạo mạch dưới mí mắt. Vẫn là trước tránh đầu gió, nhìn xem thế cục lại nói. Tại Nhiếp Tu Chân trở lại động phủ mình, chỉ lấy bí pháp âm thầm nhìn trộm thế cục thời điểm. Cố Viễn thân hóa hào quang, đi tới thanh hồ cốc trước. Thông thiên quả, dị tượng kinh thiên, chấn động thiên cung, cách thật xa, Cố Viễn liền thấy gốc kia to lớn của mục, mà lấy tâm cảnh của hắn cùng thân phận, đều cảm thấy chấn kinh. Thông thiên quả, thẳng tới tiên thiên kỳ chân chi vật, thiên hạ hiếm có. Đây là có thể so với tiên thiên tuần dương chỉ bảo vật, Cố Viễn không nghĩ tới, chỉ là bắt một cái đạo phạm, vậy mà liền có thể phát hiện như thế kỳ vật, còn nên ngang hiển lộ mà ra. Vật này nghe nói đã sớm tuyệt tích thần châu, thế nào tại nơi này xuất hiện? Hẳn là cùng kia nhiếp tu chân có quan hệ. Cố Viễn đã thành tựu tiên thiên chi thể, vì vậy không tính quá kích động, chỉ là trầm ngâm. Hắn vốn là đối kia nhiếp tu chân cổ quái khí vận cảm thấy kỳ quái, bây giờ lại gặp được cái này nối thẳng tiên thiên kỳ vật, trong lòng tự nhiên nghi hoặc. Quá giống, cùng hắn ở đằng kia cổ minh hải kinh lịch, hào hào tương tự. Tao ngộ hiểm cảnh mà bất tử, kỳ ngộ đang ở trước mắt. Chỉ là, cùng mình khác biệt chính là, cái này thông thiên quả cũng không phải là dễ như trở bàn tay chi vật. Trong hư không cấm chế tràn ngập, bao phủ chu thiên, thông thiên cự mục tồn tại một không gian khác, cũng không phải là có thể thẳng tới chi địa. Vâng. Đúng lúc này, trong hư không, một đầu có vảy chi chít màu đỏ giao long, dương nhanh múa đuốt, cực tốc mà đến. Cái này giao long yêu khí tràn ngập, phóng lên tận trời, khí huyết chi lực tràn đầy vô cùng, rõ ràng là ngũ giai đỉnh phong đại yêu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lục giai. Nhưng yêu khí nhẹ nhàng, cũng không thanh sắc khí, hiển nhiên là tiên gia linh thú. Chỉ thấy giao long đỉnh đầu, một cái lấy ngọc trầm, xuyên nghi bảo, mi tâm có một chút chu sa nữ tu đang đứng chắc tay, nhìn quanh hư không tà hữu. Nữ tu nguyên tượng đỉnh phong tu vi, thể nội pháp lực mênh mông như đại dương mênh mông, đỉnh đầu hơi khói lưu động, thành màu đỏ từng vân. Tại nữ tu phía sau, còn có 7 vị tu sĩ, 3 vị nguyên tượng, 4 vị đạo thai, đều cưỡi giao long, khí độ bất phàm. Tám đầu giao long sắp xếp hư không, màu đỏ ánh lửa trực trùng vân tiêu, xem xét cũng không phải là phạm tục thế lực. Giới này là ta Xích Hà đạo mạch tất cả, người không có phận sự, lập tức rời đi, không được nhìn trộm. Nữ tử đứng ở giao long phía trên, nhìn quanh tả hữu, lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy bá đạo. Vâng. Tự nữ tử dưới chân bắt đầu, tám đầu giao long toàn bộ phun ra màu đỏ hỏa diễm, chỉ một thoáng, nồng đậm ánh lửa đốt cháy thiên cung, xua đổi lấy mây mù chung quanh vây xem tu sĩ. Xích Hà giao long lửa. T. Cái này thông thiên thụ chính là địa long trở mình mà thành hư không bí cảnh, khi nào thành ngươi Xích Hà đạo mạch tài sản riêng. Hào hào bá đạo. Xích diễm tràn ngập, khu trục đám người, có tu sĩ tính tình nóng nảy, nhịn không được trở về gầm thét đời miệng. Bá đạo lại như thế nào, ngươi không phục? Tiên nữ tu nhàn nhạt quay đầu, nhìn kia mở miệng tu sĩ một cái. Tu sĩ trong lòng giận dữ, còn muốn nói gì, có thể chung quanh lại có đồng bạn đội vã tiến lên, kéo hắn lại tay, đem hắn kéo xuống đám mây. Xích Hà đạo mạch, Hỏa Vân Châu bá chủ, thiên hạ tám mạch một trong. Thần châu quái vật khổng lồ, đỉnh cấp thế lực. Chớ nhìn bọn họ Hắc Sơn bên trong rất nhiều tu sĩ đều cùng hung cực ác phạm qua sự tình, có chút còn giết qua đạo mạch đệ tử, nhưng ở toàn bộ đạo mạch trong mắt, bất quá là việc nhỏ. Môn hạ đệ tử một chút ma luyện mà thôi. Nếu là đạo mạch thật khởi sướng dẫn đến, đừng nói một cái Hắc Sơn, liền xem như 10 cái 100 cái Hắc Sơn cũng cho ngươi đánh thành một mịn. Tán tu gặp gỡ đạo mạch, quả thật là như sâu kiến rung động tường. Bất quá tán tu hung tàn, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu là cái này thông thiên cổ mục không có cấm chế, đám người đã sớm mùa lên. Một cái nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ mong muốn chấn trụ chẳng tử, kia là người si nói mộng. Nhưng giờ phút này, trải qua mấy cái tiên phong dò xét, bọn hắn đã phát hiện, cấm chế này phi phạm, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể đánh mỡ. Đã như vậy, tội gì cùng cái này đạo mạch dành ăn. Xem trước một chút tình thế lại nói. Đi đi đi. Trong lúc nhất thời, màu đỏ hỏa diễm phía dưới đông đảo tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, rơi xuống đám mây, không dám tranh phong. Nhưng Cố Viễn tự nhiên không nhúc nhích tí nào. Màu đỏ hỏa diễm tiến vào hắn ba trượng bên ngoài, liền bị một cô mênh mông pháp lực ngăn cách, nửa bước khó tiến. Ừm. Ngươi là người phương nào, còn dám đứng ở nơi đây, không phải là muốn thử xem ta Xích Hà tiên pháp? Mắt thấy Cố Viễn không nhúc nhích tí nào, kia nữ tu lập tức quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra lanh ý Xích Hà tiên pháp. Đã sớm nghe nói Xích Tiêu đạo mạch tu hành chính là bá đạo chi thuật, vượt ép đương thời, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Viễn nghe vậy, thân hình bất động, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đạo hữu người nào, không ngại nói ra lịch. Chương 518, cấm chế khó phá, thiên linh tu sĩ hiện lên. 2, chương 518, cấm chế khó phá, thiên linh tu sĩ hiện lên. 2, mắt thấy Cố Viễn như vậy dáng vẻ, kia nữ tu trong lòng cũng lên ngạc nhiên nghi ngờ, nhẫn mại tính tình hỏi một câu. Xích Tiêu đạo mạch lại như thế nào, đây là ta Lâm Xuyên đạo mạch thượng mạch tôn giả, đạo hữu cớ gì dám can đảm cản rỡ? Cố Viễn không muốn trả lời, nhưng phía sau đội quang phi nhanh, kim quang dập tránh, chấp pháp đường trung niên kim vệ dẫn còn sót lại mấy vị ngân vệ nhanh chóng chạy đến. Người chưa đến, âm thanh đã đến, nói ra Cố Viễn lai lịch. Sau đó mấy người cung kính hành lễ, đứng ở Cố Viễn sau lưng. Mặc dù không có tám đầu màu đỏ giao long như vậy phong cách, có thể bốn người đứng ở Cố Viễn sau lưng, pháp lực phồng lên, nhưng cũng là một phen thanh thế, khiến kia nữ tu nhíu mày không thôi. Lâm Xuyên đạo mạch, tông môn khác, nàng Xích Hà đạo mạch tự nhiên không sợ hãi, tùy ý ức hiếp. Nhưng Lâm Xuyên đạo mạch không được. Không nói hương hòa tình, đơn thuần thực lực, Lâm Xuyên đạo mạch cũng là đương thời cự phách, há có thể tùy ý quát lui. Cầm đạo hữu quả thật có chút bá đạo, không phải là muốn độc chiếm cái này thông thiên quả. Đúng lúc này, thanh phong quét sạch, mây trắng ung dung, một đóa màu trắng tường vần chở 6 vị tu sĩ cùng nhau mà đến. 6 vị tu sĩ đều là nguyên tượng tu vi, đủ mặc áo bào trắng, dáng người chắc tuyệt, phiêu giật vật vẩn. Cầm đầu càng là một cái nguyên tượng đỉnh phong thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, hai tay bắt sau, lộ ra đã tính trước. Hắn trước đối Xích Hà đạo mạch nữ tu cười hỏi một câu, sau đó lại đối Cố Viễn đánh một cái chắp tay. Cửu Trương đạo mạch, thượng mạch đệ tử Diệp Hàn, gặp qua đạo hữu. Cửu Trương đạo mạch đồng liệt bát đại đạo mạch một trong, nó cửa bên trong đệ tử tu hành chi đồ cũng cùng Lâm Xuyên đạo mạch cực kỳ tương tự, chia làm thượng trung hạ mạch. Cái này Diệp Hàn thân làm thượng mạch đệ tử, cũng coi là Cửu Trương đạo mạch một nhân vật. Lâm Xuyên Cố Viễn, gặp qua Diệp đạo hữu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Cố Viễn nghe vậy, cũng đánh một cái chắp tay, xem như đáp lễ. Cầm đạo hữu, vật này vốn là vật vô chủ, ngươi nên sẽ không nghĩ đến bỏ qua một bên ta hai nhà, một người độc chiếm a. Cùng Cố Viễn hàn huyên hai câu, Diệp Hàn lại quay đầu nhìn về phía đàn họ nữ tu, cười hỏi. Đàn họ nữ tu nghe vậy, chỉ là cười lạnh, một cây chỉ có một quả, không độc chiếm, chẳng lẽ lại còn có thể cắt ra phải không? Ngươi như muốn đoạt, cứ tới đoạt chính là, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Nói xong, nàng cũng không ngăn cản nữa hai người vào sân. Cái gọi là dọa bãi, bất quá là bài trừ người không liên quan mà thôi. Hai nhà này đã mạnh, hiển nhiên không phải người không có phận sự. Đa tạ cầm đạo hữu. Thấy đàn họ nữ tu thu hồi đầy trời xích diễm, Diệp Hàn mỉm cười, sau đó lại đối hai người nói rằng, ta xem này cấm chế siêu tuyệt, không thể coi thường, nhưng không thử một lần, sợ có không cam lòng, không bằng ngươi ta ba nhà liên thủ, trước thử một lần lại nói. Hắn không có trước tiên phát lệnh về đạo mạch, bởi vì đây là thông tiên quả. Hắn khổ tu nhiều năm, cũng bất quá là tại chuyển hóa tiên kinh trên đường mà thôi. Khoảng cách chân chính tiên thiên chi thể, đường phải đi còn rất dài. Nếu là có thể đoạt lấy quả này, tất cả cũng không giống nhau. Nhưng nếu là phát lệnh về đạo mạch, quả này thuộc về liền có nói. Hắn tại Cửu Trương đạo mạch bên trong địa vị mặc dù không cạn, nhưng cũng không phải siêu tuyệt, sợ vì người khác làm áo cưới. Lời này vừa nói ra, họ Tần nữ tu lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, hiện lên ý động chi sắc. Thông thiên quả a, ai không mong muốn? Đây chính là thông thiên đại đạo. Hai vị đạo hữu lại thử một lần a, ta liền không góp cái này náo nhiệt. Cố Viễn nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tham dự. Cái này họ Tần nữ tu cùng Diệp Hàn, hiển nhiên là hai nhà đạo mạch tọa trấn Hắc Sơn nhân vật, thực lực bất phàm. Nhưng trong mắt hắn, cũng không gì hơn cái này. Nếu là hắn một ý muốn nhập cái này bí cảnh, hai người này liên thông phía sau tu sĩ, đều không thể ngăn. Chỉ là, hắn người mang tiên tiên chi thể, phá vọng pháp mục siêu tuyệt, dù là chưa từng ra tay, cũng nhìn ra cấm chế này lợi hại. Đây tuyệt đối không phải nhân vật bình thường có thể bày ra, thấp nhất cũng là tuyệt đỉnh tiên linh. Lấy hắn thực lực hôm nay, thậm chí toàn bộ Hắc Sơn tu sĩ chung vào một chỗ, sợ cũng bất lực đánh bỡ. Tăng thêm kia nhiếp tu chân cổ quái sự tích, hắn đối với cái này bí cảnh thiên nhiên cất một tia lo lắng. Hừ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự, lập tức từ trong tay áo đánh ra lệnh kiếm, truyền về đạo mạch, cáo chi Thiên Dương tử sư thúc, cũng mời hắn định đoạt việc này. Diệp Hàn hai người thấy thế, nhao nhao biến sắc, nhưng cũng không dám thất lễ, lúc này đánh ra lệnh kiếm, đưa về đạo mạch, thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng hai người cũng không hề từ bỏ, hơn 10 người liên thủ, pháp lực khuấy động, hợp lực mà đi, hướng phía trước mắt cấm chế đánh tới, chờ mong có thể đánh vỡ cấm chế. Vâng. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh không ngớt, vô số thuật pháp sáng chói sinh huy, linh quang bạo tạc. Nhưng là trong hư không, chỉ có mây trôi vỡ vụn, cấm chế không nhúc nhích tí nào. Thậm chí hào quang càng phát ra nồng đậm, bay thẳng châu đấu. Mấy người nhiều phiên nếm thử, nhưng lại không công mà lui, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Cố Viễn không có nhìn nhiều, mà là bốn phía mà đi, trong mắt nổi lên kim quang, mong muốn tìm được nhiếp tu chân tung tích. Nhưng là tất cả vết tích đều không. Người này dường như biến mất không còn tăm hơi. Tốt. Quả thật là thông thiên quả, vật này nên ta có. Mà không bao lâu, hư không dập dờn, một cái râu tóc bạc trắng, người mặc cẩm bào, bên hông có một cái hổ lô lão giả, chống râu xuất hiện trên bầu trời. Lão giả khí tức tĩnh mịch, đỉnh đầu khánh vân bốc lên, tu vi viễn siêu Hắc Sơn một đám tu sĩ. Thiên linh tu sĩ, Hương Đàn lão tổ. Người này là Hương Đàn bang thái thượng trưởng lão, thiên linh cảnh huyền sư, vậy mà cũng tới. Hương Đàn Sơn khoảng cách nơi đây rất gần, tự nhiên tới nhanh nhất. Xong, cái này thông thiên quả sẽ không bị người này sợ đoạt. Phía dưới vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, giờ phút này mắt thấy có thiên linh tu sĩ đến, lập tức chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quả này là ta đạo mạch chiếm đoạt, ngươi dám xâm phạm? Diệp Hàn bọn người mặc dù không có đánh vỡ cấm chế, nhưng cũng dọn dẹp người không có phận sự, thủ hộ nhập khẩu, bây giờ mắt thấy thiên linh cảnh tu sĩ đến, nhịn không được biến sắc. Tiểu Hoa Nhi, đã mở không ra cấm chế, vậy thì tránh ra vị trí, lão tổ ta không muốn giết ngươi. Có thể dựa vào tên tuổi, căn bản ép không được thiên linh cảnh tu sĩ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, tay áo bung lên, đỉnh đầu khánh vân bên trong liền rơi xuống hơn 10 đạo kim sắc dây thừng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cực tốc trói lại Diệp Hàn bọn người. Diệp Hàn bọn người cực lực giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả tới gần nhập khẩu. Thiên mệnh tại ta, vật này nên là ta đoạt được. Lão giả nhìn xem trong bí cảnh thông thiên quả hư ảnh, trong mắt hiện hiện vẻ kích động. Hắn mặc dù đột phá thiên linh cảnh, nhưng lại cũng không phải là tiên tiên chi thể, tu vi tấn thăng đã chậm vô cùng, mong muốn bước vào đại thừa gần như không có khả năng. Nhưng nếu là có thể được đến đây quả, đại đạo còn có hy vọng. Không nói những cái khác, tiên tiên chi thể, thọ nguyên kéo dài, đã là chí bảo. Mở cho ta. Lão giả hét lớn một tiếng, pháp lực không chút do dự phun trào, đỉnh đầu khánh vân thành năm sắc hình dạng, đống nhiên biến lớn. Bên trong hình như có một phương tiểu thiên địa hiện hiện, một cỗ khó nói lên lời tối tâm vĩ lực đống nhiên tuôn ra, hóa thành một cái to lớn ngũ sắc năm đấm, đột nhiên vọt tới kia cấm chế. Keng, hư không nổi lên gợn sóng, tầng tầng dập dờn, âm thanh lớn thấm nhuần thiên địa. Nhưng là cấm chế vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lão giả đống nhiên biến sắc, phía dưới vây xem đông đảo tu sĩ, chẳng biết tại sao, đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Quả này bị đạo mạch đoạt được, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao ở thiên mệnh tại đạo viện. nhưng nếu là bị lão nhân này được, kia thật là tức chết đám người. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, hư không dập dờn, một cái áo vàng tu sĩ trống rông hiện hiện, xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Lại một vị thiên linh tu sĩ. Chương 519, thiên ngoại tiểu thế giới, phi thăng lôi kiếp. 1, chương 519, thiên ngoại tiểu thế giới, phi thăng lôi kiếp. 1, hoàng sang khách. Lại một vị thiên linh tu sĩ. Hắn cũng tới. Quả này sẽ không bị hai người này sợ đoạt ta. Thiên cung phía dưới, rất nhiều bị đạo mạch liên thủ xua đuổi tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao biến sắc. Hoàng sang khách, tán tu xuất thân, tuổi nhỏ kỳ ngộ được tu hành truyền thừa, sau đó 1500 năm hơn thành tựu thiên linh, chính vào trắng niên, tại rất nhiều tán tu trong lòng đều là chuyển kỳ đồng dạng tồn tại. Ngày bình thường thần long thấy thủ không thấy không có, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở đây. Trước hợp lực mở ra cấm chế, lại nói quả này phân phối. Kia hương đàn lão tổ cũng nhìn ra cấm chế cường đại, lúc này đôi mắt lóe lên, không chút do dự đối hoàng sam khách nói rằng: "Đây là tự nhiên." Hoàng sam khách cười lớn một tiếng, cùng hương đàn lão tổ cùng tồn tại, đỉnh đầu đồng dạng có khánh vân bốc lên, thành màu vàng hơi đỏ, bên trong có tối tâm vĩ lực bốc lên, một cái kỳ lần tưởng thụy đạp vó mà ra, đột nhiên hướng phía trước mắt cấm chế đánh tới. Tốt. Hương đàn lão tổ thấy thế, hét lớn một tiếng, lại lần nữa bộc phát sức mạnh cường hãn, cùng nhau đánh út về phía cấm chế. Oanh! Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, thiên khung lắc lư, vây xem tất cả tu sĩ đều đứng không vững, lung la lung lay. Hai tôn tiên linh tu sĩ hợp lực, coi là thật có hủy thiên diệt địa chi lực. Vô số mây mù tản ra, thiên địa làm sáng tỏ, nhưng là kia thông thiên cự một vẫn như cũ như ngắm hoa trong màn sương, ở vào một cái thế giới khác, khó mà đến. Hai tôn tiên linh tu sĩ hợp lực, vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ cấm chế. Cấm chế chỉ là lung lay, nhưng lại không chút nào đứt gãy dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Hai vị tiên linh tu sĩ thấy thế, lập tức sắc mặt biến hóa. Lấy hai người bọn họ thực lực, còn không thể đánh vỡ này cấm chế, thật là muốn nhân vật bậc nào khả năng đánh vỡ? Cũng không thể là muốn đại thừa thượng tôn a, kia quả này còn có bọn hắn chuyện gì? Việc đã đến nước này, há có thể buông tha? Ta còn có nhất pháp, mặc dù hưu thương thiên hòa, nhưng uy năng cực lớn, có thể làm hao mòn chư cấm, đạo hưu có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Hương đàn lao tổ thấy thế, nhìn bốn phía tu sĩ, trong mắt nổi lên lạnh ý, ngươi nói là? Hoàng sam khách nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Thời gian không nhiều lắm. Những này đại phái sơn môn mặc dù khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, nhưng nó môn hạ hư thiên trận trải rộng lục địa, không cần bao lâu liền phải có người tới trước, đến lúc đó hết thảy đều hối hận thì đã muộn. Hương đàn lao tổ nhìn về phía hư không chỗ chỉ xích tiên nhai thông thiên quả, trong mắt có vẻ khát vọng. Được thông thiên quả, chưa hẳn nhất định có thể đột phá đại thừa, thành tựu tiên nhân, nhưng là xác suất tất nhiên gia tăng thật lớn. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất duyên thọ hơn ngàn năm. Đây mới thực là chí bảo, nghịch tiên cải mệnh chi vật. Có thể thử một lần, nhưng là sự tình không thể làm tuyệt, nếu không được quả này sợ cũng khó thoát. Hoàng sam khách có chút trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Liên theo đạo hữu lời nói, Hương đàn lão tổ nghe vậy mừng rỡ trong lòng, sau đó cúi đầu nhìn về phía tứ phương, lộ ra thần sắc dữ tợn. Không tốt. Hai người nói chuyện bí ẩn, ngoại giới cũng không hiểu biết, nhưng giờ phút này nhìn xem Hương đàn lão tổ kia thần sắc dữ tợn, có tu sĩ lập tức liền biết rồi không đúng, đột quang phi nhanh, mong muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Đến đây đi. Hương đàn lão tổ nhếch răng cười một tiếng, đỉnh đầu khánh vân bên trong có vô số kim sắc dây thường rơi xuống, giống như từng đạo tơ nhện, đột nhiên hướng phía dưới vây xem rất nhiều tu sĩ bắt đi. Mau trốn. Người này nhập ma. Chúng tu sĩ lập tức kinh hãi, nhưng tiên linh tu sĩ đã là siêu phàm người, tại thần châu đều là thượng đẳng cao thủ, dù là tại đạo mạch bên trong đều có thể trở thành động thiên chi chủ, thực lực có thể nghĩ. Đây đã là khó khăn lắm là kỳ thủ tồn tại. Không. Vô số tu sĩ kinh hãi, phát ra kinh hoàng tiếng kêu, vô số thuật pháp ấn phun trào, mong muốn thoát đi. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Kim sắc dây thường như là chói tiên chi vật, cấp tốc rơi xuống, không nhìn rất nhiều phát ấn, trực tiếp chói lại đám người. Bất quá mấy hơi thời gian, liền có hơn 10 vị tu sĩ bị tắc cầm nhập thiên cung. Lên. Hoàng sam khách khẽ khẽ thở dài, đưa tay bắn ra, một trương hạnh tấm vong lớn màu vàng trống rỗng rơi xuống, che khuất bầu trời, giống như là mỏ cá đồng dạng, trực tiếp đem rất nhiều tu sĩ một thanh mỏ lên. Dù là nguyên tượng tu sĩ, cũng là không có sức phản kháng. Mượn các ngươi huyết khí dùng một lát. Phương đàn lão tổ cười lạnh một tiếng, đưa tay bóp, rất nhiều tu sĩ liền nhao nhao hóa thành một đoàn huyết vũ, chết thảm tại chỗ. Phanh, phanh, a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Khổ tu nhiều năm, chỉ vì nhìn một trận náo nhiệt, tất cả liền trôi theo nước chảy. Nhưng hai người vẫn là cất một tia lý trí, cũng không đối đạo mạch người đạo thủ, chỉ là đuổi bắt không có nguồn gốc hàng người. Cố Viện đứng ở thiên khung phía dưới, thở lạnh nhạt đây hết thảy, cũng không ngăn cản. Hắc Sơn bên trong, hạng người lương thiện cũng không có mấy người, không duyên cớ ra mặt, rất là không công ngoan. TTT. Mà lúc này, theo hơn mấy chục vị tu sĩ chết thảm, thiên khung phía trên khí huyết chi lực như dương, bao trùm ngàn trượng chi lực. Phương đàn lão tổ có chút nhắm mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đỉnh đầu một cái màu đỏ pháp ấn hiện hiện, chiếu xạ ra một đạo kỳ dị huyết quang, rơi vào cái này trong huyết vụ. Chỉ một thoáng huyết vụ phát ra tê mình, không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành một đầu ngàn trượng dáng dấp huyết sắc đại xà. Này huyết sắc đại xà cũng không thực chất, ở vào hư thực ở giữa, nhưng lại có một cố khó nói lên lời ăn mòn chi lực. Đạo hữu, Phương đàn lão tổ kiệt lực khống chế rắn này, cái chán đều hiện lên một tia mồ hôi lạnh, hiển nhiên uy lực bất phàm, vội vàng hướng lấy hoàng sam khách hô. Mở. Hoàng sam khách trong tiếng hít thở, đỉnh đầu màu vàng hơi đỏ khánh vân bên trong hiện hiện một cái đao hình phát ấn, kim quang lưu chuyển, một cái ba tấc tiểu đao hư ảnh hiện hiện, đối với cấm chế đột nhiên một chạm. TTT. Hương Đàn lão tổ thấy thế, cũng là điều khiển huyết sắc đại xà, đột nhiên hướng phía trước mắt cấm chế tác tới. Giang giác, thiên địa rung động, hư không lay động, lại là một phen thật là lớn thanh thế. Nhưng lần này lại không có mấy vị khán giả. Mở cho ta. Hương Đàn lão tổ gầm thét, hoàng sam khách cũng là pháp lực khoái động không thôi, trong hư không rốt cục hiện lên một tia khe hở. Hai người trên mặt cùng nhau hiện hiện vẻ kích động. Mở. Hương Đàn lão tổ càng là phun ra một ngụm tinh huyết, nôn ở đằng kia ngàn trượng huyết xà phía trên. Ngàn trượng huyết xà ngửa mặt lên trời tê mình, đột nhiên du động, ăn mòn chi lực tăng nhiều, đụng đầu vào cấm chế phía trên, thân thể cao lớn hóa thành huyết vụ, trực tiếp dung nhập trong cấm chế. Xì xì xì. Đây là hiến tế huyết nhục mà thành bí pháp, cực kỳ cứng hãn, tại Hương Đàn lão tổ bất kể tiêu hao thôi động phía dưới, cấm chế rốt cục đã nứt ra một đạo miệng nhỏ. Soạt. Trong bí cảnh linh khí nồng nặc giống như là thủy triều tuôn ra, thấm vào ruột gan, làm cho người phiêu phiêu dục tiên. Ha ha ha, lão tổ ta đi trước một bước. Hương Đàn lão tổ thấy thế, lập tức đại hỉ, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc hơi khói, tự kiềm chế chế trong cái khe tự tốc chui vào. Không tốt. Hoàng Sam khách thấy thế, cũng muốn chui vào đi vào. Nhưng cái này khe hở mặc dù bị mở ra, cũng chỉ có một hơi thời gian, một hơi qua đi, trong cấm chế to lớn mênh mông lực lượng liền tự hành tu bổ tất cả. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hư không trong suốt, tựa như một khối thủy tinh trong suốt, Hương Đàn lão tổ tại thủy tinh bên trong, Hoàng Sam khách tại thủy tinh bên ngoài. Ha ha ha, đạo hữu, ta đi trước một bước. Cách hư không cấm chế, thanh âm không cách nào truyền ra, nhưng Hoàng Sam khách chỉ dựa vào Hương Đàn lão tổ hình miệng liền nghe ra đối phương lời nói. Sắc mặt hắn chỉ một thoáng xanh xám một mảnh. Ha ha ha. Hương Đàn lão tổ cũng rất là đắc ý, giá vân từng vân, thản nhiên quay người, hướng phía thông thiên cổ một mà đi. Phanh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên một cái lảo đảo, tại giữa không trung suýt nữa ngã sắp xuống, thất khiếu bên trong có máu chảy ra. Ừm. Tại sao có thể như vậy? Hương Đàn lão tổ sắc mặt giật mình, duỗi tay lần mò, phát hiện trong mũi máu chảy như suối, khó mà ngăn lại. Không chỉ có như thế, hắn trong đan điền pháp lực như tuyết lở đồng dạng, ầm vang đổ sụp, cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Chương 519, thiên ngoại tiểu thế giới, phi thăng lôi kiếp. 2, chương 519, thiên ngoại tiểu thế giới, phi thăng lôi kiếp. 2, ầm ầm. Thiên cung phía trên, một đạo màu xám lôi đỉnh, chống rông rơi xuống, đột nhiên chém đánh ở trên người hắn. Đây là cái gì lôi kiếp? Thất khiếu chảy máu còn không thể dừng, pháp lực tuyết lở khó khống, thiên cung phía trên còn có màu xám lôi đỉnh rơi xuống, Hương Đàn lão tổ chỉ một thoáng sắc mặt một mảnh kinh hoàng. Lên. Hắn kiệt lực điều khiển thể nội pháp lực, kích phát từng đạo pháp ấn, ngăn ở trước người. Trên người lục giai chân bảo cũng là kiện kiện bay ra, như thanh long luân vũ, mong muốn ngăn lại lôi kiếp. Có thể cái này chân bảo không ra còn tốt, chân bảo vừa ra, thiên cung phía trên lôi kiếp lập tức như mưa mà rơi, liên tục bổ mười đạo. Phanh, phanh, phanh. Cái này lôi đỉnh không biết là loại nào thần lôi, uy năng lớn đến vô biên, chỉ là một bổ, từng kiện chân bảo liền biến thành than cốc rơi xuống. Không. Hương Đàn lão tổ thấy thế, trong lòng đại chấn, kinh hoàng kêu to. Nhưng màu xám lôi đỉnh không ngừng nghỉ chút nào, đột nhiên đánh xuống. Chỉ là một cái nháy mắt, Hương Đàn lão tổ liền phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân cháy đen, suýt nữa rơi xuống đám mây. Nhưng trên thân huyết quang phun trào, thân thể không ngừng khôi phục, khó khăn lắm ổn định thân hình. Bèn, bèn, nhưng lại là hai đạo lôi đình rơi xuống, Hương Đàn lão tổ lại cũng không chịu nổi, phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực điểm kêu thảm. Không, bèn, nhưng hết thể đều đã trễ. Lôi đình rơi xuống, hắn nguyên bản liền cháy đen thân thể trực tiếp bị chém thành màu đen một phấn, liền thân hồn đều bị đánh tán, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thiên linh cảnh tu sĩ có thể xưng thần châu đỉnh tiêm nhân vật, liền như vậy tại mấy hơi bên trong, thân tử đạo tiêu. Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ngoài bí cảnh, Hoàng Sam khách nhìn xem trong bí cảnh phát sinh tất cả, vẻ mặt chấn kinh đến cực điểm. Vốn cho rằng cơ duyên muốn bị Hương Đàn lão tổ đoạt được, thật không nghĩ đến, hình thức thoáng qua gấp hạ, một tôn thiên linh tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc tại mí mắt của mình phía dưới, chết như cùng đường bên cạnh chó hoang, không có chút ý nghĩa nào, không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà tại cái này mấy hơi thời gian bên trong, Hoàng Sam khách vơ vét ký ức, cũng rốt cục nhận ra trước mắt cái này cổ quái sự tích căn nguyên. Cái này, đây là phi thăng lôi kiếp. Đây không phải bí cảnh, là chân thật thiên ngoại tiểu thế giới. Thiên ngoại tiểu thế giới. Đây không phải phụ thuộc huyền hoàng đại thế giới bí cảnh, mà là rời rạc thiên ngoại, tự có quy tắc tiểu thế giới. Như vậy tiểu thế giới, tại thời đại thượng cổ rất nhiều, nhưng về sau lần lượt tiêu vong. Loại này thế giới diện tích không lớn, bởi vậy quy tắc có hạn, nói chung, nguyên tượng cảnh chính là đỉnh phong, là một cái thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là siêu việt cực hạn này, cái kia chính là phi thăng. Phi thăng cử chỉ, tự nhiên không vì thiên địa dung thân, sẽ có không thể tưởng tượng nổi kiếp nạn giáng lâm. Trong đó lợi hại nhất dĩ nhiên chính là phi thăng lôi kiếp. Không chỉ có như thế, một khi đánh vỡ cực hạn, tu sĩ từ đây giới bên trong lấy được pháp lực sẽ tuyết lở đồng dạng tăng dã, không ngừng tràn lan, thân thể cũng sẽ dường máu không ngừng. Đây là thiên địa lực lượng đang bức bách tu sĩ đem tất cả trả về thiên địa. Rất nhiều kiếp nạn được ra, mong muốn phi thăng siêu thoát gần như không có khả năng. Hương Đàn lão tổ bởi vì là thiên linh cảnh tu vi, cho nên vừa vào giới này liền lập tức bị khóa định, chứ khó ra thân, khoảnh khắc bỏ mình, trốn đều trốn không thoát. Có thể thiên ngoại tiểu thế giới đều là rời rạc thiên ngoại, thường nhân có gặp, như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Là có đại năng tu sĩ cầm nã giới này, luyện hóa thành thông thiên của một linh trận. Cho nên này một tuyệt tích huyền hoàng, hôm nay lại có thể xuất thế, đều là bởi vì giới này. Hoàng Sam khách nhìn xem cái này tiểu thế giới bên ngoài cấm chế, trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Sau đó một cỗ mê mang đột nhiên bay lên trong tim. cấm chế khó phá, còn có phi thăng chi kiếp, giờ phút này nên làm thế nào cho phải? Đừng nói Hoàng Sang khách, giờ phút này bởi vì Hương Đàn lão tổ bỏ mình mà có thể thoát thân, Diệp Hàn bọn người cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này bí cảnh còn có như vậy lai lịch, quả thực ngoài dự liệu. Nhưng cùng lúc, một cỗ vui mừng như điên lại bay lên chúng nhân trong lòng. Nếu là thiên linh tu sĩ khó nhập, kia không có nghĩa là nhóm người mình còn có cơ hội. Cố Viện đứng ở trên vách núi, cũng không bay vào thiên cung, nhưng cũng nhìn thấy phát sinh tất cả. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không hiểu cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng khó mà làm rõ mạch suy nghĩ. Mà tại Hắc Sơn chỗ sâu, một tòa ẩn nấp trong độc phủ, Nhiếp Tu Chân nhìn xem Khôi Lỗi đưa về tình báo, lập tức trên mặt một mảnh vui mừng như điên. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta có lưu hương nơi tay, như thế nào gặp Bảo Sơn mà vào không được. Hóa ra là thiên ngoại tiểu thế giới, nguyên tượng tu sĩ mới có thể tiến vào. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo, lại nhìn khí vận như thế nào vận chuyển, để cho ta tiến vào giới này, đoạt được quả này. Nhiếp Tu Chân hít mạnh một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không ngừng phái ra nhện Khôi Lỗi, cách ngàn dặm chi địa, thận trọng quan sát đến thế cục. Vỡ vụn mây trôi một lần nữa ngưng tụ, thiên cung phía trên lần nữa một mảnh mờ mịt. Thiên địa yên tĩnh. Hoàng Sam khách đứng ở nguyên địa, lại có chút không biết làm sao. Nhưng theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa, hư không rung động, có hùng hậu khí tức phun trào. Lệ, một cái màu xanh loan phượng, vỗ cánh mà bay, cánh mỗi vỗ một lần, không gian liền tầng tầng vỡ tan. Nó vượt qua hư không giới hạn, từ hư hóa thực, chỉ là mấy hơi thở liền không biết xuyên qua nhiều khoảng cách xa, cực tốc chạy tới nơi đây. Thiên ngoại tiểu thế giới, thật là cao minh thủ pháp, đây là vị nào cổ tu còn sót lại? Màu xanh loan phượng phía trên, một vị người mặc thái cực bào, băng cột đầu ngã nguyệt quan, cầm trong tay một thanh ngọc như ý lão giả, lặng yên mà đến. Lão giả trong mắt có âm dương nhị sắc lưu động, tĩnh mịch vô cùng, chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu hư không, biết Hương Đàn lão tổ dùng tính mệnh được đến tình báo. Thiên linh đỉnh phong. Hoàng Sam khách thấy thế, cũng là vẻ mặt đại biến. Hắn tán tu xuất thân, mặc dù kỳ ngộ vô số, tu thành thiên linh, nhưng bất quá chỉ có thiên linh sơ kỳ mà thôi, cùng thiên linh đỉnh phong tu sĩ không thể so sánh nổi. Không nói những cái khác, lão giả này đánh vỡ hư không, thừa phượng mà đến động tĩnh, hắn cũng là tới gần một chút mới có cảm giác. Không do dự, Hoàng Sam khách lập tức gọi ra một đạo màu vàng hơi đỏ tường vân, bước trên mây mà đi, mong muốn tạm thời rời đi nơi đây. Cái này tường vân chính là hắn lấy bí pháp luyện chế, một cái hô hấp chính là cách xa vạn dặm, mau lẹ vô cùng, chuyên vị đạo bệnh thiết lập. Ừm. Huyết sát chi khí, ngươi ở chỗ này đi huyết tế chi pháp. Mà lão giả kia trong mắt âm dương lưu động, trong một chớp mắt liền thấy rõ tất cả, ném ra ngoài ngọc trong tay như ý, đối với Hoàng Sam khách đánh tới. Cái này ngọc như ý không biết vật gì bố trí, lấy tốc độ cực nhanh chi lực đuổi kịp Hoàng Sam khách, đột nhiên đánh vào trên lưng của hắn. A! Hoàng Sam khách lập tức hét thảm một tiếng, xương ngực sụp đổ, trong miệng rớm máu, nhưng dưới chân tường vẫn có huyết quang hiện hiện, trong một chớp mắt liền đi khắp vạn dặm, không thấy tung tích. Thấy thế, lão giả cũng chưa lại truy, chỉ là thu hồi ngọc như ý, nhìn về phía tả hữu hư không. Cố Viễn mặc dù đứng ở đỉnh núi, nhưng lão giả ánh mắt đi khắp hư không, thấm nhuần tất cả, hết thảy đều không thể gạt được hắn. A! Lão giả vốn là đối cấm chế yếu kỳ, có thể ánh mắt quét vào Cố Viễn trên thân thời điểm, lại tựa hồ như phát hiện một tia dị dạng, lúc này khóa chặt Cố Viễn, vung tay lên một cái, đem hắn nhiếp thượng tiên cùng, muốn xem xét cho rõ ràng. Lý đạo hữu, người Lượng Nghi tông thu đồ không nghiêm, trước đây liền suýt nữa hại ta Thanh Trừng động tiên thân truyền, bây giờ không nghĩ tạ lỗi, ngược lại tự mình xuất thủ. Không phải là chê ta Thanh Trừng không người, Lâm Xuyên suy bại. Đúng lúc này, hư không lấp lóe, một tòa đại ấn màu xanh, trống rông hiện hiện. In lên sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần phong trào, có vô tận trấn áp chi lực hiện hiện, dường như một toàn bộ thế giới sụp đổ, muốn đem tất cả mai táng, đột nhiên đánh về phía lão giả. Sau đó một tôn bạch ngọc cự tượng đạp hư mà đến, cự tượng phía trên, một người mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần lão giả chính đoan ngồi trên đó. Chính là Thanh Trừng động tiên tam đại thiên linh tu sĩ một trong, Thiên Linh trùng kỳ Thiên Dương tử. Chương 520, đại thừa nguyên thần, đốt hương gọi người. Chương 520, đại thừa nguyên thần, đốt hương gọi người. Vâng. To lớn chấn áp chi lực từ trên trời giáng xuống, tràn đầy cực hạn lực áp bách, tựa như thiên khung đổ sụp, sơn nhạc khuynh đảo, bài sơn đảo hải lực lượng gào thét mà đến. Thiên Dương tử mặc dù chỉ có thiên linh trung kỳ, nhưng trong tay đại ấn lại là Thanh Trừng động tiên chân tảng huyền nguyên chi bảo, là đại thừa thượng tôn để lại sát phạt chi khí, nguyên một tòa cổ chi sơn nhạc tạo thành liền bảo bối. Hư không bị giam cầm, tựa như đồng tiêu thiết chú, muốn đem bên trong tất cả sinh linh sống sờ sờ để chết. Lão giả thấy thế, cũng là có chút biến sắc, nhịn không được cười khổ. Đạo hữu hiểu lầm, bất quá là thấy kẻ này khí chất siêu phàm, người trong mây nói chuyện mà thôi, sao lại ra hại hắn? Cái này đãng nhạc đại ấn liền không cần cầm đi ra rồi hả? Lão giả vung tay lên một cái, ngọc trong tay như ý bồng bềnh mà lên, rủ xuống nguyện chuyển ánh ngọc, đem hắn bảo hộ ở dưới thân, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy, Cố Viễn thân hình liền không tự chủ được hướng phía Thiên Dương tử trước người bay đi. Ta cái này có một bình bảo đan, có thể bảo vệ tâm thần, đối đột phá thiên linh cấp có một chút hiệu dụng, liền tặng cho kẻ này, xem như trước đây sự tình bồi tội a. Đẩy ra Cố Viễn thời điểm, hắn trong tay áo còn có một cái màu xanh đan bình đồng bộ bay ra, rơi vào Cố Viễn trong tay. Cố Viễn mặc dù có nguyên tượng đỉnh phong tu vi, tại cái này trước mặt lão giả, tựa như hải nhi, có thể bị tùy ý nắm, lão đạo bay trở về Thiên Dương tử bên thân, trong tay nhiều một cái đan bình. Nhưng hắn trong lòng cũng không cái gì phất uất, ngược lại có chút may mắn. Không phải là vì đan dược này, mà là bởi vì tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể cực kỳ huyền diệu, là nhục thân đại thành biến hóa, thiên nhiên liền có thể che đậy đồng dạng dò xét, bói toán chi thuật. Ngày đó từ gia sư Tôn Thiên Huyền Tử nhìn thấy chính mình cũng chưa từng nói ra chính mình căn nguyên, Cố Viễn liền biết, Thiên Linh đỉnh phong tu sĩ nếu là không cẩn thận xem xét, cũng không cách nào phát hiện chính mình chân chính thể chất. Cố Viễn không muốn ở trước mặt người ngoài như vậy tùy tiện bại lộ thể chất của mình. Vừa mới lao giả này hẳn là có một tia cảm ứng, biết được chính mình thể chất phi phàm, lúc này mới mong muốn nắm bắt chính mình trong mây nhìn qua. Cũng may sư thúc tới, hóa giải tràng nguy cơ này. Sư thúc, Cố Viễn không mình hành lễ, đối với Thiên Dương Tử có hơi nơi bái. Còn mạnh khỏe. Thiên Dương Tử thấy lao giả tặng ra đan dược, cũng không còn quá nhiều dây dưa, thu hồi đãng núi lớn ấn, cúi đầu nhìn về phía Cố Viễn, ân cần hỏi một câu. Có sư thúc tại, tự nhiên mạnh khỏe. Cố Viễn cười cười, sau đó thần niệm truyền âm, đem vừa mới phát sinh tất cả, cùng nhiếp tu chân cổ quái khí vận sự tình toàn bộ nói, tốt để Thiên Dương Tử biết được. A, ngươi là hoài nghi việc này có kỳ quặc. Thiên Dương Tử nghe vậy, cũng là nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Chớ hoảng sợ, cái này thông thiên quả thụ gây chuyện quá lớn, không đơn thuần là một cái quả vấn đề, còn có cái này thiên ngoại thế giới, gốc này của mục đều là khó có thể tưởng tượng tài phú, sợ muốn đạo mạch thượng tôn ra mặt mới có thể có sở định đoạn. Thượng tôn một tới, vạn sự không chỗ che thân, không cần lo lắng. Thiên Dương Tử nhìn xem rời rạc tại hư không bên ngoài thông thiên quả thụ, trong mắt nổi lên tinh quang. Bình thường tu sĩ, nghĩ đến tự nhiên là cái này mai thông thiên quả, nghĩ đến là nhà mình con đường, đại đạo chi cơ. Nhưng đối với chân chính đại phái mà nói, cái này thông thiên của một bản thân, cộng thêm cái này thiên ngoại tiểu thế giới cũng là tài sản to lớn. Nếu là đem thời gian tuyến kéo dài, cái này thông thiên của một giá trị, còn muốn vượt xa cái này mai thông thiên quả. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, chính là cái đạo lý này. Mặc dù thông thiên của một kết quả gian nan, vạn năm mới có bên trên một quả, nhưng là chỉ cần có thể kết, lấy đạo mạch nội tình cũng có thể chờ nổi. Ha ha, Thiên Dương, các ngươi sư chất hai người nói nhỏ nói cái gì đâu, không phải là được cái gì khác tin tức, không ngại nói ra để chúng ta cũng hiểu biết được. Ngay tại hai người thần niệm trò chuyện thời điểm, thiên khung cuối cùng, một tòa treo màu xanh ánh trăng bạch ngọc đại điện, xuyên qua hư không, cực tốc mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào mấy người trước người. Trên phi thuyền, có đồng tử cầm kiếm, có bối nữ nâng hoa, có chân châu mã não, xa hoa vật phẩm, lại thêm đại điện hơn một trượng trên không, một đường mà theo, tựa như chỉ chiếu rọi này điện màu xanh ánh trăng, nhường này điện nhiều hơn mấy phần thần bí. Kim trung vang, tiên nhạc lên, một cái tay áo đồng bền, trên mặt thoa phấn, người mặc kim thêu hoa phục thanh niên đạo nhân tại một đám lực sĩ chen chúc phía dưới tự trong điện đi ra, cười không ngớt nhìn về phía đám người. Cảnh Du sư thúc. Nhìn thấy đạo nhân này, Diệp Hàn lập tức vui mừng quá đỗi, giá vân mà đến, thi lễ một cái. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cựu trương đạo mạch thiên linh trùng kỳ huyền sư tu sĩ, Diệp Cảnh Du. Diệp Hàn sư thúc, cũng là tốt thúc. Nhiều năm không thấy, người vẫn là như vậy phô trương. Nhìn thấy người tới, Thiên Dương Tử khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói một câu. Ha ha ha, ta đời này tu hành, thứ nhất vì trường sinh, thứ hai là mỹ nhân, thứ ba là rượu ngon, thứ tư là chất bảo, tiếp theo còn có hoa phục mỹ thực, bảo điện tiên nhạc, đây là ta đại đạo tu hành chi dục nhìn. Nếu không có này phô trương một mặt khổ tu, đâu có ta hôm nay. Cũng là ngươi Thiên Dương, ngươi yêu khổ tu, không thích phô trương, sao đến còn cùng ta đồng dạng, chỉ là thiên linh trung kỳ, nửa bước không tiến. Lý sư huynh chỉ là ngốc già này chúng ta trăm tuổi, cũng đã là thiên linh đỉnh phong. Diệp Cảnh Du nghe vậy, lập tức cười to, mở miệng phản kích, còn đem một bên lão giả kéo tiến đến. Nhiều năm không thấy, Diệp sư đệ miệng lưỡi vẫn là như vậy sắc bén. Thiên Dương Tử còn chưa phản bác, trong hư không liền có một cỗ cực nóng sóng lửa tràn ngập, sau đó một cái ngàn trượng dáng dấp to lớn màu đỏ giao long, đụng nát tầng tầng hư không, cực tốc mà đến. Giao long đỉnh đầu là một cái một bộ váy đỏ, mi tâm có một chút kim sắc chu sa, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Sư tôn. Nhìn thấy nữ tử, kia đàn họ nữ tu lập tức dẫn thủ hạ đám người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Xích Hà đạo mạch thiên linh hậu kỳ đại tu sĩ, Du Anh Cơ. Du sư tỷ. Nhìn thấy người tới, Thiên Dương Tử cùng Diệp Cảnh Du đều là sắc mặt hơi đổi một chút, cùng nhau đánh một cái chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Xích Hà đạo mạch cùng đồng dạng đạo mạch khác biệt, chuyên tu hòa pháp, bá đạo vô cùng, môn hạ đệ tử số lượng tại mấy đại đạo mạch bên trong là ít nhất, cao cấp tu sĩ số lượng cũng là thiếu đi mấy thành. Nhưng chiến lược lại là phi phàm, càng lên cao đi, càng là lợi hại. Du Anh Cơ nhìn như chỉ có thiên linh hậu kỳ, so với Lượng Nghi Tông lão giả còn có vẻ không bằng, nhưng chiến tích nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. 416 năm trước, Xích Hà đạo mạch châu bên trong có thiên linh hậu kỳ đại tu ỷ vào tu vi, âm thầm cắt giảm cho đạo mạch cung phụng, lá mặt lá trái. Vốn cho rằng bằng vào thiên linh tu vi, tòa trấn một phương, đạo mạch đều muốn cho hơn mấy phần chút tình mọn, không có cái đại sự gì. Nhưng chưa từng nghĩ, Du Anh Cơ ngồi cưỡi xích dao, truy sát dòng dã một cái lục địa, ác chiến bảy cái ngày đêm, cuối cùng đem nó chém giết, thần hồn câu diện, lớn như vậy gia tộc một khi là úp. Chí tôn vẫn lạc sau năm thứ 10, có thiên linh đỉnh phong tán tu đi qua Xích Hà châu, làm việc càn rỡ một chút, giết hơn 10 vị đăng ký tại Xích Hà đạo mạch ngọc sách phía trên chân quý linh thú, làm nhạc tế. Du Anh Cơ lại lần nữa ngồi cưỡi giao long, vượt ngang hai châu, truy sát dòng dã tháng một, cuối cùng đem nó minh chính điển hình, máu vẩy thiên cung. Lấy chiến tu pháp, lấy chiến tu đi, đây mới thực là hung nhân. Mặc dù cùng là đạo mạch thiên linh tu sĩ, nhưng Thiên Dương Tử cùng Diệp Cảnh Du nhìn thấy nàng này, vẫn là cung kính hành lễ. Đây mới thực là giết ra tới địa vị. Du đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái càng lớn hướng hướng. Lưỡng Nghi Tông lão giả cũng là đánh một cái chắp tay, cười đối Du Anh Cơ nói rằng: "Lý đạo hữu, người Lưỡng Nghi Tông hẳn là cũng nghĩ góp cái này náo nhiệt." Có thể Du Anh Cơ quay đầu nhìn về phía lão giả, trong thần sắc lại mang theo một tia lãnh đạm. Lưỡng Nghi Tông là cổ lão tông môn, độc lập với Thiên Hà Châu, trưởng khống 36 độc tiên, trong môn có 3 vị đại thừa thượng tôn, nghe nói còn có tiên giả ở vào Thiên Cung hiệu mệnh, là một tôn quái vật khổng lồ, Lâm Xuyên đạo mạch đều muốn lấy lễ để tiếp đón, nhưng cuối cùng so ra kém đạo mạch nội tình. Du Anh Cơ trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh, mang theo bá đạo, còn kém trực tiếp rồi. Lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng là trầm xuống, Du đạo hữu, bạo liệt hỏa pháp không thể lâu dài, mong rằng nói cẩn thận. Hán Lưỡng Nghi Tông mặc dù so ra kém đạo mạch nội tình, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cầu, có thể một lời quát lui. Lý đạo hữu đã muốn góp cái này náo nhiệt, vậy sẽ phải xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự, nếu không vẫn là về tông tu hành tốt. Thông Thiên Chi Mục, không phải là cái gì người đều có thể lấy chi. Du Anh Cơ nghe vậy, cũng không nói nhảm, đưa tay bắn ra, một cái màu đỏ hỏa tinh liền đột nhiên bay ra. Cái này màu đỏ hỏa tinh, mới đầu bất quá chừng hạt đạo, có thể đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền biến thành gần trượng lớn nhỏ, giống như một đóa màu đỏ hoa sen hướng phía lão giả đánh tới. Thưa không yên tĩnh, cái này màu đỏ hoa sen tựa như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, trong không khí nhìn không ra một tia vặn vẹo cảm giác. Nhưng là lão giả cùng Tiên Dương Tử bọn người lại là sắc mặt đại biến. Tiên Tiên Ly Hỏa Xích Tinh. Tiên Tiên Ly Hỏa Xích Tinh, đây mới thực là tiên thiên chi vật, hỏa lực chi thịnh, ngôn ngữ khó nói, một sợi hỏa tinh liền có thể đem mấy chục vạn dặm sơn xuyên đại hà toàn bộ đốt thành tro bụi, hóa thành hư vô. Đây là thất giai linh hỏa. Đại thừa tu sĩ mới có thể khống chế chi vật. Mấy trăm năm không thấy, dù anh cơ vậy mà có thể điều khiển này phát hỏa. Lên. Lão giả dù là có thiên linh đỉnh phong tu vi, cũng không dám ngạnh kháng này lửa, lúc này từ trong tay áo lấy ra một cái bảo kính, treo ở đỉnh đầu. Này kính lớn chừng bàn tay, chính phản song mặt hiện lên âm dương chi sắc, một xích hắc, một thuần trắng, giờ khắc này ở lão giả pháp lực quán thâu phía dưới, cái kia màu đen mặt kính quang mang đại thịnh, bắn ra một đạo như mực màu đen thần quang, nhiếp hướng về phía không trung màu đỏ hoa sen. Cái này thần quang uy năng kỳ thịnh, dường như có thể làm hao mòn thiên hạ vạn vật, không có gì không soát. Tiên Tiên Ly Hỏa Xích Tinh hơi chậm lại, lập tức đứng thẳng bất động tại trong hư không, khó mà tiến thêm. Không chỉ có như thế, từng sợi màu đỏ hỏa tinh không ngừng tiêu tán, màu đỏ hoa sen thể tích chậm rãi rút lại, từ hơn một trượng biến thành hơn một xích, cuối cùng bất quá lớn chừng bàn tay. Lưỡng Nghi Kính, ngươi lại còn đem bảo vật này lộ ra tông môn. Du Anh Cơ thấy thế, đại mi cao lại, nhưng cũng không lại dây dưa, ống tay áo vung lên, đem Tiên Tiên Ly Hỏa Xích Tinh thu hồi thể nội. Lão giả thấy thế, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt cũng có chút khôi phục một tia hưng luận. Hiển nhiên thôi động này kính, đối với hắn mà nói cũng là một cái cực lớn gánh vác. Thiên Dương Tử bọn người thấy thế, trong lòng cũng là giật mình. Lưỡng Nghi Kính chính là Lưỡng Nghi Tông một cái trong bảo, mặc dù không phải tiên khí, nhưng là đỉnh tiêm huyền nguyên chi bảo. Kính có hai mặt, một mặt là âm, một mặt là dương. Âm diện chiếu xạ, có thể làm hao mòn thiên hạ vật vật, không có gì không soát. Bình thường thiên linh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bị mì này chiếu xạ, tại chỗ liền phải nhục thân hóa thành hư vô, thần hồn tiêu tán. Dù là đại thừa tu sĩ cũng có nguy cơ sinh tử. Dương diện chiếu xạ, ẩn chứa thiên hạ cực điểm sinh cơ, có thể tái tạo lại toàn thân, liền xem như đại thừa tu sĩ trọng thương, bị này kính vừa chiếu đều có thể tại chỗ phục hồi như cũ. Đây là Lưỡng Nghi Tông trọng bảo, ngày bình thường đều là tông chủ vừa mới nắm giữ, trấn áp sơn môn chi dụng. Lão giả trước mắt mặc dù là thiên linh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng không phải là đại thừa tu sĩ, cũng không tông chủ, há có thể nắm giữ bảo vật này? Hẳn là đệ tử Lý Tham cho mời tông chủ Nguyên Thần đến. Quả nhiên, lão giả cũng không thu hồi Lưỡng Nghi kính, mà là cổ động pháp lực, lấy ra một cái kim sắc mảnh hương, đối với bảo kính không người cúi đầu. Hương khí lượn lờ, bao phủ lại bảo kính, chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông ý niệm tự trong hư không bắn ra mà đến. Oanh! Đây là khó nói lên lời hùng vĩ lực lượng, Cố Viện đứng ở Thiên Dương Tử sau lưng đều có đất rung núi chuyển cảm giác, dường như thiên khung lắc lư, cả người đứng không vững. Chờ hắn ổn định tâm thần, lượn lờ hương khí bên trong, chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái bóng mờ. Kia là một người mặc thái cực đạo bào, sợi tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ trung niên đạo nhân, con người bên trong hình như có sao trời lấp lóe, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại có uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác, trong chớp mắt, hắn chính là thiên địa trung tâm. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, cùng liếc nhau một cái. A, người kia ánh mắt tĩnh mịch, trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người nhìn một cái thông thấu. Nhưng cho dù là Du Anh Cơ, cũng không từng nhường hắn có cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ có nhìn về phía Cố Viễn thời điểm, phát ra một tiếng kinh ngạc. Lâm Xuyên nội tình quả nhiên thâm hậu, chúng sinh siêng năng sở cầu chi vật, đối ngươi mà nói, cũng chỉ là rễ hoa trên gấm. Người kia nhẹ giọng mở miệng, cũng không hùng vĩ thanh âm, nhưng lại vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu, chỉ có Cố Viễn trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng không người nào dám mở miệng chất vấn. Du Anh Cơ bọn người cùng nhau không lời, đối với trước mắt đạo nhân hư ảnh thi lễ một cái, đạo mạch đệ tử, bái kiến chính đức thượng tôn. Chính đức thượng tôn, Lưỡng Nghi Tông đương đại tông chủ, đại thừa trung kỳ cường giả đỉnh cao, thần châu kim tự tháp giống như nhân vật. Một phương tiên ngoại tiểu thế giới, một gốc thông thiên của mục, vậy mà dẫn xuất mạnh như vậy người. Cố Viễn bọn người càng là theo sát phía sau, liền đội vàng hành lễ. Thiên ngoại thế giới, đã lâu không gặp, cũng không biết là vị nào nhân vật thủ bút. Lại nhìn kỹ hắn nói a. Chính đức thượng tôn rời ánh mắt, đám người liền tự hành đứng dậy, giống bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển. Sau đó chính đức thượng tôn đưa tay bắn ra, một đạo âm dương nhị sắc thần quang liền đột nhiên bắn ra, đánh vào trong hư không cấm chế phía trên. Cấm chế như tuyết động đồng dạng, cấp tốc tan rã, bất quá trong nháy mắt, tất cả cấm chế liền toàn bộ biến mất, tựa như xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Quần quần linh khí từ cái này thiên ngoại tiểu thế giới bên trong tràn lan, như mây mù quần quần, không ngừng kích động, trong hư không đều xuất hiện xoạt tiếng vang, dường như sông lớn quấy động. Quả thật là thông thiên quả, này một thượng giai, còn có thể lại kết ba viên trái cây. Cấm chế huy hoàng, kim mắt lưu vân, hóa ra là cổ chi kim mắt tông thủ bút. Không nghĩ tới này tổng còn có như vậy thủ bút, cũng là ngoài dự liệu. Chính đức thượng tôn ánh mắt tĩnh mịch, trong một chớp mắt giả quét cả tòa thế giới được đến mình muốn tất cả tin tức. Đốt hương à, việc này lớn, chính là một cọc đại cơ duyên, ta như độc chiếm, tất có gợn sóng, vẫn là làm qua một trận a, liền lấy tiểu thế giới này là đấu pháp chi địa. Chính đức thượng tôn thu hồi ánh mắt, thấy được Thiên Dương Tử bọn người, thản nhiên nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng quay đầu, lại đối thiên khung phía dưới nói rằng, các ngươi cũng lập tức bất hương, gọi đại thừa, cùng tranh này một. Chương 521, tiên quyền ấn, huyền môn thành tiên. Chương 521, tiên quyền ấn, huyền môn thành tiên. Lưỡng Nghi Tông trực tiếp mời tới đại thừa, việc này quả thực có chút vượt quá đám người dự kiến. Nhưng cái này cũng chứng minh Lưỡng Nghi Tông đối với cái này một coi trọng. Thiên linh trấn không được chẳng tử, vậy thì lại gọi người. Đại thừa trình diện, dù là không phải chân thân, cũng đủ để trấn nhiếp hết thảy. Đừng nói Du Anh Cơ, liền xem như Xích Hà đạo mạch đại thừa thượng tôn tới, cũng phải khách khách khí khí cùng chính đức thượng tôn nói chuyện. Khu trục ra sân, việc này là đừng muốn nhắc lại. Nhưng cũng may, chính đức thượng tôn không phải tùy ý làm bậy người, làm việc rất có chừng mực, biết được đây không phải bình thường chi vật, cũng không trực tiếp ra tay cắt đoạn, mà là mệnh lệnh đám người đốt hương giao người, gọi đại thừa. Cần tuân thượng tôn pháp chỉ. Thiên Dương Tử bọn người không dám thất lễ, lúc này lấy ra đạo mạch tín vật, bắt đầu đốt hương, trong miệng nói lẩm bẩm. Không chỉ có như thế, thiên cung phía dưới, trên đỉnh núi, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu đốt hương. Những tu sĩ này đều là từ Hắc Sơn bên trong lần lượt chạy tới. Mặc dù trước đây bị Hương Đàn lão tổ giết nhiều người, nhưng chuyện nháo đến trình độ như vậy, vẫn như cũ có càng nhiều tu sĩ chạy đến, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều là có nguồn gốc hàng người. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hạ đều là hương khí lượn lờ, hư không rung động, có tối tâm lực lượng quanh quẩn không ngớt. Hô, thiên cung phía dưới tạm thời không nói, thiên cung phía trên đều là thiên linh tu sĩ đốt hương, cầm trong tay huyền nguyên chi bảo. Nhân vật bậc này đốt hương, tự nhiên có khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Không bao lâu, hư không liền nổi lên bọn sóng, có thật lớn ý niệm, lấy cái này lượn lờ hương khí là neo điểm, đạp hư mà đến. Chắc không được Du bé con vội vã như thế, đốt hương gọi ta, hóa ra là người tới. Du Anh Cơ tại trong mấy người, thân phận tối cao, địa vị hiển hách nhất, giao người cũng là nhanh nhất, chỉ là mấy hơi thở, liền có một thân xuyên màu đỏ áo choàng, cầm trong tay cần câu lão giả hư ảnh, chống rông xuất hiện. Xích Hà đạo mạch, đại thừa trung kỳ đại năng, thiên thắng thượng tôn. Ừm, thông thiên quả, a, tốt phẩm chất, còn có thể lại kết ba viên, thì ra là thế. Chính đức, ngươi muốn như nào? Thiên thắng thượng tôn thu hồi cần câu, tại lượn lờ hương khí bên trong quanh chân, nhìn về phía chính đức thượng tôn. Giới này là chiến, làm qua một trận a, bất quá việc này không nổi, mấy vị đạo hữu tới lại nói. Chính đức thượng tôn thản nhiên nói. Thiên thắng thượng tôn nghe vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Viễn, lộ ra vẻ tò mò. Nhưng cũng không quá nhiều nhìn chăm chú, chỉ là nhìn mấy lần về sau liền rời đi ánh mắt. Đúng lúc này, Thiên Dương Tử trước người, hương khí lượn lờ, hư không rung động, một cô thật lớn ý niệm cách không biết bao xa hư không, neo định nơi đây. Một cái tiên phong đạo cốt, người mặc đạo bào màu đen, hai con ngươi bên trong đều là kim quang lão giả hư ảnh hiện ra. Nhìn thấy cái này hư ảnh, Thiên Dương Tử không dám chậm trễ chút nào, lúc này dẫn Cố Viễn túi đầu bái nói, bái kiến kim quang sư thúc. Lâm Xuyên đạo mạch thập đại động thiên một trong kim tiến động thiên chi chủ, đại thừa trung kỳ kim quang thượng tôn. Kim quang thượng tôn cùng thanh trừng động thiên năm đó đại thừa quan hệ vô cùng tốt, mặc dù thanh trừng động thiên đại thừa vẫn lạc nhiều năm, nhưng đại thừa thọ nguyên kéo dài, vừa xa thiên linh tu sĩ, có thể đạt tới 8000 năm, bởi vậy hai người hương hỏa tình còn tại. Giờ phút này đột gặp đại sự, Thiên Dương Tử cái thứ nhất nghĩ tới chính là mời ra người này. Kim quang thượng tôn hai mắt tựa như hai vòng mặt trời, sáng chói vô cùng, giữa sân ngoại trừ đại thừa thượng tôn bên ngoài, không một người dám cùng đối mặt, nhao nhao túi đầu cúi đầu. Mà hắn chỉ là ánh mắt liếc nhìn một vòng, liền đã minh bạch trong sân thế cục. Chính đức, ngươi vẫn là như vậy tính tình, không tranh không đoạt chi vật, cấm không an lòng. Kim quang thượng tôn mỉm cười, ngữ khí mang theo trêu chọc, hiển nhiên cùng chính đức thượng tôn quan hệ không tệ. Phàm vật đều có một cái giá lớn, giờ phút này không tranh, tương lai cuối cùng còn phải lại tranh một lần. Trực tiếp làm qua một trận, bớt phiền toái, có thể được liền phải, không chiếm được thì cũng thôi đi, một cái quả mà thôi. Chính đức thượng tôn cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Tiên tiên chi thể tất nhiên cường hãn, nhưng tới đại thừa cảnh giới này, đã không phải là như vậy cố chấp. Bọn hắn đã là tiên nhân phía dưới cuối cùng một cảnh, tiên nhân không ra, bọn hắn chính là tiên. Đạo hưu vẫn là như vậy thoải mái, đã như vậy, ta cửu trương đạo mạch há có thể cô phụ đạo hưu ý tốt. Diệp Cảnh Du trước người, hương khí lượn lờ, hư không rung động, một cái đầu mang ngọc quan, người mặc cẩm bào thanh niên đạo nhân trống rông xuất hiện, cười không ngớt nhìn về phía mấy người. Người này dung mạo mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí tức tĩnh mịch tựa như biển, thiên địa chú mục. Cửu trương đạo mạch, đại thừa trung kỳ tu sĩ, lang tiêu thượng tôn. Chỉ có điều trong khoảnh khắc, liền có bốn vị đại thừa thượng tôn hội tụ. Mặc dù không phải bản thể, chỉ là nguyên thần lấy huyền nguyên chi bảo cùng yên hỏa thần hương là neo điểm, đạp hư mà đến, nhưng kỳ thật lực cũng xa xa hoàn toàn không phải thiên linh tu sĩ có thể chống lại. Thông thiên quả tranh đoạn, lại bước vào một tầng thứ mới. Thanh bại còn tại lưỡng nan ở giữa, lang tiêu đạo hưu chớ có cao hưng quá sớm. Nhìn thấy lang tiêu thượng tôn đến, chính đức thượng tôn vẫn như cũng là cười nhạt một tiếng. Lang tiêu thượng tôn đánh một cái chắp tay, cũng không nhiều lời. Chính đức thượng nhân cũng không lên tiếng nữa. Giữa thiên địa, nhất thời yên tĩnh, chỉ có lượn lờ hương khí, không ngừng phun trào. Mấy vị đại thừa thượng tôn bỗng nhiên đều ngậm miệng không nói. Nhưng Cố Viễn nương tựa theo tiên thiên chi thể nhạy cảm, vẫn mơ hồ cảm thấy một tia dị dạng. Mấy vị đại thừa dường như tại lấy đặc thù thần niệm giao lưu, người ngoài khó gặp. Không chỉ có như thế, trong hư không dường như còn có một cỗ không hiểu túc sát chi ý tràn ngập. Hô, keng. Đúng lúc này, thiên khung phía dưới lại có hương khí lượn lờ dâng lên, sau đó lại có hai đạo thật lớn thần niệm, lấy hương khí là neo điểm, chống rông hiện hiện. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng lại có một đạo hương khí bị nhen lửa, tiếp dẫn một đạo khác thật lớn thần niệm mà đến. Đến tận đây, thiên cung phía trên, bảy đạo tĩnh mịch hư ảnh tề tụ, tựa như bảy vòng mặt trời, trấn áp thiên địa tứ cực. Hắc Sơn bên trong toàn bộ sinh linh đều ngậm miệng không nói, không dám quấy nhiễu. Mấy hơi về sau, lại tựa như qua thật lâu, giữa thiên địa đống nhiên nổi lên một tia gợn sóng, sau đó toàn bộ thế giới lại lần nữa biến tiên hoạt. Đã như vậy, vậy thì chiếu theo pháp luật mà đấu, quyết định giới này chi thuộc về. Ba ngày sau, dẫn chư đệ tử nhập giới này. Kim Quang Thượng Tôn đôi mắt mở ra, trong mắt kim quang lóng ánh như mặt trời mà sáng, chiếu xạ tứ phương, đối với Tả Hữu nói rằng: "Thiện." Sáu vị đại thừa cùng nhau mở miệng, đáp ứng việc này. "Đã như vậy, vậy thì lưu lại linh phù a." Kim Quang Thượng Tôn mở miệng lần nữa, đầu ngón tay có kim quang lấp lóe, đột nhiên đánh về phía kia thông thiên cổ một phía trên. Sáu vị đại thừa thượng tôn thấy thế, nhao nhao trong ngáy mắt. Chỉ một thoáng, lục đạo thải quang lưu chuyển, cùng kim quang thượng nhân phát ra kim quang hội tụ, hình thành một đạo thất thải linh phù, treo tại thông thiên cổ một màu xanh biết dưới cành cây. So với thông thiên quả vị trí, cao hơn một bậc. Sau đó thần niệm phun trào ở giữa, sáu thân ảnh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong hư không thiên linh tu sĩ lại đã nhận được pháp chỉ, sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng lại không dám thất lễ, nhao nhao lĩnh chỉ. Thông thiên của một vạn năm hiếm thấy chi vật, chư phái đều muốn đoạt chi, vì ngăn ngừa sát phạt khó thu, đang gặp giới này đặc thù, đã cùng chư phái nghị định, phái nguyên tượng tu sĩ đi vào tranh đoạt giới này chi thuộc về. Tam đại đạo mạch, các phái hai người, còn lại bốn phái, các phái một người, bàn bạc mười người cùng nhập giới này. Phái nào có thể được thông thiên của một phía trên thất thải linh phủ, giới này liền về phái đó tất cả, sau đó không được lại nháo. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng theo ta đoán chừng, ba ngày sau sợ còn muốn có một hai phái tham dự nơi đây, ta đã thấy hư không dập dần. Kim Quang Thượng Nhân thu hồi trong mắt chi kim quang, nhìn về phía Thiên Dương Tử cùng Cố Viễn, cười nhạt giải thích một câu. Nguyên tượng tu sĩ nhập giới tranh đoạn. Thiên Dương Tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhịn không được nhìn về phía Cố Viễn. Người chính là Cố Viễn. Kim Quang Thượng Nhân thanh âm rơi vào Cố Viễn trong tai. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Cố Viễn cung kính hành lễ. Ta biết được quả này đối ngươi mà nói, đã là dệt hoa triển ấm, cũng không phải là một ý tranh đoạt chi vật, nhưng quả này đối với đạo mạch rất nhiều đệ tử vẫn như cũng là vô thượng bảo vật, này cây càng là một cọc chí bảo. Ngươi thân là thượng mạch đệ tử, chịu đạo mạch tân trạch, bây giờ tới xuất lực thời điểm, ngươi có thể nguyện nhập giới này, là đạo mạch giành lại cái này cái cọc cơ duyên. Kim Quang Thượng Nhân không có mở miệng, nhưng thanh âm lại rõ ràng rơi vào Cố Viễn trong tim. Cố Viễn biết được, chính mình tiên tiên chi thể không thể gạt được đại thừa ánh mắt. Giờ phút này siêu phàm thể chất, thành cơ duyên, thực lực chứng minh, vì vậy có trận này khiêu chiến. Đại thừa thượng tôn mở miệng, nào có thể cự tuyệt. Cố Viễn lúc này cúi đầu, đắc, đệ tử bằng lòng. Thiện, nếu là thường nhân, ai có thể đoạt tới đây giới, tự nhiên muốn bị ban thưởng quả này, chỉ là ngươi bây giờ căn cốt đến tận đây, được quả này sợ cũng là dễ hoa trên gấm, chỉ có thể tăng phúc thiên linh tu vi, mất lớn nhất quả hiệu. Có thể đem quả này dâng lên, ta sẽ báo cáo đạo viện, cho ngươi một cọc đại cơ duyên xem như đền bù. Bất quá việc này không đổi, chờ sau đó lại nói, ngươi chỉ quản dụng tâm, đạo mạch cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kim Quang Thượng Tôn mỉm cười, sau đó mở miệng lần nữa đối Cố Viễn nói rằng: "Đệ tử tự nhiên tuân theo pháp chỉ là liên quan tới giới này, đệ tử có một chuyện bẩm báo." Cố Viễn đối mặt đại thừa thỉnh cầu, tự nhiên hẳn là, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn phải nói ra. "A, lại nói nghe một chút." Kim Quang Thượng Tôn lộ ra một tia hào hứng. Cố Viễn không dám thất lễ, lúc này đem kia nhiếp tu chân sự tình nói: "Thân phụ đại khí vận, giới này hư hư thực thực kẻ này đưa ra." Kim Quang Thượng Tôn khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, dường như tại thôi diễn. "A." Hai hơi về sau, Kim Quang Thượng Tôn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Quả thật có đại khí vận mang theo. Có ý tứ. Kim Quang Thượng Tôn vốn cũng chưa đem việc này để ở trong lòng, nhưng giờ phút này lại thật tới điểm hứng thú. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt kim quang lần nữa sáng lên. Trong một chớp mắt, nồng đậm kim quang bắn thẳng đến thiên địa, thiên cung phía trên tựa như thật nhiều hơn hai vòng mặt trời, Cố Viễn chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói vô cùng, không còn dám nhìn, chỉ có thể cúi đầu. Cho dù là Thiên Dương Tử, cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Và anh, kim quang bắn thẳng đến, phản phất giống như thực chất, thấm nhuần thiên địa, mênh mông hắc sơn đều tại này đôi con ngươi dò xét phía dưới. Tại cái này, ước chừng 15 hơi thở về sau, Kim Quang Thượng Nhân mỉm cười, đối với hắc sơn chỗ sâu vây tay. Một cố khó nói lên lời lực lượng kinh khủng tự thiên khung phía trên rơi xuống, tựa như thiên địa có ý thức, hóa thành một trương đại thủ, cầm nã mà rơi. Một bóng người, không có lực phản kháng chút nào bị tóm mà lên, mang trên mặt khó nói lên lời kinh hoàng. Không, không có khả năng. Ta có đại khí vận mang theo, cái này thông thiên của một chính là vì ta lượng thân chuẩn bị, ta làm sao lại bị phát hiện? Không có khả năng, không có khả năng. Nhất tu chân tựa như một con kiến, bị một đôi bàn tay vô hình tùy tiện cầm bút lên, một đường thẳng vào đám mây, đi tới Kim Quang Thượng Tôn trước mặt. Số trời không kịp thần thông, ngươi cái này khí vận vốn là mang theo sát khí, cũng không phải là tiên vận, còn muốn ở trước mặt ta ẩn giấu sao? Kim Quang Thượng Nhân cười nhạt một tiếng, nhất tu chân môi lưỡi liền bị khép kín, rốt cuộc không phát ra được một lời. Sau đó hắn túi càn khôn, chân khí, lư hương, toàn bộ lơ lửng mà ra, rơi vào Kim Quang Thượng Nhân trước mặt. Chính là vật này. Hiến tế huyết đủ, nhưng phải khí vận, tốt một cái tà vật. Vật này hữu thương thiên hòa, ngươi tuy được khí vận trợ giúp, nhưng tự thân thọ nguyên cũng đang tiêu đốt, cách cái chết đã không xa, còn không biết, thật sự là ngu xuẩn. Kim Quang Thượng Nhân chỉ là liếc mắt một cái thấy ngay vật này lai lịch lúc này lắc đầu. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, nhất tu chân hai con ngươi liền nổi lên màu trắng, trong mi tâm, cuộn trào ký ức sen lẫn hồn lực mãnh liệt mà ra, hóa hóa thành một đạo nói hình tượng, như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại Kim Quang Thượng Tôn trước mặt bơi qua. Ảnh Ma Tông di chuyển, thì ra là thế. Kim Quang Thượng Nhân xem xét ký ức, tốt một lúc sau mới lộ ra không sai chi sắc. Người này được thượng cổ Ma Tông Ảnh Ma Tông non nửa truyền thừa, có này hiến tế chi bảo còn có giới này dư đồ, lúc này mới có thể đi này sự tình. Không cần lo lắng quá mức, minh chính điển hình liền có thể. Kim Quang Thượng Nhân tay áo bung lên, liền có hay không tên hỏa diễm rơi vào nhiếp tu chân trên thân. Ngọn lửa này thiêu đốt thần hồn, nhục thân, kịch liệt đau nhức vô cùng, chính là cực hình, nhưng Kim Quang Thượng Nhân không hề lay động. Sát hại đạo mạch đệ tử, tự nhiên có này cực hình. Còn có một cái danh ngạch, 3 ngày sau, đạo mạch tự sẽ quyết ra, ngươi lại ở chỗ này thoáng chờ a. Đây là một trận long tranh hổ đấu, ngươi chớ có xem thường kia bốn phái, này bốn phái đều là cổ lão truyền thừa, có chút thậm chí so ta đạo mạch lịch sử còn muốn lâu đời, nhớ lấy không thể khinh thường. Nếu không phải ngươi đã là tiên tiên chi thể, ta cũng sẽ không trực tiếp cho ngươi một cái danh ngạch. Chỉ mong ngươi không muốn cô phụ bực này thể chất. Kim Quang Thượng Nhân cười khẽ một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay, một vệt kim quang thẳng tắp rơi vào Cố Viễn mi tâm. Oeng. Cố Viễn thức hải lan lộn, ý thức chấn động, vô số kim sắc triển văn lưu động, cuối cùng tại hắn trong ý thức hiện lên vài cái chữ to. Tiên quyền ấn. Hắc sơn chỗ sâu, thấp bé chật trội trong sơn động, giống bị hỏa thiêu, cháy đen cũ nát tượng thần rung động nhẹ nhẹ, phát ra nụ cười nhẹ nhõm. Tượng thần phía dưới, phụ phục thiếu niên ngẩng đầu, mắt vàng sáng tỏ, cẩn thận hỏi, "Lão tổ, thành." Sắp rồi, bảy vị đại thừa nguyên thần đến tận đây, kia binh sĩ cũng đã chết, cũng không có người phát hiện dị dạng, nghĩ đến không cần bao lâu liền có rất nhiều tiền tiêu bạc tới, không uổng phí ta ném ra ngoài miếng này mồi to. Tượng thần rung động, mỗi nói một câu, liền có một sợi khói đen rơi xuống. Lão tổ mưu đồ sâu xa, đệ tử bội phục. Thiếu niên nghe vậy, trong lòng cũng là đại hỉ, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Chờ a, bất luận ai thắng, đều là chúng ta làm áo cưới. Lần trước sai lầm, lần này ta tuyệt sẽ không tái phạm, ma môn khó thành tiên, vậy thì tại huyền môn bên trong lại thành một lần. Chương 522, Cự Linh, Bích Điều, Lương Nghi, đại diễn chương 522, Cự Linh, Bích Điều, Lương Nghi, đại diễn 3 ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Cố Viễn mà nói, cái này 3 ngày trôi qua cực kỳ bình tĩnh. Hắn ở lâu phủ phường thị đạo nguyên điện bên trong, an tĩnh tu hành thổ nạp, lặng lặng chờ đợi 3 ngày thời gian đi qua. Cố Viễn trôi qua yên tĩnh, nhưng trừ phái bên trong sơn môn lại là nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Thông thiên quả, thiên tiên chi thể, đại đạo chi cơ, nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ thần vật. Vật này vừa ra, dù là lại lạnh nhạt tu sĩ đều điên cuồng, kiệt lực mong muốn tranh đoạt một cái danh ngạch, chờ mong nhập giới, được đến quả này. Nhất là Lâm Xuyên đạo mạch. Cái khác đạo mạch còn có hai cái danh ngạch, nhưng Lâm Xuyên đạo mạch Kim Quang Thượng Tôn đã chỉ định một người, đạo mạch rất nhiều nguyên tượng tu sĩ chỉ có thể tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch. Tranh đấu tự nhiên kịch liệt đến cực điểm. Thượng mạch đệ tử, động tiên thân truyền, thế gia con trai trưởng, trung hạ mạch đến kỳ ngộ, có tài nhưng thành đạt muộn lao bối tu sĩ, nhao nhao ra trận. Trận chiến này chỉ đánh nhau chết sống pháp chi năng, không hạn chế tuổi tác, chỉ cần tại nguyên tượng cảnh bên trong đều có thể. Lạ mạch bên trong thiên điều vốn là đông đảo, thiên tuế trở lên tu sĩ càng có thật nhiều. Trong lúc nhất thời, pháp quang quanh quẩn chu thiên, trắng đêm không ngớt. Chọn vẹn ác chiến 3 ngày, không có một lát ngừng, rốt cục trục xuất cuối cùng người. Vạn năm thế gia, Đinh gia đích truyền, Đinh Nguyên Trần, mà còn lại chư phái cũng riêng phần mình chọn lựa nhà mình nguyên tượng cảnh bên trong tuyệt cường chiến lực. Sau đó có thật lớn ý niệm bay lên không, dẫn chúng đệ tử đánh vỡ hư không, cực tốc chạy tới Hắc Sơn. Hắc Sơn tại mấy ngày nay bên trong chạy đến vô số tu sĩ, lít nha lít nhít, đem thiên khung trên dưới tả hữu vây chật như nêm cối. Mặc dù thiên ngoại tiểu thế giới cấm chế bị phá, nhưng lại có 7 vị đại thừa hợp lực lưu lại thất thải ngọc phù, thất thải chi quang quanh quần chu thiên, không được chiếu lệnh, bất luận kẻ nào không được xâm nhập. Cũng không có người dám can đảm xâm nhập. Cái này nếu là xâm nhập trong đó, cái kia chính là đắc tội 7 vị đại thừa, 7 vị siêu cấp thế lực, được thông thiên quả cũng là vô dụng. Đám người chỉ là tới quan chiến xem kịch. Thiên ngoại thế giới, thông thiên của một, 7 phái cùng tranh, chuyện này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói đều là một trận khó gặp thịnh sự. Rốt cục tới 3 ngày kỳ hạn, giao đấu hẳn là sắp bắt đầu a. Không biết lần này giới này hoa rơi vào nhà nào. Rất lâu không có nhìn thấy như vậy thịnh sự, lần trước chư phái đấu pháp còn là bởi vì thiên thần bí cảnh. Không sai, thiên thần bí cảnh bên trong có lục giai thiên thần tinh kim quáng, này mỏ là chế tạo lục giai chân bảo thiết yếu linh tài, chân quý bản phần, chư phái đều muốn đoạt chi, lại không muốn sát phạt khó thu, liền phái môn hạ đệ tử đấu pháp đã định thuộc về, cuối cùng là Cửu Trương đạo mạch đoạt được thứ nhất. Nhưng tinh kim quáng không giống, này mỏ số lượng không ít, còn có thể phân phối, ta nhớ được là đầu danh năm thành, nhị giáp ba thành, tam giáp hai thành, như thế phân phối. Không sai không sai, nhưng quả này chỉ có một cái, tranh đoạt nhất định phải kịch liệt hơn. Quả này chỉ có một cái, nhưng này một không phải nói còn có thể lại kết ba biên. Không biết nhưng có phân phối thuyết pháp. Lần này tựa như là bên thắng ăn sạch, nhưng nếu là tranh đoạt không dưới, thắng bại khó phân, sợ còn muốn dùng cái này một kết quả số lần, lại phân một lần, liền nhìn chư phái các vị đệ tử thủ đoạn. Thiên khung tả hữu, tường vân liên tiếp liên miên, tựa như một phương to lớn vân trù, trên đó vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có nam nữ lão lữ, anh em, không ngừng đối với thiên ngoại tiểu thế giới chỉ trỏ, tựa như giống như xem diễn. Đối rất nhiều phổ thông tu sĩ mà nói, như vậy bảo vật, bọn hắn thật không có biện pháp, bởi vì cách bọn họ quá xa, chuyến này toàn bộ làm như là xem kịch giải trí. Mà tại đám mây phía dưới, trên đỉnh núi, còn có kinh điển đánh cược câu, rất nhiều tu sĩ riêng phần mình áp lên thẻ đánh bạc, đánh cược một cược, xem ai tuyển định môn phái có thể đoạt được đầu danh. Cửu Trương đạo mạch Cửu Trương tiên thuật tung hoành thiên hạ, ta cược Cửu Trương. Không phải vậy, Xích Hà đạo mạch mới là nhất thiện đấu pháp, ta cược Xích Hà. Ngu xuẩn, giới này cấm chế, Lưỡng Nghi Tông chính đức thượng tôn trước hết nhất bài trừ, còn đưa ra đấu pháp tranh chấp, nhất định là bởi vì Lưỡng Nghi Tông có kinh tài tuyệt diễm đệ tử mới có tự tin như vậy, ta cực Lưỡng Nghi Tông. Lâm Xuyên đạo mạch đã hồi lâu không có kinh tài tuyệt diễm nguyên tượng thiên kiêu tung hoành thần châu, thiên vô thường hình, âm dương luân hồi, hẳn là đến phiên Lâm Xuyên đạo mạch. Đạo hữu này niệm thật sự là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe. Chiếu đạo hữu nói như vậy, ta không bằng Áp Đại Diễn Tông, này tông mấy vạn năm truyền thừa, so với đạo mạch còn phải xa xưa hơn, nhưng lại một mực thường thường không có gì lạ, Áp này tông có thể thắng. Trên đỉnh núi, rất nhiều tu sĩ ầm ĩ không ngớt, là nhà mình đặt cửa đối tượng tranh luận. Nhưng vào lúc này, hư không nổi lên gợn sóng, có kim sắc hương khí lượn lờ mà lên, một cỗ thật lớn lực lượng giống như là thủy triều tự trong hư không mà đến. Thiên cung trên dưới, tất cả tu sĩ nhất thời im bặt, không dám nói nữa, lập thân mà lên, cung kính cúi đầu. Đại thừa tu sĩ nguyên thần đến. Tại cỗ này thật lớn thần niệm bên trong, hư không nổi lên gợn sóng, có cánh cửa hiện hiện, nguyên một đám thân hình thẳng tắp, trong mắt thần quang trầm tĩnh tu sĩ đạp bước mà ra. Thiên cung trên dưới, không có một cái nào tu sĩ dám đi nhìn kia dấu ở lượn lờ hương khí bên trong nguyên thần hư ảnh, nhưng dư quang lại không tự chủ nâng lên, nhìn về phía những này tự đạp hư mà đến nguyên tượng tu sĩ, nhất là những cái kia áp bảo. Nhưng là những tu sĩ này bên ngoài cơ thể pháp lực khuấy động, thần niệm phun trào, tu sĩ tầm thường chỉ là nhìn thoáng qua liền hai mắt nhói nhói, khó mà nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Đã chậm trễ ba ngày, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp bắt đầu đi. Kim quang thượng tôn thanh âm trên bầu trời vang lên. Thiện, thật lớn thanh âm cùng nhau vang lên, cũng không phản đối. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại có gợn sóng tạo nên, một đạo kim sắc thần quang xa xa mà đến, phía sau còn dẫn một cái đầu mang mạo, người mặc áo choàng thanh niên. Các vị đạo hữu, như vậy thịnh sự, há có thể không có ta Thiên Đô đạo mạch? Đến chậm một bước, mong được tha thứ. Thần quang bên trong có âm thanh vang lên, mang theo một tia ấy nấy. Có thể đối cái này quan thai tới chậm người, mấy vị đại thừa tu sĩ cũng không cái gì dị dạng, dường như sớm có dự liệu. Đạo hữu giờ phút này phương đến, sợ là khó mà ra trận. Kim quang thượng nhân nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, là ta đã làm sai trước, bằng lòng cho các vị đạo hữu linh đan lấy bồi tội, lại chỉ phái một người đi bảo, có thể. Việc này tại rất nhiều đấu pháp bên trong, cũng không phải là lần thứ nhất gặp, thần quang bên trong thanh âm xe nhẹ được quen, đối với mấy vị đại thừa nguyên thần đánh một cái chắp tay, cũng đưa ra bảy đạo linh quang. Mấy người tiếp nhận cái này bảy đạo linh quang, nhưng lại cũng không một người ngôn ngữ. Kia thần quang bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đưa ra bảy đạo linh quang. Sau lần này, mới có thanh âm vang lên. Đều là đạo mạch bên trong người, đã đạo hữu nguyện tranh, vậy thì cùng nhau nhập giới a. Lang Tiêu thượng tôn mỉm cười, đáp ứng việc này. Còn lại mấy vị đại thừa cũng không ý kiến, nhao nhao gật đầu. Đã như vậy, vậy thì phái chư đệ tử nhập giới a, nếu là có người đoạt được ngọc phủ, tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Nếu là không người có thể đến ngọc phủ, vậy thì lấy linh quả của một lại tranh một lần. Kim quang thượng tôn mở miệng, nhìn chung quanh. Thiện, đây là trước đây liền đã thương nghị hoàn tất, giờ phút này bất quá là lặp lại một lần, cáo chi chư vị nhập cảnh đệ tử. Lại đi thôi. Kim quang thượng tôn quay đầu, nhìn về phía sau lưng hai người. Hai người này dĩ nhiên chính là Đinh Nguyên Trần cùng Cố Viễn. Đinh Nguyên Trần theo Kim Quang Thượng Tôn từ Sơn Môn mà đến, Cố Viễn thì là bị Kim Quang Thượng Tôn tự Phường Thị bên trong thu lấy mà đến. Cần tuân pháp chỉ. Hai người cùng kêu lên ứng thanh, sau đó lẫn nhau đánh một cái chắp tay, xem như gặp quà. Cố sư minh, ngươi là Thượng Tôn cấm điểm, còn mời đi đầu. Đinh Nguyên Trần thân cao tám thước, ách rộng hải rộng, khuôn mặt không lắm tuấn lãng, nhưng cao lớn hùng trắng, rất có uy vũ khí thế. Một thân kim bảo tê mang, cẩm bào áo khoác, lại lộ ra mấy phần thế gia quý khí. Khí tức chi sâu, so với Cố Viễn trước đây trô đấu mấy vị động thiên thân chuyển càng hơn một bậc. Không hổ là sóng lớn đãi cắt đi ra nhân vật. Đối mặt bực này nhân vật khiêm lượng, Cố Viễn nhưng cũng không có chút nào nhăn nhó, thản nhiên đi tại phía trước, dẫn đầu hướng phía bên trong thế giới nhỏ kia đi đến. Chuyến này chính là đấu pháp tranh phong, dấu rốt vô dụng. Đinh Nguyên Trần đi theo Cố Viễn phía sau, nhìn về phía trước kia so với mình cao hơn một đoạn thẳng tắp thân ảnh, ánh mắt nhắm lại, trong lòng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Hắn từng nghe nói Cố Viễn thanh danh, nhưng lại chưa hề đã từng quen biết. Vừa mới thần niệm có chút dò xét, lại không cách nào xem thấu người này mảy may nội tình. Tất cả tựa như nhìn hoa trong sương, mơ hồ một mảnh. Chuyến này chi tranh là vì thông thiên quả, vì đại đạo chi cơ, hắn tuyệt không bằng lòng kiếm lượng. Nhưng bây giờ Lâm Xuyên có chính mình hai người ra trận, chuyện liền có thêm một tia biến số. Tuy nói đây là đạo mạch vì vượt trên còn lại bốn phái mà đi diệu pháp, nhưng đối với mình hai người mà nói, nhưng như cũng là cái nan đề. Vạn nhất đạo mạch thắng, quả này cho ai đâu? Sợ là chỉ có nhìn hai người cống hiến, hoặc là lại làm qua một trận. Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, lại cuối cùng lại nói. Đối mặt thông thiên quả bực này chí bảo, lấy tâm tính của hắn cũng khó tránh khỏi muốn nhiều một chút, nhưng bất quá chớp mắt liền bị hắn ép xuống, không nghĩ nhiều nữa. Theo tại Cố Viễn sau lưng, cùng nhau vào giới này. Còn lại chư phái tu sĩ cũng là đồng bộ mà tiến. Bất quá mấy hơi, tám phái tu sĩ liền cùng nhau vào giới này. Dầm dầm, có lẽ là một hơi nhiều cường hãn tu sĩ, giới này thiên địa có cảm giác mây mù bốc lên, vô số giọt mưa tí tách rơi xuống, vậy mà trực tiếp hạ một trận mưa lớn mưa to. Mưa rơi quá lớn, liên miên và dặm, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại trong một mảnh hơi nước. Hô, Cố Viễn bước ra một bước, liền đã không tại Huyền Hoàng đại thế giới. Đập vào mắt đi tới, mưa to mưa lớn, liên miên và dặm, hút vào trong phế phủ linh khí đều mang thanh lương, thấm vào ruột gan. Giới này mặc dù khóa chặt tu vi, nhưng linh khí kỳ lạ, không giống Huyền Hoàng, trường kỳ thổ nạn, hình như có loại trừ tâm ma hiệu quả. Cố Viễn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, có thể cảm giác bén nhạy tới một cỗ tối tâm ý niệm khóa chặt chính mình. chỉ cần mình có bất kỳ đột phá nào thiên linh cảnh giới dấu hiệu, ngay lập tức sẽ có thiên lôi ra thân, rất nhiều gặp chắc trở tới người. Đây mới thực là phi thăng chi kiếp, là một toàn bộ thế giới đối tu sĩ ác ý, so với bình thường phá cảnh thiên kiếp còn muốn đáng sợ nhiều. Ngay tại Cố Viễn quan sát thiên tượng, khảo sát thế giới thời điểm, bên thân lục tục ngo ngoe nhiều mọi người ảnh, tổng cộng 8 phái, tổng cộng 11 người. Trong đó một thân xuyên xanh nhạt sâu áo, nho nhã tuấn tú, khí chất tĩnh mịch thanh niên nhìn quanh tả hữu, đối với đám người đánh một cái chắp tay. Các vị đạo hữu hữu lễ. Mọi người chung quanh không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn lễ phép tính đánh một cái chắp tay. Cố sư minh, người này là Cựu Trương đạo mạch Thiên Vũ thượng tôn thân truyền đệ tử, Bộ Diệp Hoa đạo hữu, tuổi tác cùng sư minh tương tự, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá thiên linh, vì vậy bị sai tới tham dự giới này tranh đoạt. Người này nền móng thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, chính là Thần Châu nhân tài kiệt xuất. Dường như biết được Cố Viễn nhập Thần Châu thời gian tu hành không dài, Đinh Nguyên Trần thần niệm truyền âm, Lạc Yên đem lai lịch của người này cáo chi. Cố Viễn mỉm cười gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Lần này đấu pháp, chính là chư vị thượng tôn thương nghị, thượng tôn mắt khắp thiên vũ, hạ dò xét cửu u, được chứa bản tượng, đương nhiên sẽ không để ý lễ nghi phiền phức, vì vậy chỉ phải chúng ta nhập giới đấu pháp mà tranh, lại chưa từng định ra mệnh quy. Giới này mặc dù mênh mông, chân bảo không ít, nhưng chân chính đáng giá chúng ta tranh đấu, chỉ có một vật. Nếu là chúng ta lập tức ùa lên, đánh làm một đoàn, sợ là không đẹp, cũng là quá mức lộn xộn. Không bằng định ra một cái điều lệ, chia hướng mà chiến, mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào. Bộ Diệp Hoa khỏe miệng mỉm cười, đứng ở thiên cung, đối với đám người cười hỏi một câu. Chia hướng mà chiến, như năm đó thiên thần bí cảnh. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người mở miệng, lộ ra vẻ cân nhắc. Không sai, tám phái tranh phong, lại đều là huyền môn, há có thể một mạch mà chiến, chẳng phải là mất phong độ. Chúng ta vừa vặn có 8 phái ở đây, vừa lúc có thể điểm đông nam tây bắc 4 hướng, mỗi hướng các 2 phái, vạn dặm làm danh giới, phân ra thắng bại về sau, lại phân 2 hướng, cuối cùng lại phân luôn luôn, như thế đến nay, liền có thể trục xuất cuối cùng bên thắng. Bộ Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đám người. Cố Viễn lập tức hiểu người này biện pháp, chính là đơn giản bắt cường chi chiến, nhị nhị quyết đấu, cho đến trục xuất sau cùng quán quân. Phương pháp này quả thật không tệ, không nhao nhao không náo, gồm cả phong độ cùng so đấu, rất là hợp lý. Chỉ là, chưa hẳn tất cả mọi người có thể đồng ý quả nhiên, lập tức liền có người mở miệng phản bác. Đường dành cho người đi bộ bạn phương pháp này xác thực ổn thỏa, không mất phong độ, nhưng thượng tôn đã không phải lấy từng đôi đấu pháp đến định việc này, chính là vì khảo nghiệm chúng ta hợp tung liên hoành thủ đoạn. Bốn hướng phân chiến, chúng ta ha không đều là lấy một địch hai. Thiên khung phía trên, một cái đầu mang ngọc quan, khoan bảo đại tụ, có tiên phong đạo cốt chi tướng thanh niên nghe vậy cười to. Người này là Cự Linh Tông chân truyền, Khúc Hán Hải, Cự Linh Tông 500 năm làm một đời chỉ có 3 vị chân truyền, người này đứng hàng chân truyền đứng đầu, thực lực chính là này tông 500 năm thứ nhất, cũng là một phương nhân tài kế xuất. Thanh niên này vừa mới lên tiếng, Cố Viễn bên tai liền vang lên Đinh Nguyên Trần giải thích âm thanh. Khúc đạo hữu lời này không sai, đạo mạch chư vị từ trước đến nay phong độ siêu phàm, nghĩ đến là sẽ không làm như vậy lấy hai địch một khinh người cử chỉ. Theo ta thấy, không bằng chính hôm đó khung phía trên, từng đôi chém giết, từng cái quyết đấu, lấy đấu pháp mà tranh. Đinh Nguyên Trần giải thích âm thanh tại Cố Viễn vang lên bên tai thời điểm, thiên khung phía trên đồng bộ có một thanh âm vang lên. Cố Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng người là một cái dung mạo thượng giai, dáng người thon dài đạo cô. Bích Tiêu Tông, cổ chi đại phái, trong môn ba tiên pháp, độc bộ thiên hạ. Chí tôn tuổi nhỏ thời điểm cũng từng nhập này tông tu hành, được đại đạo biến hóa, mấy vạn năm phong lưu không thay đổi, chính là thiên hạ đỉnh tiêm đại tông. Kim Diễm Ngọc sách phía trên viết ra từng điều kỳ danh. Nàng này tên là Thẩm Vân Thán, chính là Bích Tiêu Tông đương đại thân truyền, pháp lực sâu không lường được. Ta Lâm Xuyên từng có 4 vị nguyên tượng tu sĩ nhập này tông tham dự pháp hội, đều thua ở nàng này thủ hạ. Đinh Nguyên Trần thanh âm không nhanh không chậm, lại lần nữa tại Cố Viễn vang lên bên tai. Nói nhảm rất nhiều, đây là tranh giới, không phải đấu pháp, đã tranh chấp, làm sao có phong độ? Chư Mạch Đạo Hưu nghe ta lời nói, trực tiếp cùng nhau tiến lên, khu trục 4 người này. Nếu có khương phục, cứ việc giết chi, sau đó ngươi ta bốn mạch tái đấu bên trên một trận, trực tiếp quyết định giới này chi thuộc về, bớt phiền phái. Thẩm Vân Thán vừa dứt lời, liền có một tóc đỏ thanh niên lạnh lùng mở miệng, trong mắt ánh lửa tràn ngập, tràn đầy sát ý. Xích Hà đạo mạch thân truyền đệ tử Tăng Tiêu Vân. Xích Hà đạo mạch sát phạt chi mạch, lấy chiến tu hành, lấy chiến mà tranh, tính tình vô cùng nóng nảy. Giờ phút này một lời không hợp, hai người đã trực tiếp thôi động đẩy trời Xích Hà chi khí, thẳng hướng Bích Tiêu Tông, Cự Linh Tông. Chương 523 Đại Việt chẩm địch, sắc lệnh rời núi. Chương 523 Đại Việt chẩm địch, sắc lệnh rời núi. Không có dư thừa nói nhảm, Xích Hà đạo mạch hai người liền phồng lên pháp lực, ngang nhiên hướng phía hai tông giết tới. Màu đỏ hỏa diễm che khuất bầu trời, tràn ngập thương khung, đem đầy trời mưa to chớp mắt bốc hơi, dâng lên một mảnh mênh mông sương mù. Xích Hà đạo mạch một phong thái hiểu điệu tuổi trẻ đạo nhân, tại mênh mông trong sương mù, ngự sử một đạo đại ấn màu vàng nóng, trực tiếp thẳng hướng Cự Linh Tông Khúc Hán Hải. Cái này đại ấn màu vàng nóng phun ra nuốt vào chính là đại nhật kim hỏa, cực nóng vô tận, nguyên tượng tu sĩ dính vào một chút, trong khoảnh khắc liền phải nhục thân thành tro, thần hồn tán loạn. Sát ý chi nghiêm nghị, làm cho người ghé mắt không thôi. Phải biết, giới này đấu pháp tuy có đại thừa nguyên thần quan chiến, có thể lên tôn tâm tư khó mà suy đoán, không ai nói rõ được sẽ hay không xuất thủ cứu rút. Trận chiến này là sinh tử chi chiến, vẫn là đơn thuần đấu pháp so đấu, thượng tôn cũng không nói thẳng, nhưng Xích Hà đạo mạch đệ tử lại căn bản không quản không để ý, ngươi nếu không lui, vậy thì giết ngươi. Đây chính là Xích Hà một mạch phong cách. Tốt một cái đại nhật kim hỏa, Xích Hà đạo mạch quả thật bá đạo. Thấy thế, Khúc Hán Hải chỉ là cười lớn một tiếng, sau lưng lập tức có 3 viên pháp ấn lơ lửng mà ra. Ba viên pháp ấn phía trên đều có một cái bóng mờ ngồi ngay ngắn, trong đó một cái bóng mờ thần mang kim giáp khoác áo choàng, đầu gối trước có đại việt lơ lửng, cả người uy phong lẫm lẫm. Ở giữa một cái bóng mờ, người mặc màu xanh bảo giáp, sinh ra ba đầu sáu tay. Còn có một cái bóng mờ dáng người thon dài, sau lưng mọc lên hai cánh, có phong lôi xoay quanh. Giờ phút này Khúc Hán Hải chỉ một ngón tay, cái thứ nhất pháp ấn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó kia pháp ấn phía trên hư ảnh lập tức sống lại, từ pháp ấn phía trên nhảy xuống, từ hư hóa thực, đón gió mà lớn dần, trong một chớp mắt liền biến thành một tôn cao 10 trượng kim giáp cự nhân. Cầm trong tay đại biệt, người mặc kim giáp, phía sau kim sắc áo choàng đón gió tung bay, khuôn mặt đều toàn bộ chụp vào kim sắc mặt nạ phía dưới. Sau đó Khúc Hán Hải thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào cái này kim giáp cự nhân trong bụng. Bụt. Kim giáp cự nhân lập tức kim quang sáng rõ, dường như từ từ bật biến sống, tràn đầy linh tính. Vâng. Đúng lúc này, đầy trời kim hỏa đã từ trên trời giáng xuống, mang theo làm thiên địa vận bẹo cực nóng nhiệt độ cao, đột nhiên quét sạch, thiêu đốt tại kim giáp cự nhân phía trên. Ta nhập này linh, có thể nhập núi lao, xuống biển lửa, cầm long rời núi, chỉ là một sợi đại nhập kim hỏa, làm sao có thể làm tổn thương ta mảy may. Kim giáp cự nhân bên trong truyền đến Khúc Hán Hải thanh âm, tiếng như lôi đỉnh, chấn động sơn nhạc. Cái kia có thể đốt núi nấu biển kinh khủng kim hỏa, rơi vào cái này kim giáp cự nhân trên thân lại không có chút nào tác dụng. Kim giáp cự linh ấn. Cự linh tông phương pháp tu hành cùng rất nhiều tông môn hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cũng phun ra nuốt vào pháp lực, rèn luyện cảnh giới, nhưng là hộ đạo chi thuật lại đặc biệt thần dị. Từ tu hành bắt đầu, cự linh tông tu sĩ liền phải luyện chế bản mệnh cự linh ấn, mà ngày mai đêm quan tưởng, cũng dựa vào vô số linh tài, quý văn, không ngừng gia trì, giao phó cự linh khó có thể tưởng tượng uy lực. Gặp địch thời điểm, gọi ra cự linh, chân thân nhập linh, điều khiển cự linh giết địch. Bởi vì cự linh là tử vật, cũng không phải là thân người, bởi vậy có thể gia trì rất nhiều bảo tài, đem nhục thân rèn luyện đến đáng sợ cảnh giới. Này tông bạn năm đại tông, trải qua chí tôn chi chiến còn truyền thừa bất diệt, liền có thể thấy phương pháp này chi lợi hại. Vượt cấp giết địch, tại thường nhân mà nói, chính là chuyện không có thể, nhưng đối với cái này tông tu sĩ mà nói, lại là thường cũng có sự tình. Cự linh chi lực, có thể siêu việt cảnh giới. Khúc Hán Hải tôn này kim giáp cự linh, trên đó kim giáp áo choàng chính là lấy thiên thần bí cảnh bên trong thiên thần tinh kim luyện. Này kim chính là lục giai linh quáng, là chế tạo lục giai chân bảo linh tài, rơi xuống nước không nặng, nhập lửa không đốt, chính là ngự hỏa tránh nước tuyệt đỉnh linh tài. Cái này đại nhật kim hỏa tuy mạnh, lại khó thương này giáp mảy may. A, kim giáp cự nhân tắm rửa kim sắc hỏa diễm, tại mênh mông sương mù bên trong, dùng hỏa mà đi, giơ lên trong tay đại việt, bước ra một bước, vượt qua ngàn trượng, đối với Xích Hà đạo mạch kia đệ tử đột nhiên một bổ. Cái này một bổ, khí lực ngàn vạn, nặng như không biết nhiều ít quân. Không chỉ có như thế, đại việt phía trên có kim văn lưu động, sắc lệnh thiên địa, việt hạ hư không đều bị khóa định, tất cả địch tu đều mơ tưởng đào thoát, chỉ có ngạnh kháng cái này một bổ. Hỏa Hải Kim Liên. Kia Xích Hà đạo mạch đệ tử thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, dưới chân hiện hiện một đóa kim sắc hoa sen đại ấn. Hoa sen đóa đóa dâng lên, tầng tầng xếp, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Không chỉ có như thế, hoa sen bên trong, thường hực kim diễm quần quần thiêu đốt, đem đệ tử này thân thể đốt thành một mảnh xích diễm, dường như muốn từ thân thể máu thịt hóa thành hỏa diễm chi thể. Đệ tử này ánh mắt độc ác, có thể nhìn ra cái này kim giáp cự nhân mặc dù khí lực vô song, khóa chặt hư không, có không thể tưởng tượng nổi lực đạo tu hành, nhưng là cũng không phải là thân thể máu thịt, không còn khí huyết tinh khí, không có nóng hổi khí huyết, chỉ có khí lực đại biệt, liền không cách nào đối hỏa diễm linh thể tạo thành tổn thương. Lợi kiếm lại lợi, há có thể chặt đứt hỏa diễm? A. Có thể Khúc Hán Hải thấy thế, lại chỉ là hét lớn một tiếng. Kim giáp cự nhân khuôn mặt giấu ở mặt nạ phía dưới, không người nào có thể thấy rõ to lớn uống động tác, chỉ là trong một chớp mắt, nghe thấy một đạo chấn động sơn nhạc giống to. Dường như trời trong phích lịch, lại tựa như thần linh gầm thét, đáng sợ sóng âm quét sạch thiên địa tự cực. Kia Xích Hà đạo mạch đệ tử, chỉ cảm thấy pháp lực chấn động như nước thủy triều, tất cả pháp ấn thi triển đều có một lát chần chờ. Trong chớp mắt, chính là sinh tử phân chia. Xuy, kim sắc đại việt một bổ mà xuống, không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đem đệ tử này bổ làm hai. Nhưng ngay tại đệ tử này bị bổ làm hai trong nháy mắt, thiên ngoại thế giới có một đạo tối tâm linh quang quét sạch mà xuống, đem đệ tử này thi thể cuốn ra ngoài. Cố lực lượng này rõ ràng siêu việt giới này hạn mức cao nhất, thiên khung rung động, lập tức liền có mây đen nổi lên, lôi quang hiện lên. Nhưng cố lực lượng này quá mức mau lẹ, trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, giới này lôi quang tìm không được mục tiêu, cũng chỉ có thể không cam lòng tán đi. Mà lúc này, vây xem đám người nhìn thấy một màn này, lập tức vẻ mặt khác nhau. Phen này đấu pháp, thọ lên chim khách rơi, chỉ là trong khoảnh khắc, một vị đỉnh tiêm nguyên tượng tu sĩ liền bỏ mình cách giới, quả thực có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Xích Hà đạo mạch, quả nhiên làm cái gì cũng nhanh. Bộ Diệp Hoa thấy thế, nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Xích Hà đạo mạch xác thực quá nhanh, một lời không hợp, trực tiếp độc thủ, hoàn toàn không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Cần biết bọn hắn còn chưa bằng lòng cùng một chỗ khu trục bốn phái đâu. Mà Xích Hà đã độc thủ, bọn hắn cũng không tiện ngăn cản, dứt khoát ngay tại một bên quan chiến, nhìn xem Xích Hà cùng hai phái thủ đoạn lại nói. Nhưng không nghĩ tới, kết quả có chút ngoài dự liệu. Cự Linh phái trong vòng 500 năm chân truyền đệ tử đứng đầu, quả nhiên thực lực bất phàm, vậy mà trong nháy mắt chém giết một người, mà thấy phía sau hai cái pháp ấn liền hiểu, người này cũng không hoàn toàn sử xuất toàn lực. Vâng. Suy. Mà tại một bên khác, Tang Thiêu Vân cùng Thẩm Vân Thán đấu pháp thì là kịch liệt hơn. Tang Thiêu Vân đứng ở đầy trời trong ngọn lửa, bên thân chín đầu màu đỏ giao long xoay quanh, mỗi đầu giao long trong miệng đều phun ra nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm, chín diễm dâng trào, như muốn đem thiên khung đốt ra một cái lỗ thủng. Mà Thẩm Vân Thán đỉnh đầu, một đóa ngũ sắc cương mây lơ lửng, bên trong có một đạo bích sắc tấm lụa rủ xuống, giống như thác trời, ngăn ở trước người. Tuy ý ánh lửa ngập trời, mãnh liệt không dứt, cái này bích sắc thất luyện đều đúng như bàn thạch, đem tất cả đột kích chi pháp đều toàn bộ tăng dã. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ có thủy hỏa khuấy động thanh âm vang lên. Hai vị đạo hữu tạm dừng tay. Như vậy lâu nữa, hai vị đạo hữu cho dù có một người đã thắng, cũng là pháp lực hao tổn quá lớn, khó mà tái chiến. Đối mặt tình hình như vậy, chúng ta là công chi vẫn là không công. Đều là huyền môn đồng đạo, không thích hợp đấu tranh quá nặng, vẫn là tìm một cái ổn thỏa một chút biện pháp à. Bộ Diệp Hoa mắt thấy hai người có căng thẳng chi dấu hiệu, nhịn không được mở miệng khuyên can nói: "Tám phái 11 người, cùng tranh một phủ, quá mức hỗn loạn, nếu là đều theo Xích Hà đạo mạch cái này biện pháp, sợ là lập tức liền muốn đánh ra chân hỏa, lại cuối cùng người thắng, chưa chắc là người mạnh nhất. Nếu là có người đục nước méo cỏ, xua đổi bốn phái thời điểm, không muốn xuất lực, đợi đến cuối cùng bốn mạch tranh đoạt lại phát lực, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Mấu chốt nhất là, bốn mạch coi là thật đồng tâm." "Không sai, đường dành cho người đi bộ bạn nói cực phải, hai vị đạo hữu vẫn là đi đầu dừng tay a. Đều là huyền môn đồng đạo, tội gì lẫn nhau khó xử. Thẩm đạo hữu mấy phái đều là huyền môn đại tông, chúng ta thân làm nói đồng môn, há có thể lấy cỡ nào để thiếu. Vẫn là thương nghị một cái ổn thỏa biện pháp a." Thiên khung cuối cùng, một cái đầu mang mạo, người mặc áo choàng thanh niên bỗng nhiên mở miệng, phụ lời khuyên can: "Đây là Thiên Đô đạo mạch Thôi Nguyên, thực lực tại Thiên Đô đạo mạch này đại cũng là đỉnh tiêm. Người này giờ phút này mở miệng, sợ cũng là sợ hai chúng ta liên thủ, khu trục với hắn, dù sao Thiên Đô đạo mạch khoan thai tới trưởng, giới bên trong vẹn vẹn hắn một người." Đinh Nguyên Trần thanh âm vừa hợp thời nghi tại Cố Viễn vang lên bên tai. Cố Viễn có chút gật đầu, trong lòng cũng minh bạch người này giờ phút này mở miệng thâm ý chính mình ba mạch đều có hai người nhập giới, chỉ có bốn phái cùng hắn trời đều một mạch là một người nhập giới, thực lực cách xa, tự nhiên muốn bao đoàn sưởi ấm. Người này bây giờ là đứng tại bốn phái bên kia, mà không phải đạo mạch bên này. Có lẽ mấy vị đại thừa thượng tôn đồng ý Thiên Đô đạo mạch cuối cùng ra trận, cũng là cất ý định này. Nếu không đạo mạch thực lực quá thịnh, bốn phái tình cảnh đáng lo, khó mà tranh đoạt. Bây giờ trận đầu này đấu xuống tới, Xích Hà đạo mạch đã thiếu một người, đạo mạch ba mạch liền chỉ có 5 người, bốn phái cộng thêm Thiên Đô đạo mạch, cũng là 5 người, thực lực vậy mà ngang hàng. Chỉ là đấu pháp sự tình, chưa chắc là nhiều người liền có thể được, giống như kia Khúc Hán Hải chém giết Xích Hà đạo mạch đệ tử đồng dạng. Có thể Cố Viễn trong lòng tự có ý nghĩ, cũng chưa nhiều lời, chỉ là lặng lặng chú ý tình thế phát triển. Không chỉ có là Cố Viễn, Lưỡng Nghi Tông, Đại Diễn Tông hai vị đệ tử cũng là không nói lời gì, dường như căn bản cũng không quan tâm như thế nào một cái chiến pháp. Mà lúc này, thiên khung phía trên, theo Bộ Diệp Hoa cùng Thôi Nguyên hai người khuyên bảo, Tăng Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng tỉnh táo lại, tay áo vung lên, thu hồi chín đầu giao long. Còn lại đạo mạch người, tâm tư dị biệt, không muốn cùng Xích Hà cùng nhau ra tay, hắn một người mạnh đánh, cũng không ý nghĩa gì. Trừ phi, hắn coi là thật có thể nhất cổ tác khí, đem chín người này toàn bộ đánh bại. Nhưng hắn có tự mình hiểu lấy một địch chín, lực có chưa đến. Giới này tranh đoạt chính là đạo mạch chi đại sự, vẫn là ẩn nhẫn một chút vi diệu. Nhưng trận chiến mở màn thất bại, còn hao tổn một vị sư đệ, hắn sắc mặt tâm trầm, không tính là để mắt. Tăng đạo hưu chớ có sốt ruột, sau đó ngươi ta tái chiến chính là. Thẩm Vân Thán thấy thế, thu hồi đỉnh đầu cương mây, đối với Tăng Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Xích Hà đạo mạch hỏa pháp mặc dù hung, nhưng nàng Bích Tiêu Tông mấy vạn năm đại phái cũng không sợ chi. Các ngươi muốn như nào? Tăng Tiêu Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: "Việc đã đến nước này, không bằng lấy Thọ Hải Thận Cảnh tranh đấu chi pháp đến định." Bộ Diệp Hoa nghe vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp ném ra một cái khác phương án. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhíu mày. Lần này, không cần Đinh Nguyên Trần giải thích, Cố Viễn cũng minh bạch lần này tranh đấu biện pháp. Thọ Hải Thận Cảnh là Thần Châu cực kỳ nổi danh một cái bí cảnh, cảnh này bên trong có một vũng hồ lớn, trong hồ có thiên địa kỳ chân thọ chi tinh này tinh hoa là duyên thọ kỳ vận, đối thiên linh tu sĩ có tác dụng lớn. Cách mỗi ngàn năm, liền có chư phái thiên linh tu sĩ đi vào tranh đoạt vật này, bởi vì nhân số đông đảo, các phái phức tạp, liền có một bộ định chế tranh đấu chi pháp. Các phái tu sĩ trước riêng phần mình chiếm cứ một phòng, sau đó mời trung lập tu sĩ lấy bí pháp dẫn xuất định chế ngọc điệp ngẫu nhiên, rơi vào các phái trên đỉnh, nếu là có còn lại chư phong tu sĩ không phục, có thể nhập phong một trận chiến, nếu là đã thắng, liền có thể được đến này ngọc điệp. Hai đỉnh núi đấu tranh thời điểm, còn lại chư phong không được nhúng tay. Nếu là một phong có nhiều vị tu sĩ, một cái khác phong đành phải một vị tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, hoặc là tự giác có năng lực có thể một được nhiều, đó cũng là có thể được. Sau đó kiểm tra thực hư các phong ngọc điểm số lượng, cái nào một phong ngọc điểm số lượng nhiều nhất, cái nào một phái liền có thể được đến thọ chi tinh. Thọ Hải Thận Cảnh chi pháp đã sớm cử hành bảy giới, chư phái tất cả đều tin phục, không bằng chúng ta liền dùng phương pháp này mà định ra. Bộ Diệp Hoa ngắm nhìn bốn phía, đối với đám người hỏi: "Phương pháp này rất tốt, liền theo đạo hữu lời nói, cũng tỉnh chúng ta chẳng có mục đích tranh đấu." Bộ Diệp Hoa lời này vừa nói ra, Thôi Nguyên lập tức đồng ý thiện. "Liền theo đạo hữu lời nói." Thẩm Thán Mây hơi suy nghĩ một chút, cũng lập tức đáp ứng phương pháp này. "Cố sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" Đinh Nguyên Trần thanh âm tại Cố Viễn bên tai vang lên, hỏi thăm ý kiến của hắn. "Liên này pháp, sớm đi kết thúc a." Cố Viễn nhàn nhạt đáp, xem như đáp ứng việc này. Sau đó Lương Nghi Tông, Đại Diễn Tông mấy người cũng nhao nhao gật đầu, nhận đồng phương pháp này. Tang Tiêu Vân sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng đáp ứng. "Thiện, nơi đây vừa vặn có 7 phong cùng tồn tại, có thể dung nạp 7 phái, các vị đạo hữu trước tạm nghỉ ngơi, ta lại na di một phòng, lấy làm ta Cửu Trương đạo mạch sử dụng." Bộ Diệp Hoa thấy thế, trong lòng cũng là hơi vui, sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào thiên khung phía dưới. Mênh mông bình nguyên phía trên một tòa xanh tươi phía trên dãy núi. Núi này bảy phong đặt song song, như là bắt đầu thất tinh, vờn quanh một tòa mây mù lượn lờ sơn cốc, ngàn năm u tĩnh. Bộ Diệp Hoa đầu tiên là đối với mấy người đánh một cái chắp tay, sau đó ánh mắt trông về phía xa, vừa nhìn về phía ánh mắt nơi xa, một tòa ngàn trượng linh phong. Ngọn núi này như kiếm đứng vững, xuyên thẳng trời cao, trên núi cổ một mọc thành bụi, xanh ngắt ướt át, không biết tại giới này xúc lập bao lâu. Lấy. Bộ Diệp Hoa nhìn về phía ngọn núi này, đỉnh đầu một cái kim sắc pháp ấn lưu chuyển, bắn ra một vệt thần quang, chiếu xạ tại ngọn núi này phía trên. Thần quang lưu chuyển, hóa thành bốn chữ lớn. Sắc lệnh, rời núi. Vâng. Này bốn chữ sáng lên, nay tòa đỉnh núi bỗng nhiên rung động lên, vô số núi đá băng liệt nhấp nhô, cổ một ngăn trở, nguyên bản liền thành một khối trên vách núi đá, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một trường to lớn khuôn mặt. Sau đó núi đá nứt ra, bụi mù cuồn cuộn, bên trong ngọn núi này, vô số hòn đá ngưng tụ, lại còn sinh ra tứ chi. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, xa như vậy chỗ linh phòng, vậy mà trực tiếp hóa thành một tôn ngàn trượng thạch nhân, chân đạp đại địa, oanh minh mà đến. Một bước vài dặm, bất quá sau một lát, khối đá này người liền vượt qua bình nguyên dòng sông, đi tới trong sân gốc, ngồi xếp bằng. Bộ Diệp Hoa bước ra một bước, bay xuống thiên cùng, dẫn sau lưng sư đệ, tại thạch nhân đỉnh đầu đồng bền hạ xuống. Chương 524, Lạc Tinh Diêu Nguyệt, lại hiển lộ kiếm đạo phong lưu. Chương 524, Lạc Tinh Diêu Nguyệt, lại hiển lộ kiếm đạo phong lưu. Hóa phong làm vũ khí, tự hành Nazi. Bộ Diệp Hoa chiêu này thanh thế to lớn, nhưng lại không dính khói lửa chi khí, hơi hợt ở giữa đem một tòa ngàn trượng linh phong di chuyển mà đến, cực kỳ huyết kỹ. Bảy phong mọi người nhất thời vẻ mặt khác nhau. Bộ đạo hữu chiêu này điểm phong thuật quả thật bất phàm, sư muội bội phục, bất quá việc này không nên chậm trễ, vẫn là mời ra Ngọc Điệp, nhanh chóng tranh đấu à. Thẩm Thán Vân đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười tán thưởng một câu, nhưng kỳ thực là đang thúc giục gấp rút. Đã các vị đạo hữu bằng lòng tin ta, vậy thì do ta đến đây gọi ra Thanh Ngọc đạo điệp. Này đĩa ngăn cách thiên cơ, không dính nhân quả, là công bằng nhất, liền nhìn các vị đạo hữu bất khí. Bộ Diệp Hoa nhìn quanh bảy phòng, cười đối với đám người đánh một cái chắp tay, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái mâm vàng. Mâm vàng phía trên có 9 cái mỏng như cánh ve màu xanh ngọc được xếp, tựa như 9 cái thanh lục, lóe ra một tầng nhàn nhạt hình quang. 9 chính là cực số, lại là số lẻ, vừa cùng chúng ta đấu tranh, vậy thì lấy 9 làm hạn định, đấu thắng một trận. Bộ Diệp Hoa chỉ vào ngọc bàn phía trên 9 cái màu xanh ngọc điệp, cười dò hỏi. Đám người mặc dù cách xa nhau 8 phong, nhưng là thần niệm phun trào ở giữa, trong khoảnh khắc liền thấy rõ ngọc điệp phía trên tất cả, cũng nhận ra này đĩa lai lịch. Đúng là không dính nhân quả, có thể ngăn cách thiên cơ thanh ngọc đạo điệp. Làm phiên bộ đạo hữu chủ trì này cùng. Thẩm Thán Vân dẫn đầu đánh một cái chắp tay, xác nhận nói. Cố Viễn bọn người kiểm tra thực hư hoàn tất, xác nhận không sai về sau, cũng nhao nhao gật đầu. Đã như vậy, vậy thì mở ra trận đầu đấu pháp. Bộ Diệp Hoa thấy thế, cũng không lại trì hoãn, tay áo vung lên, cái này mâm vàng liền trở 9 cái màu xanh ngọc điệp phù diêu mà lên, bay lên cao trăm trượng không, cùng đám mây tương liên. Mời đạo điệp rơi. Bộ Diệp Hoa tại thạch nhân đỉnh đầu, chân đạp cương bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động pháp lực, sau đó đống nhiên ngẩng đầu, đối với đầu đội bầu trời quát nhẹ một tiếng. Mâm vàng rung động, trên cùng một cái màu xanh ngọc điệp, lập tức bị gió thổi lên, xa xa mà rơi, hướng phía thiên khung phía dưới rơi đi. Tám phái 10 người, ánh mắt cùng nhau hướng phía cái này mai ngọc điệp nhìn lại. Ngọc điệp lay động, theo gió mà rơi, không nhận bất kỳ pháp lực, pháp ấn cùng thần thông ảnh hưởng, hạ xuống quy tích đều là ngẫu nhiên, nhưng lại tại nhất định quy tắc bên trong. Giống như bút thăm, chỉ bằng vật khí. Thanh ngọc đạo điệp phảng phất giống như một cái thanh vũ, đồng bền không chừng, cuối cùng trong mắt của mọi người, lung la lung lay, hướng phía Lâm Xuyên đạo mạch linh phong mà đến. Đinh Nguyên Trần lập tức dương mắt lên nhìn về phía này đĩa. Cái này thanh ngọc đạo điệp tranh đấu chi pháp bên trong, có một chi tiết nhỏ quy, tính toán tưởng tận lòng người. Cái kia chính là cái này thanh ngọc đạo điệp không chỉ có sẽ rơi vào một tòa linh phong phía trên, sẽ còn rơi vào một cái cụ thể tu sĩ trong tay. Ngọc điệp rơi vào ai trong tay, ai liền nắm giữ này đĩa, nếu là có người không phục, có thể đến đây tranh đấu, nếu là nắm giữ ngọc điệp người thắng, này đĩa tự nhiên về tất cả. Nếu là không địch lại, còn có thể gọi ra cùng phong người tương trợ, nếu là cùng phong người đấu bại được đến, kia này đĩa thì về cùng phong người tất cả. Cuối cùng thống kê ngọc điệp số lượng thời điểm, là theo mỗi một phong số lượng thống kê. Nhưng cuối cùng bảo vật thuộc về, là theo ngọn núi này bên trong, ai nắm giữ ngọc điệp số lượng mà tính. Chiếu cấu ngoại địch, cùng mạch đấu tranh, lại bảo lưu lại phong độ, cho dù ai đến cũng chỉ có thể tán đồng, nhất là phù hợp bất quá. Giờ phút này, cái này thanh ngọc đạo điệp rơi vào Lâm Xuyên đỉnh cao đã định trước, chính là không biết cuối cùng sẽ rơi vào ai trong tay. Đinh Nguyên Trần ánh mắt lấp lóe, tâm thần một mực rơi vào này đĩa phía trên. Hắn hy vọng này đĩa rơi vào trong tay mình. Kể từ đó, chỉ cần thắng nổi ngoại địch, vậy thì nhiều hơn một phần cướp đoạt thông thiên quả thẻ đánh bạc. Nhưng là không như mong muốn. Ngọc điệp như lông vũ đồng bền, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi dừng lại tại Cố Viễn trước mặt. Cố Viễn lập tức khẽ giật mình. Lần này tranh đấu, nhất định là muốn hao phí một chút thời gian, hắn muốn định tĩnh quan thái, nhìn xem chư phái thủ đoạn, thật không nghĩ đến, cái này cái thứ nhất ngọc điệp liền rơi vào trước người mình, cũng là đem chính mình dẫn đầu đẩy ra. Sư Minh vận mệnh tốt. Đinh Nguyên Trần thấy thế, lập tức chắp tay nói vui. Còn lại chư phong, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt khác nhau, còn có thần niệm trong bóng tối giao lưu, dường như tại hỏi thăm Cố Viễn lai lịch. Các vị đạo hữu mời, nếu là mâm vàng mà rơi, kia Cố Mỗ liền từ chối thì bất kính, nếu có đạo hữu nghĩ đến tranh đoạt này đĩa, còn mời đến chiến. Cố Viễn thấy thế, mỉm cười, cũng không nói nhiều, tay áo vung lên liền đem này ngọc điệp bỏ vào trong túi. Trên chư phong, đông đảo ánh mắt rơi xuống, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không có người đến chiến. Cố Viễn không như bình thường tu sĩ, hắn tự Đông Sơn vượt tiến vào Thần Châu, tiến vào đạo mạch tu hành bất quá hơn 10 năm, mặc dù tại đạo mạch bên trong thanh danh biểu lộ ra khá là, nhưng ở Thần Châu bên trong cũng không cái gì hiển hách chiến tích, Lâm Xuyên bên ngoài tu sĩ đối với hắn biết rất ít, thậm chí là Đinh Nguyên Trần đối Cố Viễn thủ đoạn cũng có rất nhiều không hiểu rõ, không biết sâu cạn, vì vậy tạm thời không người mở miệng. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi chỉ có tiếng gió rít gào, mây mù lưu động, tựa hồ cũng đang chờ những người khác đi đầu thăm dò. Cho dù là Xích Hà đạo mạch Tang Tiêu Vân đều tạm thời đè lại tính tình, không có gấp ra tay. Nửa ngày về sau, Cửu Trương đạo mạch Linh Phong phía trên mới có một thanh âm vang lên. Các vị đạo hữu như vậy khiêm lượng, vậy ta Cửu Trương đạo mạch liền không khách khí. Vân sư đệ, ngươi lại đi thử xem Cố đạo hữu thủ đoạn a. Bộ Diệp Hoa đảo mắt chư phòng, sau đó đối với sau lưng thản nhiên nói. Tại phía sau hắn là một quan bảo đại tụ, chân đạp thanh vân dày, sắc mặt trắng loáng thanh niên, người này từ nhập giới về sau liền không nói một lời, hiển nhiên là lấy Bộ Diệp Hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng chư phong bên trong lại không người dám khinh thường hắn. Cửu Trương đạo mạch thế gia san sát, nhưng mấy vạn năm đến nay, Vân thị đều là người đứng đầu người, nói một câu Cửu Trương đệ nhất thế gia cũng không đủ. Người này chính là Vân gia đương đại con trai trưởng, Vân Trường Thanh. Người này ở Bộ Diệp Hoa về sau, chỉ vì tuổi tác quá nhẹ, đến nay bất quá 312 tuổi, nhưng đã là nguyên tượng đỉnh phong tu vi, nếu là lại cho hắn mấy chục năm, đấu pháp thủ đoạn siêu việt Bộ Diệp Hoa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vâng, sư minh. Giờ phút này nghe nói Bộ Diệp Hoa phân phó, Vân Trường Thanh nhàn nhạt gật đầu, sau đó dưới chân có đám mây dâng lên, chở hắn ung dung bay hướng Lâm Xuyên đạo mạch chỗ chi linh phong. Mấy phong khoảng cách cũng không xa xôi, bởi vậy dù là cái này đám mây độn quang không tật, cũng cực nhanh chạy tới Cố Viễn chỗ linh phong trước đó. Vân Trường Thanh đánh một cái chắp tay, đối Cố Viễn hành lễ khiêu chiến, "Cố sư minh, đạo mạch có lệnh, mong được tha thứ, thỉnh cầu ra phong một trận chiến." Nguyên tượng tu sĩ, pháp lực như biển, thật đấu, phá vỡ sơn đoạn nhạc cực kỳ dễ dàng, một tòa linh phong căn bản chịu không được tàn phá. Cái này linh phong còn cần tiếp nhận thanh ngọc đạo điệp, bởi vậy nếu là ứng chiến, còn cần ra phong. Chúng ta nhập giới, vốn là vì thế mà đến, không cần đa lễ. Cố Viễn thấy thế, cũng không chậm trễ, thân hình phát một cái, liền ra linh phong, tại thiên khung phía trên cách ngàn trượng khoảng cách cùng Vân Trường Thanh đối lập mà đứng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cùng nhau xem ra, đều là mang theo tìm tòi nghiên cứu. Dù là Đinh Nguyên Trần cũng là hiếu kỳ vô cùng. Bị Kim Quang Thượng Tôn khâm điểm người, đến cùng có thủ đoạn gì? Có Thượng Tôn quan chiến, dù là chúng ta bỏ mình linh quang cũng là bất diệt, vì vậy ta sẽ không lưu thủ, còn mời Cố sư huynh cẩn thận. Vân Trường Thanh tay áo trái che giấu, lại lần nữa đánh một cái chắp tay, mang trên mặt trang nghiêm vẻ mặt. Sư đệ cứ việc hành động. Cố Viễn nghe vậy, đáp lễ lại, cười nhạt một tiếng. Hai người hành lễ hoàn tất, Vân Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, trước người lập tức hiện hiện một đạo kim sắc mâm tròn phía trên có một cái kim quang lấp lóe chữ lớn, sắc. Sắc chữ phía dưới, kim quang lưu động, có ba viên pháp ấn chìm nổi. Sắc lệnh, định thần. Vân Trường Thanh đưa tay bắn ra, trong đó một cái pháp ấn lập tức rung động, một đạo vô hình màu trắng thần quang đột nhiên đánh út về phía Cố Viễn. Cái này thần quang cực tốc, hình như có tất chúng chi năng, chỉ là một phần ngàn vạn cái sát na liền đánh trúng vào Cố Viễn. Nhưng Cố Viễn thấy thế, lại nết miệng mỉm cười, không có sử dụng bất kỳ chân khí cùng pháp ấn, thản nhiên nhận một kích này. Sư minh tốt tu vi. Thấy thế, Vân Trường Thanh lập tức sắc mặt biến hóa. Trên chư phong, chúng tu sĩ cũng là nhíu mày. Bọn hắn đều là tại Thần Châu tu hành mấy trăm năm đại phái đệ tử, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Trường Thanh một kích này lai lịch. Định thần sắc lệnh ấn. Cửu Trương đạo mạch nhất thiện sắc lệnh, có thể sắc lệnh tiên địa nhân, cái này mai định thần sắc lệnh ấn, mau lẹ vô cùng, thẳng vào thần hồn, chỉ cần Cố Viễn thần hồn chi lực so Vân Trường Thanh hơi yếu một tia, lập tức liền sẽ bị định tại thức hải, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Trường Thanh đi sát phạt cử chỉ. Nhưng nếu là thần hồn chi lực so Vân Trường Thanh mạnh lên một tia, ấn này sẽ cùng một sợi gió nhẹ, không dùng được. Đây là lấy căn cơ ép địch giết người bí pháp chi ấn, cực kỳ huyền diệu. Rất nhiều thần châu tán tu, sợ nhất không phải giỏi về đấu pháp Xích Hà đạo mạch, mà là Cửu Trương đạo mạch. Bởi vì tán tu căn cơ yếu đuối, chỉ cần đụng tới ấn này, cơ hồ không có sức phản kháng, chớp mắt bỏ mình. Sắc lệnh, Lạc Tinh Diêu Nguyệt. Sắc lệnh, Sơn Băng Địa Liệt. Một kích vô hiệu, Vân Trường Thanh không chút do dự, lại lần nữa chỉ một ngón tay, chỉ hướng kim sắc mâm tròn phía trên hai cái khác phát ấn. Thiên phát sắc cơ, Di Tinh Dịch Túc. Địa phát sắc cơ, Long Xà Khởi Lục. Cửu Trương đạo mạch phương pháp tu hành, thần dị văn phần, có thể sắc lệnh Sơn Hà đại địa, Nhật Nguyệt tinh thần, giống như thế giới chi chủ. Giờ phút này Vân Trường Thanh chính là sắc lệnh thiên tượng, địa nguyên. Chỉ một thoáng, thiên cung phía trên, sao trời, trăng sáng sáng trong hư ảnh hiện hiện, cùng nhau rung động trước mắt, sau đó vô số tinh mang, trăng tròn điên cuồng rơi xuống. Mỗi một đạo quang mang đều mang xuyên thủng sơn nhạc kỳ lực, trăm ngàn đạo đủ rơi, tựa như một trận thịnh đại mưa sao băng, lộng lây bên trong mang theo cực hạn sát phạt chi lực. Không chỉ có như thế, đại địa rung động, vô số đá vụn lăn xuống, một cỗ mênh mông lực lượng tự sâu trong lòng đất, phóng lên tận trời, đột nhiên đánh út về phía Cố Viễn. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa có thể băng liệt vạn dặm sơn hà, cự phong núi lớn kinh khủng chấn động chi lực. Đây mới thực là thiên địa lực lượng, bá đạo vô tận, trên dưới giáp công, bất luận Cố Viễn từ chỗ nào mà chạy, cũng khó khăn trốn thiên địa lực lượng trấn áp. Cửu Trương đạo mạch có thể đoạt được tiên thần bí cảnh khôi thủ, không phải là không có nguyên do. Cái này sắc lệnh chi ấn, coi là thật cường hành, người vây quanh đều tất cả đều vì đó chấn nhiếp. Đinh Nguyên Trần cũng là nhíu mày. Cửu Trương đạo mạch, hảo hảo hung hãn. Chúng ta tu sĩ, truy đuổi trường sinh, siêu thoát sinh tử, sao lại e ngại thiên địa lực lượng? Tinh đến chẳng tinh, nguyệt đến chẳng nguyệt. Chạm. Cố Viễn thấy thế, lại chỉ là cất tiếng cười to, pháp lực như thủy triều, rơi vào đan điền kiếm hoàn bên trong. Huyền Thiên kiếm hoàn thoáng chốc rung động, kiếm khí dâng trào, hai đạo kim sắc kiếm quang, một trùng thiên, một xuống đất, đột nhiên nên hướng cái này đánh tới thiên địa hợp kích. Bụt. Thiên địa chợt sáng. Trăng sao rơi, dãy núi điểm. Kiếm quang sáng chói, trên dưới điểm chạm, chợt nhìn lại tựa như một thanh xuyên thủng đất trời cự kiếm, đem hết thảy tất cả, toàn bộ chém ra. Cố Viễn trước đây đối địch, nhiều lấy kiếm hoàn phân hóa bảy trận đối địch, sát phạt chi lực cực điểm đáng sợ, nhưng đó là bởi vì hắn trước đây đối địch người cảnh giới đều cao hơn hắn, pháp lực cũng cực kỳ thâm hậu, chỉ có kiếm trận chi pháp mới có thể nghiền ép chư hùng. Nhưng cũng không có nghĩa là kiếm đạo của hắn tu hành chỉ có kiếm trận. Một kiếm phá văn pháp, hai kiếm chạm nhật nguyệt, ba kiếm diệt tuyệt chư thiên. Kiếm quang phân hóa, một kiếm phá địch chi pháp, Cố Viễn chưa hề mất đi qua. Giờ phút này, hắn tu vi đạt đến nguyên tượng đỉnh phong, thậm chí còn càng sẽ vượt qua, tiên tiên chi thể ra chỉ phía dưới, càng là không thể tưởng tượng, hai đạo kiếm quang phân hóa mà chém, liền kiếm hoàn đều không cần vận dụng, liền chém hết tất cả thiên địa hợp kích. Mây trôi tán, thiên địa tịch. Hết thể đều bị chém ra, yên tĩnh im mắng. Vân Trường Thanh sắc mặt lập tức kinh biến. Như thế kiếm đạo tu vi, cực kỳ đáng sợ. Vây xem đám người cũng nhao nhao nhíu mày không thôi. Lại là cái kiếm đạo đại tu, chuyện dường như lại phức tạp một chút. Đến mà không trả lễ thì không hay, Vân sư đệ, lại lưu ý. Có thể Cố Viễn lại chưa từng phân tâm, cao giọng cười một tiếng, cũng chỉ một kiếm, chỉ hướng Vân Trường Thanh. Oanh! Hắn pháp lực như giang hà trào lên, đầu ngón tay phía trên, một vệt bạch sắc kiếm quang thoáng chốc hiện hiện, chém về phía Vân Trường Thanh. Màu trắng chí thuần chí thanh. Một kiếm này, không có cái gì lôi đỉnh quân quẩn, không có cái gì dị tượng đi theo, càng không có cái gì kiếm quang phân hóa, chính là cực hạn pháp lực, thuần túy mà hóa kiếm quang. Cực tốc, cực sắc, cực thuần. Xuyên thủng đất trời. Cố Viễn một kiếm bạch, chỉ muốn lên tiếng thét dài, dường như tìm tới đã lâu không gặp kiếm đạo tu hành sự vui vẻ. Nhưng Vân Trường Thanh lại là sắc mặt đại biến. Trước người hắn kim quang lưu động, viên kia to lớn sắc chữ lập tức biến thành ngự chữ, không chỉ có như thế, ngự chữ phía dưới, tám cái pháp ấn cùng nhau bay ra, thành bắt quái chi thế, hóa thành một tòa to lớn bình chướng, đem hắn bao ở trong đó. Thế nhưng là bạch quang lóe lên, tám cái pháp ấn liền cùng nhau vỡ ra, một phân thành hai. Thiên cung phía trên, yếu ớt dư huy theo pháp ấn vỡ ra khe hở, chiếu xạ tại Vân Trường Thanh trong con mắt, phản chiếu ra trong mắt của hắn khủng hoảng. Trước người hắn có chân khí linh quang cùng pháp ấn quang lưu động, mong muốn lại lần nữa chặn đường. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Kiếm quang nhanh chóng, đã siêu việt suy nghĩ ý niệm. Bá. Ngay tại Vân Trường Thanh nhắm mắt chờ đợi tử vong thời điểm, một thanh kim sắc phất trần tự phong bên ngoài mà đến, một thanh bao lấy thân thể của hắn, đem hắn cực tốc hướng phía nam kéo đi. Chanh. Thế nhưng là kiếm quang quá mức mau lẹ sắc bén, kim sắc phất trần bên trên Phật tia đức thành từng khúc, Vân Trường Thanh cánh tay trái cũng ứng thanh mà đức. Nhưng trung quy là trốn qua một kiếp, miễn đi bỏ mình chi hiểm. Cố đạo hữu kiếm quang sắc bén, trận này ta cửu trương đạo mạch nhận thua, cái này Mai Ngọc Điệp đạo hữu nhận lấy chính là. Bộ Diệp Hoa thanh âm tự thạch nhân đỉnh đầu truyền đến, thanh âm mang theo ngưng trọng. Vừa mới chính là hắn ra tay, cứu được Vân Trường Thanh một mạng. Nếu không, hắn cửu trương đạo mạch liền phải giống Xích Hà đạo mạch đồng dạng, trực tiếp hao tổn một người. Tranh đấu vừa mới bắt đầu, cái này tổn thất, hắn không chịu được nổi. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn bộ sư minh. Cố Viễn nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, quay người về trên đỉnh. Thiên cung phía trên, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đám người hồi tưởng đến vừa mới kia một đạo kiếm quang, trong lòng đều có một tia ngưng trọng.